Chương 1286, chủ đề đưa tin chương 1286, chủ đề đưa tin Ngọ Nông Công Quốc là phồn đại lục trung ương các nước một trong, bởi vì quốc thổ diện tích vượt qua 90 địa vực tất cả đều là rừng rậm, cho nên tại bên ngoài lại được xưng là rừng rậm vương quốc. Bất quá ở trong vu sư giới, Ngọ Nông Công Quốc thì được công nhận là yêu tinh chi quốc. Bởi vì nơi này tồn tại nam vực lớn nhất Hoa Chi yêu tinh căn cứ. Hoa Chi yêu tinh nhiều yếu ớt, tuyệt đại đa số năng lực cũng rất thấp kém, như là Nguyệt Linh Lan tinh linh như vậy, chỉ có thể dùng năng lực của mình sản xuất mật hoa cùng rượu, thậm chí liền đối phó nhân loại bình thường, khả năng đều lực có chưa đến. Đương nhiên, Hoa Chi yêu tinh đánh không lại nhân loại bình thường, không có nghĩa là nhân loại bình thường có thể tìm được bọn chúng. Vô luận là ẩn thân còn là huyết thuật, đều có thể tùy tiện mê hoặc người bình thường. Chỉ ở trong mắt người bình thường, Ngọ Nông Công Quốc không tồn tại siêu phàm lực lượng. Liền xem như Hoa Chi yêu tinh cũng chỉ là thoại bản truyền thuyết. Nhưng mà, trên thực tế Hoa Chi yêu tinh đã ở trong Ngọ Nông Công Quốc sinh sống rất nhiều năm. Mà Nhật Na Á chính là Hoa Chi yêu tinh lớn nhất làng xóm. Nó ở vào Ngọ Nông Công Quốc trung bộ đêm dài rừng rậm chỗ sâu, là một cái thành lập tại nhu đông trên hồ nước đều. Bởi vì Hoa Chi yêu tinh yếu đuối, vu sư kỳ thật đối bọn chúng cũng không có ngấp nghé, nhưng chúng nó chế tạo đồ ăn, rượu cùng mật hoa, lại là vu sư thích. Cho nên, Hoa Chi yêu tinh nhiều phụ thuộc vào vu sư tổ chức. Thậm chí, Nhật Na Á cũng là một cái vu sư tổ chức sở kiến tạo. Một ngày này, Nhật Na Á trên không đột nhiên lướt qua một thân ảnh, đây là một người mặc phức tạp cung đình hoa phục quý tộc nữ tử, giày cao gót màu đỏ trống rỗng bước ra từng đạo hồng quang. Theo nàng đến, trong không khí tràn ngập kỳ dị mùi thơm. Mùi thơm hấp dẫn một đám Nhật Na Á hoa yêu, với cánh ở chung quanh bay múa. Bất quá bọn này hoa yêu cũng không dám tiến lên mạo phạm, mà là đợi đến quý tộc nữ tử bay xa về sau, mới nhao nhao tiến lên hái lưu lại tại không trung mùi thơm. Một đường bay tới, ám hương phụ động. Thẳng đến nàng tiến vào một cái cao lớn giáo đường thức kiến trúc khu vực, hoa yêu mới không có lại cùng lên đến. Nói là giáo đường thức kiến trúc, kỳ thật chỉ là vẻ ngoài tương tự, có pho tượng, có trầm rỗng, có phù khắc, có phân lâu, có mái vòm tháp nhọn, có hoa thải cửa sổ, nhìn qua rất giống tái hợp hình đại giáo đường, nhưng trên thực tế, cái này kiến trúc cho người ta cũng không phải là trang nghiêm cảm giác. Vừa đến hắn phối màu là màu xanh sẫm, có rất nhiều dây leo hoa tươi leo lên ở trên vách tường. Thứ hai, nơi này có một cỗ ổn định tâm thần bung lỏng năng lượng ba động, đi tới nơi này sẽ chỉ cảm giác được u tính nhẹ nhõm. Bây giờ, vừa lúc chạm vào tối, có thể nhìn thấy kiến trúc chung quanh thực vật bên trong, tiêu tán ra đại lượng phát sáng đông đóm, đem nhà này kiến trúc càng là chiếu rọi lộng lẫy. Quý tộc nữ tử trực tiếp rơi xuống đỉnh kiến trúc đầu một chỗ sân thượng, nàng vừa hạ xuống đỉnh, liền nghe tới bên tai truyền đến một trận tiếng cười, "Đồng, ngươi lần này phun ra hư vân, là theo Lý Án Nạ nơi đó được đến Hoa Vương chi nước mắt. Ngươi không phải rất chân quý sao? Tại vực sâu thời điểm đều không gặp ngươi dùng qua, làm sao hiện tại bỏ được lấy ra dùng rồi?" Là Hoa Vương chi nước mắt. "Ta nghĩ đến lần sau tiệc trà, là từ Lý Án Nạ bên kia chủ sự, ta vừa rồi cũng nhận được tin tức, Lý Án Nạ nói còn có lưu hàng, vậy lần sau đi thời điểm lại mua là được." Đồng nữ Vu nói. "Thì ra là thế." Lúc này, người nói chuyện mới từ dây leo bên trong chậm rãi hiện thân, lại là một người mặc màu đen công tác chế phục nữ tử, cầm trong tay một cái ký sự một kẹp, mang theo dẹp mái hiên nhà mũ, nhìn qua mười phần giả dặn. Người này chính là Lại Y Tạ, mà nơi này là Huỳnh Đều Dạ Ngữ tạp chí xã tổng bộ. Thành lập Nhật Na Á, đồng thời che chở bọn này Hoa Chi yêu tình, thì là Huỳnh Đều Dạ Ngữ phía sau vu sư tổ chức, Dạ Ngữ Chi Sâm. Lại Y Tạ hai ngày trước theo vực sâu trở về về sau, lập tức đầu nhập vào sửa sang bài viết trong công việc, nhu cầu tại tháng ngủ say trung thượng tuần, đem một thời kỳ mới mình đều dạng ngữ sử dụng sách báo sửa sang lại, bởi vì muốn báo nói sự tình quá nhiều, thêm nữa lần này vượt sâu chuyến đi gặp được quá nhiều kình bạo tin tức, nàng nhất định phải dựa theo bạo điểm cùng cấp độ tính, từng cái phân loại sửa sang. Bây giờ cơ bản sửa sang lại không sai biệt lắm, chỉ còn lại soạn bản thảo. Lại ủy tạ lúc này mới quyết định buông lòng một chút, đi tới bên ngoài hóng hóng gió, kết quả liền thấy đồng nữ Vu theo Nhật Na Á trên không cấp đến. Lại ủy tạ liếc qua phương xa còn đang truy đuổi cùng hái hoa vương chi nước mắt hương phân hoa yêu nhóm, cười nói: "Có những này cần cù hoa yêu tinh, xem ra không lâu sau đó, hoa vương chi nước mắt mật hoa rượu liền có thể sản xuất. Đợi đến tiệc trà thời điểm, chúng ta đưa đến dã man hang động, phản bán cho Lý Anna." Đồng nữ Vu nghe xong, có chút dở khóc dở cười, liền xem như hoa vương chi nước mắt mật hoa rượu, bán cũng bán không có bao nhiêu giá à. Có thể buồn nôn một phen cũng tốt, ai bảo nàng đem hoa vương chi nước mắt giá cả định đến cao như vậy. Lại ủy tạ có chút phẫn nộ nói, cũng là bởi vì Lý Anna đem giá cả đặt quá cao, lần trước tại Mạn La vị diện phẩm hương hội bên trên, mới không có bỏ được xuất thủ. Theo Lý Anna nói cho ta, cái này hoa vương chi nước mắt nguyên vật liệu là đến từ hiểm giới ma thực hoa vương hương vị, không dễ có, giá cả cao một chút cũng nói thông được. Đồng nữ Vu nói, biết ngươi cùng nàng quan hệ tốt, ngươi lại giúp nàng nói chuyện đi. Lại ủy tạ tức giận một câu, sau đó xoay người nói, ta trở về sửa sang tin tức bài viết, lần này bạo điểm rất nhiều, chỉ cần tiêu thụ tốt, lần sau tiệc trà ta liền đem hoa vương chi nước mắt cho bào chọn. Đồng nữ Vu bất đắc dĩ nở nụ cười, nói đến nàng so Lại ủy tạ trễ hơn tấn cấp chính thức vu sư rất nhiều năm, nhưng bây giờ luôn cảm thấy Lại ủy tạ càng giống là tiểu muội muội. Đồng nữ Vu lắc đầu, đột nhiên dừng lại, giống như là nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian kêu lên, trước chớ vội đi, chờ chút. Lại ủy tạ nghi hoặc quay đầu lại, làm sao rồi? Đồng nữ Vu, mới vừa rồi cùng ngươi nói hương phân sự tình, ta đều kém chút quên ta đến mục đích chủ yếu. Lại ủy tạ ngừng lại, nhìn xem đồng nữ Vu, mục đích chủ yếu. Chẳng lẽ, ngươi cũng nghĩ thông, chuẩn bị lĩnh chức tại tạp chí xã trên danh nghĩa? Đồng nữ Vu tranh thủ thời gian vẫy tay, được rồi, ta đối với những chuyện này không hứng thú. Ta tới, là muốn cùng ngươi nói một sự kiện. Lần tiếp theo tập san, ngươi có phải hay không dự định đem à nghèo sự tình, làm bạo điểm? Lại ủy tạ nghi hoặc nhìn đồng nữ vu, đây nhất định à, sự tích của hắn hẳn là lớn nhất bạo điểm, ta sẽ an bài đến tạp chí bộ phận sau. Tại vực sâu thời điểm, ta không phải cùng ngươi nói qua à. Ngươi trước chớ vội đi soạn bản thảo, ta chỗ này có cái tin tức, ngươi không ngại tham khảo một chút. Lý Án Nạ dừng một chút, ta không phải mới vừa nói, bởi vì tiệc trà vấn đề, ta cùng Lý Án Nạ liên lạc qua sao. Ta theo Lý Án Nạ nơi đó, biết được một chuyện. Lý Án Nạ tin tức chuyển đến, cũng chính là dã man hang động chuyện bên kia. Ngươi là chỉ vị diện dung hợp thất bại sự tình, còn là phạm mỹ dị cao nguyên quỷ dị di tích. Nếu như là cái này hai một chuyện lời nói, liền không cần nói, lịch nghỉ ngươi chủ biên đã an bài thỏa đáng. Cùng những này không quan hệ, ta đều nói là ạ nghèo sự tình. Đồng nữ vu lắc đầu, cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, theo Lý Án Nạ nói cho ta, ạ nghèo ngay tại vài ngày trước, cùng huyễn ma các hạ theo vực sâu trở về dã man hang động. Bất quá, hắn hiện tại lại cùng huyễn ma các hạ rời đi, chẳng biết đi đâu. Nghe nói tin tức này, lại ủy tạ đột nhiên sửng sốt. Ạ nghèo trở về Nam vừa rồi. Một hồi lâu, lại ủy tạ mới lấy lại tinh thần, làm sao có thể, hắn không phải đã chết rồi sao? Đồng nữ vu, tại vực sâu không thiên đảo thời điểm, chúng ta đều coi là ạ nghèo chết rồi. Ở dưới loại tình huống này, bị khủng bố dị hình chốt câu, còn có ma thần ở phía sau, đích xác rất khó sống sót. Nhưng sống chết của hắn cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, không có một cái chuẩn tin tức. Nói không chừng ạ nghèo có cơ duyên khác, theo bàn tay trốn tới đây. Dù sao, Lý Án Nạ là chính miệng nói cho ta, ạ nghèo một chút việc đều không có, đồng thời nghe nàng ngữ khí, ạ nghèo thực lực giống như còn có tăng lên. Lại ủy tạ triệt để mộng, Lý Án Nạ không có cần thiết đối với chuyện như thế này đi nói láo. Như vậy ạ nghèo là thật không chết. Nàng nguyên bản còn muốn đem ạ nghèo tử vong, làm đại thiên bức đưa tin, thậm chí đã định ra tốt tân tinh vẫn lạc chủ đề đưa tin, kết quả đột nhiên nói cho nàng, ạ nghèo sống thật tốt. Cái này quá không thể tưởng tượng a. Lại ủy tạ hoàn toàn không thể tin được, tại loại này trước có chặn đường, phía sau có truy binh dưới tình huống, ạ nghèo lại như thế nào sống sót? Thậm chí so với nàng còn sớm trở lại Nam vực. Trải qua liên tục xác nhận, lại ủy tạ không thể không tin tưởng sự thật này, ạ nghèo là thật không chết, hắn theo trong vực sâu trở về. Chuyện này đưa tới đến tiếp sau, để lại ủy tạ trong lòng điểm khả nghi một cái tiếp một cái, nhưng không thể nghi ngờ là, ạ nghèo trở về, nàng trước đó sửa sang lại rất nhiều bài viết tất cả đều hết hiệu lực. Mà lại, nàng tin tưởng, ạ nghèo nơi đó khẳng định còn có rất nhiều bí ẩn. Thí dụ như, cái kia xấu xí dị hình cuối cùng ở đâu, nguyên hỏa tung tích, còn có ma thần sự tình chờ một chút, trong này khẳng định có tin tức lớn. Lại ủy tạ giống như là người được hương hoa vị ong mật, trong mắt tràn đầy bắt quái, ngươi mau nói cho ta biết, theo Lý Án Nạ nơi đó còn được đến tin tức gì, ạng có nói hắn ở trong vực sâu trải qua cái gì sao? Còn có, hắn là như thế nào theo trong khốn cảnh chạy trốn? Lại ủy tạ cảm thấy, những chuyện này ạng có lẽ sẽ không nói ra. Nàng đã làm tốt, tin tức gì cũng vô pháp biết được kết quả, bất quá cho dù như thế cũng không quan hệ, ạng còn sống tin tức, sẽ để cho Sương Nguyệt Liên Minh có phản ứng gì, cũng là một cái tốt đề tài. Bất quá, để lại ủy tạ không nghĩ tới chính là, đồng nữ vu gật gật đầu, ạng nghèo đều nói. Hắn nói, thật nói. Đúng vậy, Lý Án Nạ xác định nói cho ta, Á Nghèo đã đem kinh nghiệm của hắn nói cho Thụ Linh, lúc ấy rất nhiều vu sư đều nhìn thấy. Lại ủy tạ vẫn còn có chút không dám tin, hắn không có nói sai sao? Tại nhiều như vậy vu sư trước mặt, hơn nữa còn có đa mưu túc trí Thụ Linh ở bên, Á Nghèo không có khả năng nói dối. Chuyện kia trải qua đến cùng là cái gì? Lại ủy tạ con mắt đã tỏa sáng, Á Nghèo vào lúc đó chết, chuyện này có lẽ sẽ lấy xuống một cái tiếc nuối chấm hết, nhưng Á Nghèo hết lần này tới lần khác sống tiếp được, chuyện này ngược lại sẽ càng thêm thú vị. Trước đó lấy Tân Tinh vẫn lạc làm chủ đề, hiện tại hoàn toàn có thể đổi thành Tân Tinh quật khởi phải biết bịp hạch còn nói qua, Áng còn là kẻ cắp thời gian kẻ chiếu cố. Cái này một loạt mánh lưới ra thân, chỉ cần Áng nghèo bất tử, nói không chừng sẽ để cho cái này chủ đề đưa tin cháy lan hơn mấy chục năm. Đồng nữ bu, tình huống cụ thể Lý Án Nạ không có nói cho ta, nhưng là nàng nói qua, dã man hang động nội bộ tập san kính sẽ tại kế tiếp kỳ đăng những việc này. Lại ý ta, muốn không chúng ta đang chờ một đoạn thời gian, đợi đến kính san tuyên bố về sau, chúng ta kết hợp tin tức của bọn họ, lại đi tuyên bố mình đều giả ngữ. Lại ý ta trầm ngâm một lát, lắc đầu, nhất định phải so kính sớm hơn tuyên bố, tài năng tạo thành càng lớn doanh động. Không được, ta muốn đi liên lạc một chút hoa lợi, kính san là bên trong tiêu sách báo, chỉ cần chúng ta cho ra lợi ích đủ lớn, hẳn là có thể đổi được trước thời hạn đăng báo. Đây là một cái cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lại ủy ta miệng lẩm bẩm, cũng không đợi đồng nữ vu phản ứng, trực tiếp cầm ra thi pháp vật liệu, chống rông xé rách một đầu vị diện đường hẻm, liền biến mất không thấy. Tấu chương xong, chương 1287, biện pháp giải quyết chương 1287, biện pháp giải quyết Nhiệt Na Á phát sinh sự tình, ở xa cựu thổ đại lục ca nghèo lại là không biết. Huyết mang gấu trắng tiến vào lưu vong không gian, ý đồ nhờ vào đó kích thích ở rụ ẹ cả. Mà Áng thì cùng Sander hướng chạm đất xuống băng phòng phương hướng đi đến. Trên đường đi, Áng nghẹo lông mày đều là nhíu chặt, bởi vì theo huyết nơi đó, hắn lần nữa được đến câu trả lời phủ định. Bị huyết sắc vương quyền liên lụy tôi tớ, muốn loại trừ nấn ná tại bọn hắn trong đầu năng lượng thần bí vốn là không dễ dàng, coi như thật loại trừ, lấy bọn hắn hiện tại tình huống thân thể, cơ bản cũng sống không được. Áng nghẹo mặc dù đối với kết quả này có đoán trước, nhưng chân chính tại xác định không sai lúc, vẫn như cũ khó mà tiếp nhận. Vừa nghĩ tới những cái kia người quen thuộc, mạ nạ nữ bộc trưởng, tố lỉ vị ạ hầu gái, người chăn cựu phở lạn đủ, đỉnh y sư. Lúc đầu sống thật tốt, cũng bởi vì thay bay vạ gió, mà bị liên lụy đến chết, áng trong nội tâm liền thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nếu như không cách nào siêu thoát, tử vong chính là cần phải trải qua sân ga. Một khi đi đến vu sư con đường, ngươi cũng nhất định phải học được cùng tử vong bắt tay giảng hòa. Sơn Đơ lặng lặng nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, ngươi thuế nguyệt sẽ dài đằng đẵng, làm theo thời gian nhai ngạn thổi tới gió, phá hướng 50 năm, 100 năm về sau, ngươi vẫn như cũ muốn đối mặt kết quả này. A Nghèo cũng rõ ràng đạo lý này, hắn có lẽ sẽ sống rất dài, dài đến đem trang viên nhiều đời người hầu đều cho chịu chết. Thời gian sẽ để cho hắn lớn lên, sẽ để cho hắn thành thục, sẽ để cho hắn lạnh lùng tử vong. Nhưng ít ra hiện tại, chỉ ít lập tức, A Nghèo còn khó có thể cùng tử vong hòa giải. Hắn đi đến Vu sư con đường vẫn chưa tới 5 năm, nhưng những cái kia người quen thuộc, rất nhiều đều bồi bạn chính mình lớn lên, loại cảm tình này tại bây giờ, thật quá khó dứt bỏ. Sơn Đở vô vô A Nghèo bà bay, bọn hắn tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, kỳ thật, tử vong đối với bọn hắn mà nói, kỳ thật cũng là một loại giải thoát. A Nghèo ngừng lại, nói khẽ, tử vong có lẽ đối với bọn hắn mà nói, đích thật là loại giải thoát. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần có biện pháp có thể cứu bọn hắn, ta vẫn như cũ sẽ đi làm. Dưới mặt đất băng phòng cửa vào, đã đến. A Nghèo dứt lời, quay người trước một bước đi vào. Sơn Đở không có đối với A Nghèo lời nói làm đánh giá, là người đứng xem hắn có thể hời hợt kể rõ, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, ngoài miệng cùng lý lẽ tâm kỳ thật đều là giả tạo, chính đương sự tâm tình là người đứng xem khó mà đi cảm động lây. Như thế nào đi ra mảnh này tối tăm mờ mịt khói mù, chỉ có thể A Nghèo chính mình suy nghĩ biện pháp. Thời gian đã là một thanh vết dị pha tạp đao, nhưng nó có lẽ cũng có thể trở thành vuốt lên vết thương thuốc hay. Dưới mặt đất băng phòng, làm Sơn Đở nhìn thấy trong quan tài băng rôn về sau, ánh mắt có chút ngưng lại. Một vết sáng tại Sơn Đở trong ánh mắt lóe ra. Trong mắt hắn, rôn trên thân thể tiêu tán ra đại lượng số liệu tin tức, những tin tức này để hắn rất kinh ngạc. Quả nhiên như A Nghèo nói tới, đích thật là nhân loại. Nhưng Sơn Đở sở dĩ kinh ngạc, lại không phải nhân loại khác thân phận, mà là Sơn Đở không có phát giác được rôn nền tảng. Hắn trước kia nghe A Nghèo nói rôn sự tình lúc, một mực trong lòng có lưu nghi, thậm chí cảm thấy rôn có thể là lúc đầu liền rời đi vu sư giới nhân loại hậu đại, tại dị giới nhiều đời tiếp tục kéo dài, trong huyết mạch khí tức đã theo thời gian bị cải biến, cho nên cùng vu sư giới ý chí xung đột lẫn nhau. Nhưng trải qua hắn đo lường, rôn căn cước thật không phải là vu sư giới, thật sự là hắn một cái chân thực người dị giới loại. Nhân loại khởi nguyên nói, xem ra thật đúng là có khả năng bị cải biến. Sander ở trong nội tâm yên lặng nói, chuyện này mặc dù đối với hắn mà nói không phải đại sự, nhưng nếu là bị thích ngược dòng cùng bản nguyên vu sư phát hiện, đoán chừng sẽ trở thành một cái không nhỏ rung động gậy. Tại Sander quan sát rôn thời điểm, Ang thì đứng ở một bên, hướng đoạn này trong lúc đó thủ hộ rôn Sao bị gật đầu cáo tạ. Sao bị là huyệt ma sủng, là một cái song đầu quyền. Giống như huyệt, toàn thân da lông đều là đỏ tươi trực dương, nó hai cái đầu, một cái bị vớ đen mang che kín con mắt, nhìn qua đang ngủ say. Một cái khác đầu thì mở ra cái kia giống như ngọc lục bảo như bảo thạch song đồng, lặng lặng nhìn chăm chú A Nghèo. Trong khoảng thời gian này đã tạ ngươi chiếu cố, hiện tại nơi này giao cho ta cùng đạo sư là được rồi. A Nghèo sau khi nói xong, Sao bị cái kia ánh mắt thâm thúy bên trong nhiều một chút suy nghĩ. Nó nhìn một chút A Nghèo, lại nhìn một chút Sander. Trên người ngươi huyết khí mạnh hơn rất nhiều, mà đạo sư của ngươi thực lực ta nhìn không đấu. Nơi này có thể giao cho các ngươi. Một đạo tinh thần ba động truyền vào A Nghèo não hải. Ngay sau đó, Sao bị gật gật đầu, từ dưới đất đứng lên, hóa thành một đạo đỏ thắm gió lốc, từ dưới đất băng phòng rời đi. Đợi đến Sao bị biến mất về sau, A Nghèo mới đi đến quan tài băng bên cạnh. Dôn tình trạng cơ thể cùng trước đó lúc rời đi so sánh, nhìn qua kỳ thật không có gì thay đổi. Đây là bởi vì, tại Dôn một lần nữa duy trì được tam thể cân bằng lúc, sẽ có một đoạn thời gian tố chất thân thể thời kỳ dưỡng bệnh, đoạn này trong lúc đó tố chất thân thể sẽ không lại suy sụp, chỉ khi nào qua cái này kỳ hạn, liền sẽ xuất hiện lần nữa suy giảm kỳ. Trước mắt điểm thời gian, vừa vặn kẹt tại lên cao kỳ cùng suy giảm kỳ trung tuyến, cho nên Dôn thân thể biến hóa cũng không lớn. Sơn Đở tạm thời trước dứt bỏ Dôn người dị giới loại thân phận, mà là cẩn thận phân biệt lên tình trạng cơ thể của hắn. Thế nhưng là, theo đối với Dôn nhục thân quan sát, Sơn Đở sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Dưới mặt đất băng phòng duy trì một đoạn thời gian rất dài lặng im, hồi lâu sau, Sơn Đở mới thở dài một hơi, đánh vỡ ngưng trệ không khí. Mặc dù nhục thân tình huống không giống những cái kia nhận huyết sắc vương quyền liên lụy tôi tớ, còn chưa tới nhất hà khắc tình trạng, nhưng trên người hắn vấn đề lại so những tôi tớ kia nhiều quá nhiều. Sơn Đở, tam thể cân bằng, đích thật là duy trì Dôn trên thân hoạt tính biện pháp, nhưng ngươi lựa chọn tam thể cân bằng sẽ để cho sự tình giản lược đơn trở nên phức tạp. Nguyên bản chỉ cần giải quyết đục thể của hắn vấn đề, hiện tại lời nói nhất định phải trong cùng một lúc, đối với tam thể cân bằng mỗi một phương đều cho ra hoàn mỹ phương án giải quyết, lúc này mới có thể để Dôn một lần nữa sống sót. A Nghèo cũng rõ ràng điểm này, nhưng khi đó A Nghèo trở về cựu thổ đại lục thời điểm, ở U E cả đã vì Dôn làm tam thể cân bằng, hắn cũng chỉ có thể liền tam thể cân bằng trên cơ sở tiếp tục tăng lên Dôn thân thể hoạt tính. Nghe tam thể cân bằng giống như là ở U E cả tạo nghiệp, nhưng trên thực tế A Nghèo tại điểm này còn là rất cảm tạ ở U E cả. Nếu không phải ở U E cả quyết định thật nhanh lựa chọn tam thể cân bằng, tại Ang còn chưa trở về cựu thổ đại lúc, có lẽ Dôn liền đã chết rồi. Ở U E cả tại Dôn sự kiện bên trên, kỳ thật cũng không có làm sai, ngược lại giúp Ang Nghèo một tay. Cái kia Dôn vấn đề, có thể giải quyết sao? Ang cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra cái vấn đề này, trong ánh mắt mang chờ mong. Sơn Đở trầm ngâm hồi lâu, không nói gì. Cái này khiến Ang Nghèo tâm tình, nháy mắt ngã xuống đáy cốc. Chẳng lẽ đã không có cứu rồi? Sơn Đở không có lắc đầu cũng không gật đầu, mà là trả lời, Dôn trước mắt tam thể cân bằng, theo thứ tự là chủ quan trí độ ăn mòn, nhục thể tiêu vong độ cùng cấp sinh chi thủy tiêu hao độ. Muốn hoàn mỹ giải quyết cái này thiết tam giác, phi thường khó. Khó về khó, nhưng cũng không phải không có cách nào giải quyết. Cụ thể phương pháp giải quyết, ta bây giờ trả lại không ra, còn cần một đoạn thời gian tiến hành cụ thể nghiên cứu. Bất quá, Sander đang nói ra, có thể có biện pháp giải quyết thời điểm, Ang hơi thở dài một hơi. Thế nhưng là sẵn đỡ phần ngoại lệ, lại làm cho vốn là còn không có tin tức tâm, lại một lần treo ở giữa không trung. Bất quá, phương pháp giải quyết mặc dù còn cần châm trước, nhưng ta bây giờ có thể nhìn ra hai vấn đề, cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Sơn Đở chỉ rôn trên thân thể một đạo đường vân đồ án, đệ nhất chính là cái này vực sâu minh văn. Bây giờ vực sâu minh văn cũng không thích hợp rôn, muốn giải quyết tốt đẹp vực sâu minh văn vấn đề, nhất định phải có một tấm phù hợp rôn tình trạng cơ thể, không kịch liệt lại ôn hòa minh văn. Sơn Đở nhún nhún vai, điểm này cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được, ngươi hẳn phải biết, nam vực vu sư giới bởi vì cực đoan giáo phái tồn tại, minh văn học là bị cực lực chèn ép, muốn ở chỗ này tìm tới phù hợp minh văn, rất khó. Nếu như nam vực tìm không thấy phù hợp minh văn học, như vậy đi địa phương khác đâu? Mượn lệnh cổ vệ thành tướng vị chi môn, hẳn là có thể đi cái khác vu sư giới. À nghèo lập tức thầm nghĩ, cái này đích thật là một loại biện pháp, bất quá, tốt nhất là không có cái khác thay thế phương án thời điểm, lại làm cái lựa chọn này. Bởi vì phát sinh ma thần chân linh vẫn là thời gian, trong thời gian ngắn nguyên thản đại lục hẳn là bị trong vực sâu đại năng chỗ chú ý, tiến vào còn cần cẩn thận. Sơn Đở dừng một chút, trừ cái đó ra, còn có vấn đề thứ hai cũng cần cân nhắc. Coi như được đến tam thể cân bằng giải quyết tốt đẹp phương án, nhưng muốn áp dụng đồng thời giải quyết, ít nhất cũng phải ba cái tinh thông tính toán, lại tìm kiếm được chân chi chi lộ vũ sư, đồng thời tiến hành. Sơn Đở nhìn xem A Nghèo, ta có thể tính là một cái, Tô Di thế cũng có thể tạm thay một vị trí, nhưng cái cuối cùng vị trí lại là treo trên không. Kỳ thật, tìm một cái chân chi vũ sư, lấy Sơn Đở nhân mạch cũng không khó. Dã Man hang động bên trong cũng có chân chi vũ sư có thể đảm nhiệm, nhưng là Sơn Đở lại đem cái vấn đề này làm chỗ khó bày ra đến, hiển nhiên là có dụng ý khác. Sơn Đở tạm thời không đề cập tới, Tô Di thế là huyễn ma đảo một mạch, coi như biết được dồn sự tình, hẳn là cũng sẽ không truyền ra ngoài. Như vậy cái cuối cùng vị trí chính là cái vấn đề, nếu như giao cho ngoại nhân, như vậy tất nhiên sẽ tiết lộ dồn tình huống cụ thể. Mặc dù Á Nghèo đã làm tốt, dồn sẽ bị người khác phát hiện chuẩn bị, nhưng thật muốn dễ dàng như vậy liền thuật trừ tại ngoại nhân, trong lòng của hắn còn là có một nấc thang. Cái vấn đề này cũng không phải hiện nay chờ gấp giải quyết, mà lại ta có thể thử nghiệm vì dồn kéo dài một chút tuổi thọ, ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ. Sơn Đở dừng một chút, con mắt đột nhiên lộ ra khó lường thần sắc, đương nhiên, nếu như cái vấn đề này có thể khống chế ở nội bộ Huyễn Ma đảo giải quyết, tự nhiên là tốt nhất. A Nghèo nghe hiểu Sơn Đở ý tứ, hắn hiển nhiên không phải nói để phở lọ dạ trong thời gian ngắn tấn cấp chân chi vũ sư, mà là hy vọng hạng có thể mau chóng tăng thực lực lên. A Nghèo mặc dù có lòng, nhưng thực tế bất lực a bất quá, Sơn Đở lời nói ngược lại là ở trong nội tâm hắn rơi một đạo ngấn, mặc dù hắn không cách nào cam đoan chính mình có thể làm đến, nhưng đạo này ngấn lại thành thúc dục hắn động lực để tiến tới. Tấu chương xong, chương 1288, chân chính lồng giam chương 1288, chân chính lồng giam Zôn bị Sơn Đở thu vào trọng lực vườn hoa. Hắn làm trước mắt duy nhất phát hiện người dị giới loại, cũng là một cái 10 phần trọng yếu đối tượng nghiên cứu. Lưu tại ngoại giới, chung quy có chút không quá an toàn. Đợi đến dưới mặt đất băng phòng không có vật gì về sau, Sơn Đở nhìn về phía A Nghèo, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm cái gì? A coi là Sơn Đở hỏi chính là hắn tu hành mục tiêu, hắn suy tư một lát, dựa theo thứ tự trước sau nói, tiến hành vu thuật vị tạo dựng, nghiên cứu mắt phải lục văn, bồi dưỡng nguyên thái trùng, còn có thừa gấp lắng động nội tình, để sớm ngày đột phá. Sơn Đở trầm mặc một lát, đổi loại lý do thoái thác, ý của ta là, ngươi hiện tại sẽ không có chuyện gì muốn làm à? Ang sửng sốt một chút. Nếu như nói hiện tại, lúc đầu hắn là định tìm Ly ông, đem dẫn dắt pháp giao cho hắn, thuận đường đi gặp được an bài tạm thời rời đi trang biên tôi tớ. Bất quá, những này cũng không tính là chuyện trọng yếu, thế là gật gật đầu, tạm thời không còn. Vậy thì tốt, bồi ta tiến vào mộng chi hoang dã một chuyến đi, ta cũng muốn đi chính thức gặp ngươi một chút vỡ lòng đạo sư. Sơn Đở nói lời nói này thời điểm, bề ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm kỳ thật gợn sóng không thôi. Hắn tại vực sâu nghe A Nghèo nói lên mộng chi hoang dã về sau, lập tức rõ ràng, mộng chi hoang dã tiềm lực đến cỡ nào hùng hậu. Mà lại hắn còn cùng A Nghèo kiến thức vực sâu mộng chi hoang dã, mặc dù mộng chi hoang dã bởi vì có quái vật ngấp nghé, cuối cùng bị phá hư, nhưng liền cái kia ngắn ngủi nhìn thoáng qua, đã để Sơn Đở nhìn thấy mộng chi hoang dã tương lai tiền cảnh. Sơn Đở đối với mộng chi hoang dã, kỳ thật đã thần trí đã lâu. Trước đó trở về Nam vực thời điểm, vốn là muốn đi mở mang một chút mộng chi hoang dã, chỉ có điều Sơn Đở nguyên bản dự định là chuẩn bị chính mình học xong nhập mộng thuật, sau đó thử một chút, có thể hay không dùng nghiệm huyễn nhập mộng thuật đến tiến vào mộng chi hoang dã. Đương nhiên, loại này tiến vào còn là cần Á Nghèo người giữ cửa quyền năng đồng ý, bất quá đây cũng là đối với mộng chi hoang dã nghiên cứu một loại số liệu thu thập. Thế nhưng là, Sơn Đở trong khoảng thời gian này một mực tu hành nhập mộng, nhưng mà vượt hệ tu hành cũng không dễ dàng, mặc dù tuyệt đại đa số quan khiếu đã bài trừ, có thể nghĩ muốn chân chính tu hành thành công, còn cần một đoạn thời gian. Cho nên, mới có thể nói ra đoạn văn này. Cái gọi là cùng hắn tiến vào mộng chi hoang dã chỉ là một cái lý do thoái thác, ý tứ chân chính là dẫn hắn tiến vào mộng chi hoang dã. A Nghèo hoảng hốt một chút, liền rõ ràng Sơn Đở ý tứ. Hắn nhìn như vô sự phát sinh gật đầu, nhưng trong lòng thì nhớ tới gờ dạ đối với Sơn Đở đánh giá, một tao. Bây giờ xem ra, không chỉ một tao, đại khái còn có chút nào hiểu. A Nghèo chỉ dám ở trong lòng oán thầm, trên mặt lại chỉnh trọng gật gật đầu, tốt, vừa vặn ta cũng thật lâu không thấy rôn, vừa vặn có thể nhân cơ hội này vào xem. Sau một lúc lâu, mộng chi hoang dã, sơ tâm thành thương khung tháp tầng cao nhất sân thượng, chống rông thêm ra hai bóng người. Chính là Ang cùng Sơn Đở. Sơn Đở lần trước tại vực sâu thời điểm, đi qua lấy vực sâu thế giới vì y tồn mộng chi hoang dã, bất quá lần trước đi thời điểm, không có cảm nhận bao lâu, Mộng chi hoang dã liền bị vây quấn ở ngoài mộng giới khủng bố cự thú cho triệt để hủy hoại, cho nên lúc này xem như hắn chân chính tiếp xúc gần gũi cái này từ hiểm huyễn cùng mộng hải loa kết hợp sinh ra thế giới. Cùng lần trước sơ cảm xúc, ở trong mộng chi hoang dã, Sunder hoàn toàn mất đi đối với năng lượng điều khiển, giống như phàm nhân. Bất quá, Sunder ngược lại là có thể cảm giác được sương mù mông lung trên bầu trời, nổi lơ lửng một tầng hiểm giới khí tức, chỉ là Sunder hiện tại cũng không có cách nào nạp làm chính mình dùng. A nghèo đi đến sân thượng biên giới, chỉ vào phía dưới rộn rộn ràng ràng thành thị, đây chính là sơ tâm thành, mộng chi hoang dã ban đầu thành. Ngữ khí của hắn mang tự hào cùng tiêu ngạo, đạo sư, ta dẫn ngươi đi tham quan sơ tâm thành. Sunder tại cảm nhận một chút tự thân tình trạng về sau, thực tế phát hiện không là cái gì, liền tạm thời buông xuống nghiên cứu thân thể chuyện này, mà là đi đến sân thượng bên cạnh. Lúc này, áng trên mặt vẻ tự hào còn chưa biến mất, dư vị bên trong tựa hồ còn mang đầy ngập hào hùng. Sunder cười hướng phía dưới nhìn lại. Bất quá, mới nhìn lên mắt, Sunder biểu lộ liền theo mỉm cười chậm rãi trở nên ngưng trọng, rất nhanh lại theo ngưng trọng biến thành hồng nghi. Sunder thật sâu liếc nhìn áng nghèo, tại áng thần sắc nghi hoặc bên trong, Sunder cau mày nói, thành phố này, thành thị chẳng lẽ có vấn đề sao? Áng nghèo một mặt nghiêm mặt, chuẩn bị tiếp nhận Sunder chỉ điểm. Không phải, ý của ta là thành phố này quy hoạch là ngươi làm. Sunder nhìn từ trên xuống dưới A Nghèo, ngươi thẩm mỹ có phải là xảy ra vấn đề? Thẩm mỹ có vấn đề? Cái kia đâu? Nào có. A Nghèo lập tức rõ ràng Sunder chỉ là cái gì, hắn lúc trước đơn đổ mỗi tòa kiến trúc đẹp mắt, liền dùng mộng hải loa đưa chúng nó kéo vào mộng chi hoang dã. Sau đó đem các loại khác biệt phong cách, không đồng thời kỳ, thậm chí khác biệt tài liệu kiến trúc đều thả tại cùng một khu, đơn độc đến xem lời nói, mỗi một nhà kiến trúc đều có điểm đặc sắc, thí dụ như nhà trên cây quán bar, lấp lóe giáo đường, hải dương giáp hát. Nhưng đem bọn hắn tụ cùng một chỗ, hơn nữa còn phi thường chặt chẽ, kia liền tràn ngập không hài hòa cảm giác. Bất quá, đây chỉ là hắn nhất thời không quan sát sai lầm, tuyệt đối cùng thẩm mỹ không quan hệ. Kiên quyết không thể thừa nhận. Đằng sau hắn không phải chú ý cái vấn đề này sao? Hắn cũng sẽ không tiếp tục chỉ làm đặc thù kiến trúc công nhân múc bác, mà là trực tiếp liên thành thành phố đường đi cùng cơ sở kiến thiết toàn bộ dập khuôn. Sunder vẫn còn có chút không tin, hắn ngáy mắt lóe ra, tự hỏi làm như thế nào nói cho A Nghèo, về sau loại này xây thành vấn đề, không muốn tự mình động thủ. Đúng lúc này, một thanh âm theo bọn hắn phía sau truyền đến. Đại nhân, thẩm mỹ không có vấn đề, chỉ là nhất thời có chút sai lầm, bất quá không có quan hệ, bây giờ tại Mòn Rộ thành chủ dưới sự quy hoạch, đã an bài nhân thủ, tại trong năm thời điểm bắt đầu đối với thành nội kiến trúc tiến hành hai lần tu sửa, sau đó không lâu, sơ tâm thành hẳn là sẽ hoàn toàn biến dạng. Sunder quay đầu lại, phát hiện người tới là một cái màu vàng ngắn tóc ăn, cả người nhìn qua có chút còn buồn ngủ nam tử. Sunder ngồi ước một lát, liền nhận ra thân phận của người này, Phlot, đã từng mộng hệ học đồ. Trước đó áng cùng hắn nhắc qua Phlot, là một cái phát la thể tử linh, trước mắt xem như sơ tâm thành chân chính người quản lý, cũng là áng có thể phát hiện mộng chi hoang dã mở đầu người. Tôn quý huyễn ma các hạ. Phlot sau khi nói xong, đối với Sunder cung kính hành lễ, sau đó đem một bản thật dày nghiên cứu đầu đề đệ trình tiến lên, đây là đại nhân để ta vì huyễn ma các hạ sửa sang lại. Sunder nhận lấy, liếc mắt nhìn trang địa, mộng chi hoang dã quan sát ghi chép. Sunder gật gật đầu, đối với áng nghèo nói, ngươi ngược lại là có lòng. A Nghèo nhìn về phía Phlot, vừa bọn ngươi đến, mấy tháng không có trở về, đối với nơi này đều có chút không quen thuộc, không bằng từ ngươi đến dẫn đường giới thiệu sơ tâm thành đi. Phlot tự nhiên không dám cự tuyệt, vui vẻ xác nhận. Bọn hắn dọc theo thương khung tháp đi xuống dưới, đang đi lại trong quá trình, Sunder cũng tại cảm thụ được thân thể phương diện bên trên vật lý phản hồi. Nếu như không phải hắn tự mình đi theo A Nghèo đi tới mộng chi hoang dã, hắn hoàn toàn không thể tin được mình đã không ở trong hiện thực. Hoàn toàn cùng thế giới hiện thực giống nhau như lúc. Có lẽ có khác nhau, nhưng ít ra trước mắt Sunder còn không có cảm nhận đi ra. Vừa đi thời điểm, Phlot cũng một bên giải thích sơ tâm thành gần nhất biến hóa. Theo thương cung thắp một đường hướng phía dưới, cơ hồ mỗi một tầng đều có nhân viên công tác, bọn hắn nhìn thấy Phlot một mặt thái độ cung kính, cũng không nhịn được cảm thấy kinh ngạc, lén lút trong bóng tối quan sát đến ảng cùng Sunder. Tại bọn hắn đến thương cung thắp một tầng thời điểm, có một cái nhân viên công tác bởi vì lén lút quan sát ảng nghèo bọn người, kết quả không cẩn thận đem người bên cạnh đụng vào, cái này va chạm cũng được, hết lần này tới lần khác bọn hắn tại một cái máy móc phụ cận, thế là kích thích liên tiếp phản ứng dây chuyền, làm cho tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Phlot thở dài một hơi, đi đến phía trước, tốn vài phút xử lý hiện trường hỗn loạn. Chờ Phlot trở về thời điểm, hắn mới một mặt mỏi mệt mà nói, còn tốt, đều là trải qua Mòn Rộ thành chủ chọn lựa tinh anh trợ lý, cũng không có ra cái gì lớn sai lầm. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, lúc đầu áng nghèo cũng không có để ý, kết quả khi bọn hắn chuẩn bị rời đi thương khung tháp thời điểm, vừa rồi cái kia lén lút quan sát công việc của bọn họ nhân viên, đột nhiên đi tới áng nghèo bên người, áng chính nghi hoặc thời điểm, đối phương trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ngài chính là thế giới mới chủ nhân a. Ta nghe Mòn Rộ thành chủ nói qua, thỉnh cầu tôn quý. Không chờ hắn nói xong, liền bị một bên mặc kỵ sĩ áo giáp người bắt giữ lấy đằng sau. Phở Luật cũng lạnh lùng nói, mạo phạm chi tội không thể tha, mang xuống trước giam lại. Đợi đến người này bị áp sau khi đi, A Nghèo nhíu nhíu mày, không nói gì thêm, mà là chờ lấy Phở Luật giải thích cho hắn. Kỳ thật liên quan tới chuyện của hắn, lần trước đại nhân trở về thời điểm, ta liền nghĩ muốn cùng đại nhân bẩm báo. Phở Luật nói, hắn gọi Lisa, bản nhân ngược lại là một cái nhân tài không tệ, chỉ bất quá hắn có một cái đệ đệ, là cái không thành sự người. Phở Luật mang lấy bọn hắn, một bên đi dạo sơ tâm thành, một bên đem chuyện này nói ra. Nói đơn giản, chính là cái này gọi lì sang người, bản thân hắn cũng không có cái gì việc xấu, nhưng đệ đệ của hắn lại không phải vật gì tốt, bởi vì không phục Mòn Rộ một giới nữ lưu trở thành chủ, ngay tại bên ngoài tạo chút khó nghe lời đồn. Mòn Rộ làm thành chủ, bị vũ nhục tự nhiên không dễ chịu, hướng Phở Lột thỉnh cầu đối với Lý Sạ đệ đệ khởi xướng trừng phạt. Phở Lột cũng đáp ứng. Kết quả gia hỏa này tựa hồ sợ, không đợi Mòn Rồ đến bắt hắn, hắn trước hết một bước chạy. Hắn chạy ra thành, trước mắt chẳng biết đi đâu. Phở Lột dừng một chút, kỳ thật, ngoại trừ hắn, làm trái sơ tâm thành quy định, trốn chết đến ngoài thành còn có một chút tội phạm, trước mắt loại này xu thế tựa hồ còn tại tăng nhiều. Trước đó có Tuật làm uy hiếp, về sau Tuật rời đi, phương diện này liền có chút thư giãn. A Nghèo nghe xong Phở Lột lời nói, trầm ngâm nói, tối nay ta sẽ đem Tuật mang vào, ngươi một lần nữa dẫn hắn quen thuộc một cái công tác. Đến nỗi chủ động chạy trốn tới ngoài thành người, liền để bọn hắn lưu vong một đoạn thời gian đi. Bây giờ ngộng chi hoang dã, liền sơ tâm thành là có người dấu vết, bên ngoài hoàn toàn là hoàn toàn mờ mịt, coi là chạy đi liền có thể tự do. Kỳ thật, ngoài thành mới thật sự là lồng giam. Tấu chương xong, chương 1289, sơ tâm thành hiện hướng chương 1289, sơ tâm thành hiện hướng tại sơ tâm thành đi một vòng lớn, lối kiến trúc không phải trường hợp cá biệt, nhìn nhiều một hồi cũng liền quen thuộc, ngược lại là nơi này cư dân, rất có quan sát giá trị. Những người này đều là Phở Lột theo các nơi kéo đến, có chút ngôn ngữ quen thuộc đều không giống nhau, bây giờ lại hài hòa sinh hoạt tại sơ tâm thành. Mà lại tuyệt đại đa số người, trên mặt đều là treo đủ cười, cùng cái này mới sinh thế giới tôn nhau lên thành thú, đều giống như chiều dương, đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Lúc mới đầu, những này mới một nhóm mộng giới khách ở, còn có chút mờ mịt, mỗi ngày đều ở vào không biết làm sao tình trạng. Phở Lột giới thiệu nói, theo Mòn Rồ thành chủ lên này, nàng cải cách để mỗi người cũng bắt đầu bận rộn, đồng thời đem mọi người đem nhiệt tình tập trung tại thành thị sự nghiệp bên trên. Chậm rãi, mọi người đối với sơ tâm thành, đối với chính mình thân phận của tân trụ dân, cũng bắt đầu có tán đồng. Cho nên, dân chúng bình thường một lần nữa tìm tới sinh hoạt phương hướng, sơ tâm thành cũng theo hỗn độn trở nên trật tự rành mạch. A Nghèo, xem ra giấc mơ này lộ thành chủ không thể bỏ qua công lao. Bất quá, nàng trước theo cuộc sống của những người này mục tiêu hạ thủ, xem ra nàng đoán được một chút thế giới chân tướng. Phở Lột trầm ngâm một lát, Mòn Rồ là một cái cực kỳ thông tuệ nữ nhân, nàng mặc dù cho tới bây giờ đều chưa từng có hỏi qua mộng chi hoang dã sự tình, nhưng nàng trong nội tâm khẳng định đối với này có phỏng đoán. Đúng rồi, Dỗ tiên sinh đã từng cùng ta nói qua một số việc. Mòn Rồ tại chưa trở thành thành chủ trước đó, bởi vì biên soạn thành trí sự tình, đã từng đi thỉnh giáo qua Dỗ tiên sinh, theo cái kia bắt đầu, nàng liền cùng Dỗ tiên sinh kết duyên phận. Phở Lột nói điểm này, A Nghèo là biết. Về sau, liên quan tới thành thị phát triển sách lược, nàng cũng quen thuộc đi qua hỏi John tiên sinh, dần dà, nàng đối với John cũng càng ngày càng tôn trọng. Trong lúc này, nàng thỉnh thoảng sẽ cùng John trò chuyện một vài vấn đề, chủ yếu tập trung tại mộng giới tân trụ dân một chút chỗ khác thường, thí dụ như bất tử tính chất. Tựa hồ, muốn theo John nơi đó được đến một chút đáp án. Bất quá, nàng chưa hề hỏi qua ta. Cho nên, ta vẫn xem như không biết. Nghe xong Phở Lột lời nói, Ang từ chối cho ý kiến gật đầu, Mòn Rồ làm một vị thành chủ, hắn tầm mắt tất nhiên không thể ràng buộc ở trước mắt, nàng không đối phương thế giới này hiếu kỳ đó mới là lạ. Chỉ có điều nàng ngược lại là như Phở Lột nói tới, thông minh sau khi cũng phi thường cẩn thận, biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi, đối với một chút liên quan đến mẫn cảm sự tình, có chính mình phân tâm nắm. A Nghèo, cái khác ngươi cũng không cần quản, chỉ cần nàng có thể theo bản phận làm tốt một vị thành chủ, ngươi cũng có thể xét lộ ra một chút thế giới chân thực. A Nghèo cũng không thèm để ý Mòn Rồ có hay không phát giác được cái gì, coi như thật nói cho nàng mộng chi hoang dã chân tướng, cái kia cũng không sao. Bởi vì nhục thể của nàng đã chết, bây giờ đã là một tên mộng giới khách ở, cũng sẽ không tới ngoại giới để lộ bí mật. Đến nỗi nói tương lai, coi là mình khống chế mộng chi hoang dã hạch tâm quyền năng về sau, mộng chi hoang dã sự tình cuối cùng sẽ còn cáo chư tại ngoại nhân, đến lúc đó lấy vu sư thông minh, đoán chừng cũng có thể đem thế giới chân thực đoán cái 7-8 phần, cũng không ngờ Mòn Rồ sẽ để lộ. Phớt luôn gật đầu, trước mắt hắn đối với Mòn Rồ thành chủ rất hài lòng, nhưng nếu như A Nghèo đối với nàng bất mãn, hắn tự nhiên cũng không dám làm trái. Còn tốt, A Nghèo cũng không thèm để ý Mòn Rồ một chút tiểu động tác. Tại đi dạo sơ tâm thành hơn phân nửa địa giới về sau, bọn hắn đi tới Hải Dương giáp hát. Vừa tiến vào giáp hát đại môn, liền nghe tới một đoạn tiếng đàn dương cầm đổ xuống mà ra. Bất quá, tiếng đàn cũng không tính êm hay, có thể nghe ra đàn tấu người hẳn là một cái người mới học. Lại sai. Quen thuộc giọng nam, trong giọng nói mang một tia trừng phạt chuẩn bị. Một đạo khóc thút thít âm thanh, nương theo lấy hơi bị khuất tiếng khóc, ta đều gậy 3 giờ, đã rất mệt mỏi, ra điểm sai hẳn là rất bình thường đi. Đừng hù ta, thân thể ngươi có thể hay không mệt mỏi, chính ngươi trong lòng chẳng lẽ không có số sao? Cái kia, vậy ta là tinh thần mệt mỏi, chính là đầu đau, học không đi bảo. Thanh âm non nớt tựa hồ đang giảo biện. Ngươi không phải học không đi bảo, mà là không muốn học. Xuân Nhi luyện tập 2 giờ là được, vì cái gì ta muốn luyện tập lâu như vậy? Nàng là học lên tiếng kỹ xảo, ngươi là học đánh đàn, hai cái tính chất cũng khác nhau, sao có thể đánh đồng? Huống chi, Xuân Nhi so ngươi học tập nghiêm túc. Tại bọn hắn đối thoại thời điểm, đàn sảnh đại môn bị đẩy ra, ngồi tại định chế đàn trên ghế tiểu hài nghe tới phía sau cửa phòng mở âm thanh, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đống nhiên quay đầu. Là Thị Sẻn thiếu gia. Thị Sẻn thiếu gia cứu ta. Ngừng lại một chút, hắn nhìn thấy Phở Lột phía sau còn có một cái cao gầy bóng người, trong ánh mắt của hắn nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng, là đại nhân trở về. Dỗ đạo sư, đại nhân trở về, ta hôm nay có thể không cần luyện đàn a. Cái này luyện đàn tiểu chính thái, chính là lúc trước trong cô nhi viện dạ đạ tử linh. Mà giáo sư hắn cầm kỹ, thì là thích lên mặt dạy đời, không chịu ngồi yên ôn. Dỗ bay đầu nhìn về phía ngoài cửa, hắn liếc mắt liền nhìn thấy A Nghèo, trên mặt không tự giác lộ ra vui mừng cười. Bất quá, khi hắn nhìn thấy A phía sau nam tử cao lớn lúc, ánh mắt có chút ngưng lại. Sau một lúc lâu, đàn trong sảnh vang lên lần nữa non nớt tiếng đàn, còn có bị quất khóc thút thít. Đánh đàn còn là giả đạ, bất quá lần này hắn cũng không dám khóc ra thành tiếng, bởi vì giám sát hắn đánh đàn không phải dễ nói chuyện rôn, mà là Ang cùng Tơ Lột. Tại Dạ đã đánh đàn thời điểm, Ang nghèo cũng đang trầm tư. Đại nhân, để rôn tiên sinh cùng huyễn ma các hạ đơn độc tiếp xúc, có thể hay không không tốt? Tơ Lột vẻ mặt có chút lo âu. Không có gì không tốt, vô luận là rôn đạo sư hoặc là sơn đờ đạo sư, bọn họ cũng đều biết nói chuyện phân tích. Ang nghèo cũng không ngu lo âu, mà lại lấy hắn hiện tại đối với mộng chi hoang dã giám sát năng lực, kỳ thật cũng hoàn toàn có thể cảm thấy được bọn hắn đang nói cái gì. Rôn hiếu kỳ Ang nghèo kinh lịch. Sơn Đờ thì hỏi thăm một chút liên quan tới Rôn cố thổ sự tình. Bọn hắn đều nói lời nói thật, nhưng đều có giữ lại. Rôn là không nghĩ địa cầu tin tức bị cường đại vu sư biết được, nói đều là chút phong thổ. Sơn Đờ nghe cũng là rất có hứng thú. Sơn Đờ không có nói chuyện nhiều Áng nghèo, chủ yếu là một chút kinh nghiệm không tốt giải thích, mà lại rất nhiều chuyện kỳ thật từ Áng chính mình đến nói, sẽ tương đối tốt. Chỉ ít tại Áng chính mình cảm giác đến, bọn hắn nói chuyện xem như khắc chế lại hữu hảo. Không cần lo lắng Rôn bên kia, không bằng nói một chút, Dạ Đạ cùng Sùn Nhì tình hình gần đây, còn có cô nhi viện bên kia tình huống thế nào rồi? Ang nghèo đem chủ đề mang qua, hiếu kỳ nhìn về phía Phơ Lốt. Phơ Lốt gật gật đầu, chậm rãi nói ra. Ước chừng nửa giờ sau, Sơn Đờ cùng Rôn theo bên cạnh sảnh đi trở về. Rôn lưu tại Hải Dương giảm hát cùng Ang trò chuyện một lúc, Sơn Đờ thì đơn độc rời đi giảm hát, chuẩn bị một mình đi bên ngoài nhìn xem. Lần nữa đối mặt Rôn, Ang nghèo cũng chưa từng có hỏi hắn cùng Sơn Đờ trò chuyện cùng sự tình, mà là nói đến hắn gần nhất sinh hoạt. Dù sao cũng phải đến nói, sinh hoạt qua cũng không tệ lắm, bất quá bây giờ tương đối tinh thần, ta ngược lại là muốn đem trong hiện thực, ta trước đó không có biên soạn tốt văn thư, một lần nữa quy nạp một chút. Rôn dừng một chút, lại thở dài nói, bất quá, về sau ngẫm lại cũng coi như, dù sao ta biên soạn chính là Kim Tước Đế Quốc sự thật lịch sử, những vật này thả ở trong mộng chi hoang dã, cũng không có tác dụng gì. Bởi vì Kim Tước Đế Quốc lịch sử văn bản một mực có thiếu hụt mất, Rôn rất sớm trước kia liền thích biên soạn những vật này, bất quá chính như hắn nói tới, coi như biên soạn đi ra, cất đặt tại mộng chi hoang dã cũng không có tác dụng gì. Ang suy nghĩ một chút, kỳ thật Rôn đại khái là phạm nghiên cứu nghiện, là một cái học thuật nhà nghiên cứu, Rôn yêu thích tự nhiên là đối với học thuật nghiên cứu, chẳng qua hiện nay làm sự tình, không phải giáo sư đánh đàn ca hát, chính là cùng bọn rỗ làm thành thị tạo dựng kế hoạch. Mặc dù ngẫu nhiên cũng cùng sơ tâm thành học giả giao lưu, nhưng trừ đối địa phương cùng lịch sử không hiểu rõ bên ngoài, phương diện khác Rôn tầm mắt cao hơn bọn họ quá nhiều, cho nên bắt đầu giao lưu, rất nhiều phương diện đều không thể va chạm ra hòa hòa. Ngược lại là cùng một chút thợ thủ công, tại nghệ thuật ánh mắt bên trên, Rôn có thể được đến rất lớn tư duy va chạm. À nghèo nghĩ nghĩ, như vậy đi, ta theo trong hiện thực mang một ít vật cho ngươi, nếu như ngươi cảm thấy không thú vị, không ngại nghiên cứu một chút. Thứ gì? À ánh mắt lấp lóe, siêu phàm vật phẩm. Đối với siêu phàm chi vật, Rôn là một cái sinh trưởng tại khoa học giá trị quan xã hội hệ thống bên trong người, đã sớm rất hiếu kỳ, chỉ có điều một mực chưa từng tiếp xúc đến, làm Ả nghèo nói ra để hắn nghiên cứu siêu phàm vật phẩm lúc, con mắt không khỏi thông suốt sáng lên. Nghiên cứu siêu phàm chi vật cần cẩn thận, mặc dù là tại mộng chi hoang dã, nhưng dù sao cũng là siêu phàm năng lượng, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Ả nghèo nhắc nhở nói. Rôn tự nhiên gật đầu, không có vấn đề, nếu như có thể đem ta chữ hàng ở trong nhà kho những cái kia thí nghiệm công cụ cùng một chỗ lấy ra, vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Được. Ả nghèo gật gật đầu. Rôn trước kia thân thể cũng không tệ lắm thời điểm, tự mình chế tác rất nhiều thô thiển thí nghiệm công cụ, dùng cho cơ sở vật lý kiểm tra cùng hóa học thí nghiệm. Bất quá về sau hắn chậm rãi trở nên không cách nào động đậy, những vật này liền đọng lại ở trong nhà kho. Cùng Rôn lại trò chuyện một chút bị hắn đơn giản hóa qua kinh lịch, Á nghèo liền chuẩn bị rời đi. Rời đi trước, Rôn chần chờ một lát, hỏi, lần trước, Ly ông lúc đi vào nói những lời kia, ngươi hẳn phải biết ta. Hiện tại, trong trang viên tình huống còn tốt chứ, Ly ông thế nào rồi? Ang trước đó một mực không có nhắc đến việc này, cũng là bởi vì những cái kia bị huyết sắc vương quyền liên lụy tôi tớ, rất nhiều đều là cùng Rôn cùng một chỗ trưởng thành, còn có cùng Rôn mười phần thân mật người, thí dụ như người hầu công. Đối mặt Rôn đặt câu hỏi, Ang trầm ngâm một lát, triển lộ ra nét mặt tươi cười, yên tâm đi, trong trang viên sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, đều rất tốt, Ly ông cũng rất tốt. Lấy Rôn đối với Ang hiểu rõ trình độ, hắn có thể nhìn ra Ang hẳn là có chỗ che giấu, bất quá đã Ang nghèo mang vị kia cường đại vu sư đạo sư đi trang viên, nghĩ đến vấn đề hẳn là giải quyết không sai biệt lắm. Mà lại tại Ly ông sự tình bên trên, Á nghèo cũng sẽ không giấu giếm hắn. Nghĩ đến đây, Rôn liền không còn đi hỏi thăm Áng che giấu sự tình, đối với hắn gật gật đầu, đi thôi, không cần quá lo lắng ta, ta ở trong này sinh hoạt rất tốt, ngươi có con đường của mình, ta cũng không hy vọng trở thành ngươi trên đường chướng ngại vật. Á nghèo cười cười, ngươi xưa nay không là chướng ngại vật, đối với ta mà nói, chính là trong bóng tối hải đăng, chỉ dẫn ta con đường phía trước. Theo Hải Dương giảm hát rời đi về sau, Á nghèo biểu lộ chậm rãi trở nên trầm ngưng. Tại cửa ra vào thời điểm, Á nghèo đụng phải chờ ở bên ngoài Phơ Lột. Phơ Lột nhìn xem Áng thần sắc không đúng, nghi ngờ hỏi, đại nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Cùng Rôn tiên sinh trò chuyện không thoải mái. Cùng Rôn đạo sư không quan hệ, là bởi vì nâng lên trang viên sự tình, trong lòng có chút không thoải mái thôi. Phơ Lột có chút hiếu kỳ mà hỏi, là lần trước đại nhân huynh trưởng nói chuyện này sao? Áng nghèo gật gật đầu, nghĩ đến trước đó Phơ Lột vì trang viên sự tình, còn đặc biệt đóng lại cô nhi viện, hướng cựu thổ đại lục chạy. Bây giờ hắn hỏi, Áng nghèo liền đem trang viên sự tình đại khái nói ra. Áng sau khi nói xong, có chút thương cảm than thở, bây giờ những tôi tớ kia chỉ có thể ở nơi đó chờ chết, không có phương hướng, cũng không nhìn thấy tương lai. Phơ Lột sau khi nghe xong, lâm vào một trận trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nói: đại nhân, vì cái gì không cân nhắc đem bọn hắn đưa đến mộng chi hoang dã bên trong đến đâu? Tấu chương xong, chương 1290, cấm chỉ tiến vào chương 1290, cấm chỉ tiến vào nghe tới Phở Lột tra hỏi, A Nghèo đột nhiên giật mình thất thần. Đem bọn hắn đưa đến Mộng Chi Hoang gia đến. Cái này, thật có thể thực hiện sao? Phở Lột nói không sai, ngươi thật sự có thể thử một chút, đem bọn hắn đưa đến Mộng Chi Hoang gia đến. Đã Mộng Chi Hoang gia cư dân là ý thức linh quang tập hợp thể, không nhận giới hạn trong nhục thân cùng linh hồn, như vậy để cho bọn họ tới nơi này, có lẽ còn có một tia cơ hội. Lúc này, Sander theo đường đi một đầu, chậm rãi đi tới. Sander cũng đồng ý đề nghị của Phở Lột, cái này khiến A Nghèo bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ hắn tính khả thi đến. Đã bọn hắn ở trong hiện thực, cơ hội rất khó sống sót. Như vậy, nếu như bọn hắn có thể tại Mộng Chi Hoang gia sống sót, kỳ thật cũng vẫn có thể xem là một loại sinh mệnh tồn. A Nghèo lặng lặng suy tư, nếu như bọn hắn thật có thể tại Mộng Chi Hoang gia tồn, nói không chừng tương lai có một ngày, đợi đến hắn đối với Mộng Chi Hoang gia nghiên cứu khắc sâu hơn lúc, mộng giới cư dân cũng có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Lấy một loại hình thức khác, giáng lâm hiện thực giới cũng có nói. Nghĩ đến đây, A Nghèo ánh mắt dần dần trở nên kiên định, tốt, ta hiện tại liền đi thử một chút. Vừa vặn, trước đó đáp ứng Flot, muốn dẫn lạc tiền đến. A Nghèo nói như vậy, trực tiếp rời khỏi Mộng Chi Hoang gia. Rời khỏi về sau, hắn liếc mắt nhìn ngồi tại đối diện Sander, cúi đầu, bàn tay chống đỡ gương mặt, hô hấp suôn sẻ, xem ra tựa hồ còn ở trong Mộng Chi Hoang dã. A Nghèo không có đi kinh động Sander, mà là cấp tốc theo trong vòng tay lấy ra vong giả giáo đường, đem bên trong đợi đến có chút nhàm chán lạc, trước ném vào Mộng Chi Hoang dã. Sau đó hắn liền rời đi dưới mặt đất băng phòng, trải qua trống rông hành lang, đi tới nội bảo cửa một gian phòng trước. Trước đây không lâu, hắn cũng đứng ở chỗ này. Bất quá, lúc ấy hắn cũng không có đẩy cửa phòng ra, lần này A Nghèo trầm mặc một lát, liền đem cửa phòng đẩy ra. Cửa phòng phụ vừa mở ra, một trận mùi hôi thối liền truyền ra. Bên trong một người mặc trang phục hầu gái thon gầy bóng người, quay đầu, trong ánh mắt tràn ngập ra huyết sắc quằn mang, gào thét một tiếng, liền hướng A Nghèo lao đến. Nhưng nàng mới xông hai, ba bước, liền phát hiện trước đó nhìn thấy người sống, đột nhiên hiện thực không thấy, chính nàng thì lâm vào đèn kịt một màu lại hỗn độn thế giới. A Nghèo nhìn xem ở trong huyễn cảnh trì trệ không tiến nữ tử, nàng chính là Mạ Nạ nữ bộc trưởng. Bởi vì ở trong huyễn cảnh, Mạ Nạ nữ bộc trưởng tìm không thấy người sống ký tức, trong ánh mắt nàng lấp lóe hồng quang chậm rãi dập tắt, lần nữa tiến vào trạng thái nghỉ. A Nghèo đứng tại huyễn cảnh bên ngoài, thật sâu liếc nhìn Mạ Nạ nữ bộc trưởng, sau đó mang phức tạp lại đau thương tâm tình, đưa nàng đưa đến Mộng Chi Hoang dã. Cùng lúc đó, Mộng Cảnh Chi môn quyền năng cũng nhảy ra nhắc nhở. Loại này nhắc nhở là huyễn hoặc khó hiểu, tựa như là một loại tâm linh cảm ngộ. Nếu là dùng văn tự để diễn tả, chính là chú ý, có ngoại vật tiến vào Mộng Chi Hoang dã. Theo loại này nhắc nhở, A Nghèo trong đầu xuất hiện một cái Mộng Chi Hoang dã mini sa bàn, hắn hiện tại có thể đem Mạ Nạ nữ bộc trưởng tùy ý an trí tại cái này sa bàn bên trong tùy ý một chỗ. Ngay tại A Nghèo tuyển định sơ tâm thành vị trí lúc, Mộng Cảnh Chi môn đột nhiên nhảy ra một cái dị vãng chưa hề xuất hiện qua nhắc nhở. Có kỳ dị năng lượng xâm nhập, Mộng Cảnh Chi môn tự động đóng. Theo cái nhắc nhở này xâm nhập A Nghèo tâm linh, A Nghèo chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất xuất hiện một tòa to lớn cửa, ở vang một thanh âm vang lên về sau, đóng lại. Nguyên bản bồi hồi tại ngoài cửa lớn Mạ Nạ nữ bộc trưởng cũng bị một lần nữa chạy về trong hiện thực. Mã Nạ nữ bộc trưởng hợp thời mở mắt ra, một đạo hồng quang theo đáy mắt hiện lên, tựa hồ đối lại trước kinh lịch cảm giác được rất nghi hoặc. Nàng nhìn một chút xung quanh, vẫn như cũng là một mảnh đen như mực, chỉ cho là trước đó là một trận ảo giác, nàng không có động tác khác, mà là lại một lần nữa lựa chọn tinh tức. Đứng ở một bên A Nghèo, lại là mặt mũi tràn đầy kinh nghi, đây là lần đầu Mộng Cảnh Chi môn quyền năng trực tiếp đóng lại đại môn, tương lai người cự tuyệt ở ngoài cửa. A Nghèo sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay người tức đi. Hắn đi tới lao hạt dưới mặt đất hầm rượu, ẩn thân tiến vào, không làm kinh động bất luận kẻ nào, muốn lần nữa thí nghiệm một chút. Có thể hay không đem phía dưới trạng tĩnh tức tôi tớ kéo vào Mộng Chi Hoang dã. Có kỳ dị năng lượng xâm nhập, Mộng Cảnh Chi môn tự động đóng. Từng đầu nhắc nhở, không ngừng nhảy đến A Nghèo trong tâm linh. Hắn hết thể thí nghiệm 10 lần, không có một lần thành công. Hắn triệt để sửng sốt, nói cách khác, bị huyết sắc vương quyền liên lụy những tôi tớ kia, là không cách nào tiến vào Mộng Chi Hoang dã. Làm A Nghèo trở lại Mộng Chi Hoang dã thời điểm, Phở Lột cùng Sơn Đở còn lưu tại nguyên chỗ, Phở Lột túi đầu đứng ở một bên, Sơn Đở thì cầm Mộng Chi Hoang dã quan sát ghi chép tại liếc nhìn. Làm sao không thấy được lạc? A Nghèo đi tới về sau, đầu tiên là hỏi lạc. Trước đó đem lạc mang vào Mộng Chi Hoang dã, định vị địa phương ngay tại Hải Dương Giảm Hát Cổng. Phớt luật, lạc đối với sơ tâm thành rất quen thuộc, vừa tiến đến liền tự mình rời đi. A Nghèo gật gật đầu, lạc bị buồn bực hơn mấy tháng, bây giờ giống như là ngựa hoang mất cương, ngược lại thuộc bình thường. Xem ra, ngươi thí nghiệm thất bại, những tôi tớ kia hẳn là không cách nào vào đi. Lúc này, Sander cũng tạm thời thả ra trong tay đầu đề, ngẩng đầu nhìn về phía A Nghèo. A Nghèo biểu lộ mang nồng đậm thất thần, không cần hắn mở miệng, Sander cùng Phớt luật liền đã biết thí nghiệm kết quả. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Sander hỏi. A Nghèo không có che giấu, đem sự tình từ đầu tới cuối nói ra. Kỳ dị năng lượng xâm nhập. Sơn Đở trầm ngâm một lát, xem ra là không dung tại hiện giai đoạn Mộng Chi Hoang Dã quy tắc năng lượng, cho nên không cách nào bị phân biệt. Không dung tại hiện giai đoạn Mộng Chi Hoang Dã quy tắc. A Nghèo sửng sốt một chút, đạo sư ý tứ là tương lai có thể dung nạp. Sơn Đở lắc đầu, cái này ta không cách nào khẳng định, nhưng ngươi đã từng nói người kia có thể đem thực lực đưa đến Mộng Chi Hoang Dã, nói minh Mộng Chi vùng hoang vu không phải hoàn toàn không cách nào cho tại cao năng năng lượng. Cho nên, đây chỉ là suy đoán của ta. Sơn Đở trong miệng người kia chỉ chính là lúc trước Mộng Chi Hoang Dã mới thành lập lúc, giết chết mộng giới bên ngoài cự thú xa dạ. Sơn Đở, bất quá, ta có một cái phỏng đoán. A Nghèo nhìn về phía Sơn Đở, chờ đợi hắn lý do thoái thác. Ngươi nói Mộng Cảnh Chi môn quyền năng nhắc nhở, là kỳ dị năng lượng không cách nào tiến vào, đó có phải hay không mang ý nghĩa, những tôi tớ kia sở dĩ không có cách nào tiến vào, nguyên nhân có thể là bởi vì chiếm cư tại bọn hắn trong thân thể năng lượng. Mà cái năng lượng này tại sao lại kỳ dị, bắt nguồn từ bọn hắn đến từ thần bí chi vật, huyết sắc vương quyền. Sander nói đến đây lúc, Phật Luật cũng giống là nhớ tới cái gì đến, đột nhiên nói, đúng rồi, ta trước kia đang tra tuân Mộng Hải Loa quá khứ tư liệu thời điểm, đã từng nhìn thấy qua một cái ghi chép, Mộng Hải Loa là không cách nào đem thần bí chi vật kéo vào trong mộng. Mà mộng chi hoang dã sinh ra, kỳ thật cùng Mộng Hải Loa cũng cùng một nhịp thở. Phật Luật lời nói, để A Nghèo lập tức sáng tỏ. Thần bí chi vật là không cách nào mượn từ Mộng Hải Loa tiến vào mộng chi hoang dã, huyết sắc vương quyền cũng là thần bí chi vật. Như vậy, tôi tớ trong thân thể chiếm cứ có huyết sắc vương quyền chế tạo ra năng lượng thần bí, bọn hắn bị mộng cảnh chi môn khu trục tại bên ngoài, tựa hồ cũng nói thông được. Nói cách khác, nếu như có thể khu trục thân thể bọn hắn bên trong năng lượng thần bí, liền có thể đem bọn hắn mang vào mộng chi hoang dã rồi. A Nghèo hiểu ra nói, phải như vậy. Căn cứ trước đây Sơn Đờ lý do thoái thác, bây giờ đám kia tôi tớ là ở vào lưỡng nan giai đoạn. Nếu như không đi khu trục năng lượng, bọn hắn sẽ điên điên khủng khủng tiếp tục như vậy. Nhưng nếu như khu trục thân thể bọn hắn bên trong năng lượng về sau, bọn họ đích xác có thể thanh tỉnh, nhưng thanh tỉnh về sau ngay lập tức sẽ chết. Nói cách khác, đem bọn hắn kéo vào mộng chi hoang dã cơ hội, chỉ có bọn hắn thanh tỉnh một sát na kia. Nhưng là, vấn đề lại tới, như thế nào khu trục trong cơ thể của bọn hắn năng lượng? Ang cùng Sơn Đờ lẫn nhau dò xét liếc mắt, xem ra còn phải đợi vịt bên kia ra kết quả. Nếu quả thật có thể xác định, ngầm điều khiển huyết sắc vương quyền chính là một người khác hoàn toàn, như vậy bắt lấy huyết sắc vương quyền chân chính chủ nhân, mới có thể khu trục tôi tớ năng lượng trong cơ thể. Đây là một mảnh mênh mông vùng hoang vu, chung quanh thứ gì cũng không có. Nơi này khoảng cách sơ tâm thành phi thường xa xôi, có thể nói, phàm nhân dùng hai chân đo đạc lời nói, muốn dùng rất nhiều năm tài năng đến nơi này. Thế nhưng là, bây giờ nơi này lại xuất hiện hai đạo nhân ảnh, chính là Ang cùng Sander. Tại bọn hắn chính giữa, có một cái quang cầu chính trên dưới nhấp nhô. Sander khi nhìn đến cái này quang cầu thời điểm, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Kỳ thật, trước đó Á Nghèo liền đã đề cập qua, Mộng Chi Hoang Dã nói đến chính là một cái to lớn hiểm cảnh. Mà cái này quang cầu thì là hiểm cảnh chủ thể. Nói cách khác, quyền sở hữu có thể tụ tập thể, chính là trước mắt cái này quang cầu. Đạo sư, có thể chứ? Á Nghèo hỏi. Sơn Đở trầm mặc một lát, lắc đầu, ta có thể cảm giác được, cái này hiểm cảnh chủ thể đối với ta có cực mạnh bài xích, mà lại, ta ở trong Mộng Chi Hoang Dã là cái phàm nhân, ta không nhất định có thể từ đó thu hoạch liên quan quyền năng. Được rồi, ta trước không chấp nhận quyền năng. Chờ sau này ngươi thu hoạch được có thể sắp hiện ra thực thực lực đưa vào mộng chi hoang dã quyền năng về sau, rồi nói sau. A Nghèo mang Sơn Đở tới đây, chính là muốn thử một chút, có thể hay không tiến hành quyền năng phân phối. Hắn rất sớm thời điểm, liền có phần quyền dự định. Bởi vì muốn hoàn thiện mộng chi hoang dã, nhất định phải để càng nhiều quyền năng hiện ra. Mà chính hắn, bởi vì thực lực hạn chế, tại chưa tiến giai chính thức vu sư trước, tạm thời là không cách nào thu hoạch quyền năng, coi như hắn tương lai tiến giai chuyển kỳ, đoán chừng có thể thu được quyền năng số lượng cũng rất có hạn, dù chỉ là trong đó một nửa quyền năng, chỉ sợ cũng làm không được. Cho nên, liền xem như vì mộng chi hoang dã phát triển, cũng nhất định phải làm tốt phân quyền dự định. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, phân quyền trước đó, Á Nghèo muốn thu hoạch được hiểm cảnh chủ thể trọng yếu nhất quyền năng, cũng chính là trí cao quyền hành. Dạng này, tài năng hạn chế cân nhắc quyền năng phân phát. Bây giờ hắn cũng không có thu hoạch được hạch tâm quyền năng, nhưng hắn vẫn như cũ mang Sơn Đờ tới đây. Nguyên nhân chủ yếu nhất, ở chỗ hắn tín nhiệm Sơn Đờ. Bất quá để Á Nghèo có chút ngoài ý muốn chính là, Sơn Đờ mặc dù nhìn thấy hiểm cảnh chủ thể, cũng không có lựa chọn tại lúc này dung hợp quyền năng, hắn lý do nhìn như hợp lý, nhưng không thử nghiệm một chút, làm sao biết chính mình có thể hay không thu hoạch quyền năng đâu. Quyền năng sự tỉnh, sau này hãy nói. Về trước đi, đoán chừng huyệt bên kia, hẳn là cũng nên ra kết quả. Sơn Đở sau khi nói xong, thân ảnh trực tiếp theo ngộng chi hoang dã biến mất rời đi. Ang thì trầm tư một lát, chẳng lẽ nói, Sơn Đở là bởi vì chính mình nguyên nhân. Lúc trước hắn nói qua, chính mình đi tìm ra tăng may mắn thuộc tính ma văn của gia, chính là vì thu hoạch được hạch tâm quyền năng. Sơn Đở là bởi vì biết điểm này, cho nên mới không tuyển chọn dung hợp quyền năng, mà là chờ đợi hắn được đến hạch tâm quyền năng. Ang không biết có phải hay không là nguyên nhân này, nhưng y theo Sơn Đở tâm tư tỉ mỉ sức quan sát, có lẽ đúng là như thế. Đấu chương xong, chương 1291, phía sau màn hấp thụ chương 1291, phía sau màn hấp thụ Sơn Đở không có lựa chọn dung hợp quyền năng, đích xác có Ang cân nhắc nhân tố, hắn không hy vọng tạo thành hiệu lầm không cần thiết. Nhưng cùng lúc, hắn hiện tại cũng không làm tốt tiếp nhận quyền năng dự định, hắn đối với mộng chi hoang dã lý giải còn hợp với mặt ngoài, hắn cần tiến hành một cái chỉnh thể ước định, mới có thể làm ra tiến thêm một bước lựa chọn. Cho nên, hắn không có vội vàng hạ quyết định. Sơn Đở rời đi về sau, A Nghèo đem hiểm cảnh chủ thể một lần nữa ẩn nấp đi, cũng trở về trong hiện thực. Chỉ chốc lát sau, chủ bảo trong đại sảnh, A Nghèo cùng Sơn Đở ngồi đối diện nhau. A Nghèo nhắm hai mắt, yên lặng ở trong không gian tư duy tạo dựng cửa chi mô hình. Sơn Đở thì cúi đầu, nhớ lại mộng chi hoang dã quan sát ghi chép. Ánh nắng theo cửa sổ thấu vào, dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy trong không khí quang cùng bụi, trong đại sảnh bầu không khí yên tĩnh lại an hòa. Ly ông đi tới cửa đại sảnh thời điểm, nhìn thấy chính là một màn này. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến, tại dài mảnh bàn biên giới tòa hạng, sợ quấy nhiễu bây giờ bình thản bầu không khí. Bất quá, Ly ông mặc áo giáp, coi như cẩn thận hơn cẩn thận, tòa hạ lúc vẫn như cũ phát ra kim loại va chạm tiếng vang. Hắn có chút ảo não bụng mặt, nhìn lại, Áng quả nhiên đã bị hắn kinh động, hướng hắn nhìn bên này đi qua. Người tại Minh tưởng sao? Ta không phải cố ý quấy rầy, muốn không ta hiện tại. Ra ngoài. Ly ông chần chờ một lát, nói. Áng nghẹo cười cười, không cần, ta chỉ là đang suy nghĩ một ít chuyện. Nói đến, ta có một số việc vừa vặn muốn tìm ngươi. Sau một lúc lâu, Ly ông cầm theo Áng nghẹo nơi đó tiếp đến một cuốn giấy dầu, hiếu kỳ lật qua lại. Giấy dầu có chút cổ xưa, phía trên ẩn ẩn có lồi ra đến hoa văn, trên đó tràn ngập văn tự. Tinh xương minh tưởng pháp. Ly ông ánh mắt lóe lên nghi hoặc, đây là dã man hang động minh tưởng pháp sao? Không chờ Áng Nghèo trả lời, trong không khí liền vang lên một đạo băng lãnh cảm nhận tiếng vang. Nếu như là dã man hang động minh tưởng pháp, Áng Nghèo đại khái cũng không dám ngay trước Huyễn Ma các hạ trước mặt lấy ra cho ngươi. Theo thanh âm xuất hiện, là một đạo trống rỗng mở ra đại môn. Một đầu trương dương tóc đỏ huy theo trong cửa lớn đi ra. Huy liếc mắt Ly ông trong tay giấy dầu, mặc dù chỉ là xa xa liếc một cái, nhưng hắn lông mày liền nhíu lại. Tinh xương minh tưởng pháp sẽ không phải là ta nghĩ một cái kia à? Huy nhìn về phía Sunder, dùng ánh mắt hỏi đến. Nam vực còn có loại thứ hai tinh dương minh tượng pháp sao? Sơn Đở thản nhiên nói. Huyệt con ngươi co rụt lại, hắn nhìn về phía A Nghèo, thật là Sương Nguyệt Liên Minh dẫn dắt pháp. Ngươi làm sao lại có được? A Nghèo, trong lúc vô tình được đến, trước mắt trừ mọi người ở đây, cũng không có người nào khác biết được. Cho nên, chỉ cần không cao điều tuyên bố, sẽ không có người hỏi đến. Huyệt liếc nhìn A Nghèo, lại nhìn xem Sơn Đở, gặp bọn hắn đều một bộ dù bận bận ung dung bộ dáng, cuối cùng là đè xuống nghi ngờ trong lòng, không tiếp tục hỏi. Nếu quả thật như A Nghèo nói tới, Sương Nguyệt người sẽ không truy cứu. Vậy cái này dẫn dắt pháp đối với Ly ông mà nói, đích thật là hiếm có. Huy thật sâu liếc nhìn Ly ông, trong lòng thầm than, lúc trước hắn tại học đồ kỳ lúc, học tập thế nhưng là nhất là dân chúng bình thường dẫn dắt pháp, gia hỏa này ngược lại là may mắn. Ly ông lúc này còn có chút hồ đồ, cũng không biết mình trong tay cầm giấy dầu, tại Nam vực Vu sư giới là bao nhiêu chân quý đồ vật, chỉ cần lộ ra một chút, đoán chừng đều sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nhận lấy đi, thứ này tận lực không ở bên ngoài người trước mặt biểu lộ, nếu không rất có thể gây ra tai họa. Huy nhắc nhở Ly ông một câu, liền không nói thêm lời. Huy xuất hiện, lúc đầu bọn hắn nên hỏi thăm kết quả cuối cùng, bất quá ai cũng không có trước một bước mở miệng, bởi vì không trung bị mở ra đại môn, vẫn chưa đóng cửa bế. Qua 5 phút đồng hồ, một mặt kích động biểu lộ gấu trắng hồ sần, theo trong cửa lớn đi ra. Cho đến lúc này, Huyệt mới đưa lưu vong không gian đại môn cho đóng lại. Gấu trắng ngồi xuống ở bên người của A Nghèo, dù cho lời gì cũng không nói, mọi người tại chỗ vẫn như cũng nhìn ra gấu trắng nội tâm tâm tình rất phức tạp, mặc dù cảm xúc có xa suốt một mặt, nhưng càng nhiều thì là dâng trào hướng lên một mặt. A Nghèo trước tiên mở miệng hỏi, xem ra kết quả không xấu. Gấu trắng lời gì cũng không có bề, chỉ là từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, cái bình là trong suốt, bên trong có một chút có chút biến đen vết máu. A Nghèo lập tức nhận ra được, đây chính là trước đó hắn giúp đỡ ở UEK, đẩy ngược huyết sắc vương quyền phía trên huyết nguyên quay lại đoạt được hắn chân chính chủ nhân vết máu. Theo gấu trắng có thể thuận lợi thu hoạch được cái bình này đến nói, lúc trước đổ đổ lộ tiên đoán không có sai, gấu trắng quả nhiên thành hạn chế cân nhắc ở UEK nhân vật mấu chốt. Huyết, ta dùng một chút phương pháp để ở UEK triệt để an tĩnh lại, sau đó để nàng nhìn thấy hồ sơn. Ở UEK biểu lộ rõ ràng xuất hiện dãy rủa và mèo, có thể thấy được suy nghĩ của nàng còn không có triệt để rơi vào điên cuồng, còn có vẻ thanh tỉnh. Nói đến đây lúc, Huyệt biểu lộ rất phức tạp nhìn gấu trắng liếc mắt. Từ lúc trước tại lưu vong trong không gian phát sinh sự tình, không có coi ra, ở UEK đối với gấu trắng tình cảm rõ ràng so với mình càng thêm khắc sâu, nếu không cũng sẽ không tại gấu trắng sau khi xuất hiện, lập tức biểu hiện ra kịch liệt như thế bắn ngược. Huyệt cũng không biết chính mình nên khóc hay nên cười, ở UEK còn có thanh tỉnh tư duy là đáng giá ăn mừng sự tình, nhưng làm tình lữ người yêu, ở trong lòng ở UEK địa vị lại không bằng một cái 20 năm chưa gặp thân tộc, cái này khiến Huyệt lại có chút không được tự nhiên. Tại ở UEK cả tư duy dãy rủa sau một thời gian ngắn, thanh tỉnh tư duy chiếm cứ thượng phòng, sau đó ở UEK cả tỉnh lại. Nói đến đây lúc, Huyệt nhìn về phía gấu trắng. Tại ở UEK cả sau khi tỉnh dậy, ở UEK cả liền để Huyệt rời đi, đơn độc cùng gấu trắng nói vài phút. Cuối cùng, cái kia bình máu cũng là ở UEK cả giao cho gấu trắng. Mặc dù bọn hắn tại chính mình lưu vong không gian, Huyệt cũng có thể phát giác được bọn hắn nội dung nói chuyện, nhưng phía sau lời nói vẫn là để gấu trắng chính mình đến nói tương đối phù hợp. Gấu trắng kích động trong lòng, lúc này cũng dần dần bình tĩnh lại, hắn sửa sang lấy tìm từ, chậm rãi nói, ở UEK là tỷ tỷ của ta. Đối với ở UEK thân thế, gấu trắng không có quá nhiều miêu tả, tựa hồ cũng không muốn nói chuyện nhiều. Chỉ là lời nói, lúc ấy cho áng cái kia gấu trắng thu đông, kỳ thật cũng là ở UEK tự mình may. Về sau, bởi vì một chút biến cố, ở UEK không thể không rời đi Gù Mạn Vương quốc, làm nàng lần nữa trở lại Gù Mạn Vương quốc lúc, gấu trắng tiểu di nhà, đã tao ngộ trọng đại biến cố, gấu trắng thì đi xa thà hương, đi tới dã man hang động. Gấu trắng chạm đến là tôi, ở UEK vì sao rời đi, cùng về sau nàng tại Gù Mạn Vương quốc làm sự tình, gấu trắng đều chưa hề nói, mà là trực tiếp nhảy đến ở UEK nổi điên nguyên nhân. Tại sao lại hăng hái? Tình huống cụ thể, ở UEK chính mình cũng không rõ ràng, bất quá chính như trước đó suy đoán, hết thệ kẻ cầm đầu, đích thật là huyết sắc vương quyền. Gấu trắng dừng một chút, nửa tháng trước, huyết sắc vương quyền đột nhiên chính mình phát động, mà lại nhắm ngay mục tiêu chính là ở UEK. Tại đội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, ở UEK trong bị động chiêu, lúc này mới dẫn đến đằng sau phát sinh một loạt sự tình. Gấu trắng lời nói, cùng bọn hắn suy đoán nhất trí, bất quá có một chút đáng giá bọn hắn đi cân nhắc, nàng có thể xác định, huyết sát vương quyền là chính mình phát động. À nghe hỏi. Gấu trắng gật đầu, không sai, không chỉ là chính mình phát động, mà lại về sau huyết sát vương quyền tiến hành huyết nục dung hợp, cũng là tự chủ tiến hành. Đám người lẫn nhau dò xét lên mắt, nếu như việc này là thật, như vậy thật đúng là khả năng tồn tại một cái âm thầm khống chế huyết sát vương quyền người. Nghĩ đến đây, bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn chứa huyết sát vương quyền chủ nhân chi huyết cái bình. Nguyên bản ta rất nghi hoặc, huyết sát vương quyền bị cướp, vì sao cổ mạn vương một mực không có cái gì động tác lớn? Chỉ là phái ta đến truy tra, nguyên lai hắn là an bài hậu chiêu. Huyệt trong mắt mang một tia căm hận, người kia nhất định liền tại phụ cận, nếu không không có khả năng như thế tinh chuẩn điều khiển huyết sắc vương quyền. Huy không kịp chờ đợi đem cái bình cầm tới, tiến hành cảm giác. Ta có thể cảm giác được, huyết thống ở giữa sinh ra một loại mãnh liệt liên hệ. Trước đó phỏng đoán không sai, người kia nhất định là tại Cựu Thổ Đại Lục. Sơn Lở cũng tiếp nhận cái bình cảm giác một chút, gật gật đầu, xác nhận Huy phán đoán. Trước mắt xem ra, hết thảy nguồn gốc tai họa thật sự chính là âm thầm tiềm ẩn người kia. Bất quá, biết người này, nhưng muốn tìm được hắn cũng không phải đơn giản như vậy. Tựa như trước đó, A Nghèo đem giọt máu này theo huyết nguyên quay lại bên trong đẩy ngược đi ra, Huy cũng vẫn như cũ không cách nào xác định giọt máu này chủ nhân, là bởi vì chỉ dựa vào một giọt máu đến tìm người, kỳ thật cũng không đơn giản, chí ít đối với không phải tiên đoán hệ vu sư mà nói, không phải dễ dàng như vậy. Muốn tinh chuẩn xác định vị trí của đối phương, chỉ có mượn tiên đoán vu sư năng lực đến phán định. Nghĩ đến cái này, ánh mắt của mọi người không tự chủ nhìn về phía gấu trắng. Ở trong sân, duy nhất tiên đoán hệ cũng chỉ có gấu trắng. Gấu trắng tựa hồ cũng rõ ràng chính mình chức trách lớn, hơn nữa còn việc quan hệ tỉ tỉ của mình Arueka, hắn trầm mặc một lát gật gật đầu, để cho ta tới thử một chút đi. Cái bình quanh đi của lại, cuối cùng vẫn là trở lại gấu trắng trong tay. Chỉ thấy hắn cầm ra bản thân thủ trượng, nhẹ nhàng đứng ở mặt bàn, miệng lẩm bẩm. Theo một đạo kỳ dị lực lượng theo gấu trắng trên thân tản mạn ra, thủ trượng phút chốc đổ xuống. Gấu trắng sửng sốt một chút, lại lần nữa tụ tập được lực lượng. Bất quá một lần lại một lần, thủ trượng mỗi một lần đều đổ xuống tới. Gấu trắng sắc mặt cũng dần dần trở nên u ám. Không cần gấu trắng nói rõ, sự thật đã bày ở trước mắt, gấu trắng dự ngôn thuật thất bại. Không sao, Cựu Thổ Đại Lục cũng không lớn, một chút xíu loại bỏ, hẳn là cũng hoa không được quá nhiều thời gian. Huy an ủi. Gấu trắng lại là sắc mặt khó coi một lần nữa cầm qua cái bình, một câu không nói, tiếp tục tiến hành dự ngôn thuật. Bất quá lần này, hắn không tiếp tục dùng thủ trượng, mà là trực tiếp đem cái bình chống đỡ mi tâm của mình. Theo kỳ dị lực lượng tiêu tán, bọn hắn có thể thấy rõ ràng gấu trắng trên thân không ngừng nhỏ xuống mồ hôi, còn có hắn càng ngày càng sắc mặt tái nhợt. Mắt thấy gấu trắng tựa hồ sắp nhịn không được lúc, hắn rốt cục buông xuống cái bình. Ta vẫn là không có tìm được người kia, nhưng ta nhìn thấy một chiếc thuyền. Tấu chương xong, chương 1292, cùng thuyền chương 1292, cùng thuyền nhìn thấy một chiếc thuyền. Gấu trắng cho ra đạo này tin tức, để đám người cảm thấy rất ngờ vực. Ý của ngươi là nói, người kia hiện tại ở trên thuyền? Chẳng lẽ hắn đã ngồi lên thuyền thoát đi rồi? Huyết hỏi nói. Gấu trắng lắc đầu, biểu lộ mang nhỏ bé không thể nhận ra ngượng ngùng. Không phải như vậy, bởi vì dùng tiên đoán chi thuật muốn phát giác tương lai, bằng vào ta thực lực, tương đối khó làm được, mà hồi tưởng đã phát sinh sự thực đã định đi qua, thì tương đối đơn giản. Cho nên, ta nhìn thấy thuyền, hẳn là hắn đi thuyền đến biên giới đảo thuyền. Mặc dù gấu trắng không có cho ra cụ thể phương vị, nhưng cái manh mối này kỳ thật cũng có thể cân nhắc ra rất nhiều thứ. Trước từ đối phương là đi thuyền đi tới Cựu Thổ Đại Lục, cái này một đầu mối đến nói. Bình thường mà nói, đi thuyền mà đến, cơ bản đều là vu sư học đồ, không có khoảng cách dài đi xa phương tiện vận tải. Sơn Đở đốt ngón tay khẽ chọc mặt bàn, mà chính thức vu sư, trừ phi có nhiệm vụ đặc thù, cơ bản sẽ không đợi ở trên thuyền. Mà loại này nhiệm vụ đặc thù, trên thực tế cũng không nhiều, hoặc là tòa chấn, hoặc là người dẫn đạo, hoặc là bị thuê, cái này đều thuộc về rất ít rất hi hữu tình huống. Đạo sư ý tứ là, người kia có thể là cái vu sư học đồ. À nghe hỏi, kỳ thật khả năng này cũng là có, bởi vì trước đây bọn hắn liền đã phỏng đoán qua, Cổ Mạn Vương không có khả năng sử dụng tâm huyết cùng huyết nguyên quay lại tương liên, bởi vì một khi tâm huyết có hại, đối với Cổ Mạn Vương cũng là đả kích thật lớn, thậm chí là không thể bù đắp khuyết điểm, khả năng sẽ còn ảnh hưởng tiền đồ tương lai. Đã không phải Cổ Mạn Vương máu, như vậy huyết sắc vương quyền chủ nhân là một cái vu sư học đồ, cũng đích xác có khả năng. Sunder, không cách nào xác định, nhưng không bài trừ khả năng này. A Nghẹo lần nữa nhìn về phía gấu trắng, nguyên bản hắn đối với có bắt hay không được cái này huyết sắc vương quyền chủ nhân, cũng không làm sao quan tâm. Nhưng bây giờ nếu biết, nhất định phải giải quyết hết cái chủ nhân này, đám kia bị huyết sắc vương quyền ảnh hưởng tôi tớ tài năng thanh tỉnh, mới có thể đi đến mộng chi hoang dã sinh hoạt, như vậy hắn nhất định phải lo lắng chuyện này. Chiếc thuyền kia cụ thể là cái dạng gì? A Nghẹo một bên hỏi ra, một bên trống rỗng sinh ra nhàn nhạt sương mù huyết tượng. Huyết tượng ở giữa có một chiếc mơ mơ hồ hồ thuyền hình dáng. Gấu trắng liếc mắt nhìn, lắc đầu nói, không phải loại này cỡ nhỏ thuyền, là cỡ lớn tàu hàng. Huyết tượng bên trong hình dáng nháy mắt tăng lớn gấp đôi, đồng thời xuất hiện thông thường tàu hàng ngoại hình. Cột buồm là màu đỏ, boong tàu phía trên có 4 tầng, phòng quan sát có một cái dấu hiệu. Đầu thuyền pho tượng là đứng ngạo nghễ dương cánh đầu bạc hải ưng. Theo gấu trắng kể rõ, huyết tượng càng ngày càng rõ ràng, gấu trắng nhìn thấy cái kia tao hóa luân cũng dần dần nổi lên mặt nước. Đám người cẩn thận quan sát huyết tượng bên trong tàu hàng. Cái này tàu hàng, theo chế thức đến xem, tựa như là Bạch Bối Hải vận công ty a. A Nghẹo nhìn xem trôi nổi ở vùng trung tâm tàu hàng, nhẹ nói, hắn đã từng ngồi qua Bạch Bối Hải vận công ty Tử Kinh Hào cùng Vân Loa Hào, cho nên đối với nhà này Hải vận công ty thuyền hình vẫn còn tương đối hiểu rõ. Chỉ từ tàu thủy chế thức đến xem, đích xác có chút giống Bạch Bối Hải vận công ty gần vài chục năm nay phong cách. Sơn Đở cũng gật đầu xác nhận nói, không sai, là Bạch Bối Hải vận công ty. Bọn hắn tàu thủy đường biển, vô luận là xuất phát thời gian, đến thời gian còn có trên thuyền đại khái nhân viên, cũng đều là có ghi lại, xem ra muốn đi Bạch Bối Hải vận công ty phân bộ hỏi một chút. A Nghèo cũng đồng ý, Bạch Bối Hải vận công ty phía sau là Thiên Không Cơ Giới Thành. Nếu như báo lên tên Mỹ Đỏ Dạ, hay là cầm nghiên cứu viện thẻ gác cổng tiến đến hỏi thăm, nói không chừng có thể được đến chút tiện lợi. Tại A Nghèo nghĩ như vậy thời điểm, Huy đột nhiên nói, chiếc thuyền này ta biết. Ánh mắt của mọi người nháy mắt nhìn về phía Huy. Huy biểu lộ phi thường khó coi, liền ngay cả nhất quán lạnh lùng khuôn mặt cũng biểu hiện ra rõ ràng và mẹo. Hắn cơ hồ là dùng nghiến răng nghiến lợi ngữ khí, theo răng trong khe đụng tới một câu, chiếc thuyền này tên gọi Chim Sáo Đá Hảo, đích thật là Bạch Bối Hải vận công ty. Chim Sáo Đá Hảo. Sơn Đờ Mi tâm cao lại, làm sao ngươi biết? bởi vì lúc trước ta trở về thời điểm chính là ngồi chiếc thuyền này. Huyệt lời nói tựa như là ném một cái rung động gậy để đám người mộng một hồi lâu. Ta vì ở ủ ẹ cả tinh thần thương thế một số việc, đi một chuyến hạ lộ hải lĩnh cùng Izina gặp mặt, đường về thời điểm trong lúc vô tình thu được mạ gì ẹ xạ đưa tin, hỏi thăm ta có nguyện ý hay không tọa chấn chim sáo đá hảo. Ta tại biết chim sáo đá hảo mục đích là tiến về cựu thổ đại lúc, ta liền thuận tay tiếp cái này thuê nhiệm vụ. Nói đến đây lúc, Huyệt biểu lộ đã u ám phảng phất có thể chảy ra nước. Mọi người thấy sắc mặt âm trầm bịt, rốt cục có chút rõ ràng hắn nhắc lên việc này tại sao lại thất thố như vậy. Nếu như hắn là ngồi chiếc thuyền này trở về cựu thổ đại lục, nói cách khác, hắn cùng vị kia nguồn gốc thai họa hàng thừa một đường. Mà lại, Huyệt còn là hộ hàng vũ sư, cái kia hạng giá áo túi cơm tránh tại Huyệt dưới cánh chim, thành công đến cựu thổ đại lục, còn trái lại âm hắn một thanh, đây mới là Huyệt cảm giác được phẫn nộ địa phương. Hiện trường trầm mặc một hồi, Sander nhìn về phía Huyệt nói, nếu là trước đó đi theo ngươi cùng đi đến nơi đây, như vậy thời gian cùng địa điểm liền đối mặt. Hiện tại vấn đề là, hắn đến tột cùng là ai? Huyệt mặc dù phẫn nộ, nhưng là một cái chính thức vũ sư, đối với bản thân cảm xúc quản lý là không thể nghi ngờ. Đối mặt sẩn đờ nghi hoặc, Huyệt kềm chế trong ngực gần như sắp nha phun ra ngoài nội diễm, cấp tốc tỉnh táo lại. Ta trừ lên thuyền thời điểm cảm giác một chút, xác định trên thuyền thực lực cao nhất chính là cái cấp 3 học đồ bên ngoài, ta liền không có lại tiến hành càng nhiều cảm giác. Thời gian kế tiếp, ta vẫn đợi ở trong phòng của mình luyện chế dự tề. Nói cách khác, Huyệt kỳ thật cũng không thể xác định ai là cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó hát thủ. Trong lúc nhất thời, sự tình tựa hồ lại lâm vào cục diện bế tắc. Có lẽ, hay là muốn đi Bạch Bối Hải Vận Vân công ty hỏi thăm một chút. Ảng âm thầm suy nghĩ. Lúc này, Huyệt lại nói, mặc dù ta đối với trên thuyền người cũng không hiểu rõ, nhưng là chim sáo đá hào bên trên vu sư học đồ hẳn phải biết chuyện này. Lời tuy như thế, nhưng là đi đâu có thể tìm tới những học đồ này đâu? Chẳng lẽ lâu như vậy bọn hắn còn không có rời đi cựu thổ đại lục? Ảng nghe hỏi, Huyệt không nói gì mà là đem ánh mắt nhìn về phía Ly Ông. Tại bọn hắn nói về huyết sắc vương quyền sự tình về sau, Ly Ông vẫn không nói gì, hắn tâm tư tất cả đều thả tại áo giáp bên trong túi tấm da kia trên giấy. Bây giờ Huyệt đạo sư nhìn về phía hắn lúc, hắn mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Ly Ông, học đồ. Đúng rồi, trước mấy ngày có hai cái vu sư học đồ xông đến trong trang viên. Sau một lúc lâu, cái kia hai cái học đồ xuất hiện tại đại sảnh. Bất quá, trong đó một cái ở vào điên trạng thái, bị Huyệt trực tiếp buộc chặt lên, hắn không ngừng dãy rủa giống giận, theo hắn trong ánh mắt thỉnh thoảng thoáng hiện hồng quang có thể thấy được, người này hẳn là cũng bị huyết sắc vương quyền lực lượng ảnh hưởng đến. Một cái khác nhìn qua thì mười phần suy yếu, sắc mặt tái nhợt, dù cho động một chút tay chân, trên trán đều thấm đầy mồ hôi. Lam Nang nhìn thấy trong đại sảnh xuất hiện nhiều như vậy cường đại vu sư, nhất là liền trong truyền thuyết vị kia Huyễn Ma đại sư cũng tại lúc này, cả người đều ngu ngơ lại, thở mạnh cũng không dám. Cái này hai học đồ chính là vài ngày trước xông vào ăn trang viên người. Nội điên học đồ đến từ trọng lực xâm lâm, được xưng là câm hỏa thụ người hèn gì. Một cái khác nữ học đồ thì là đến từ cụ phong tháp cao song xà phệ lĩnh. Căn cứ Ly Ông thuyết pháp, cái này hai học đồ là cùng nhau xâm nhập ăn trang viên, kết quả gặp được nội điên ở Ueka, hèn gì bất hạnh bị huyết sắc vương quyền tác động đến, phệ lĩnh vận khí tương đối tốt, tại ở Ueka mở rộng tổn thương trước, Huyệt kịp thời chạy đến, dẫn đi ở Ueka. Ở Ueka mặc dù đi theo Huyệt rời đi, nhưng hèn gì lại bị lưu tại hiện trường, phát cuồng hèn gì tính công kích tăng cường, lại cực kỳ khát máu. Thừa dịp Phế Lĩnh không chú ý thời điểm, ở sau lưng đánh lén nàng. Phế Lĩnh gặp được trọng thương, nàng muốn thoát đi trang viên, bất quá phong ấn vòng tiến đến dễ dàng, ra ngoài lại khó. Phế Lĩnh không thể không cùng hèn gì đối chiến, nàng bản thân là không rắn vũ sư, nhưng nàng rắn là nguyên tố công kích, tại cựu thổ đại lục căn bản không phát huy ra quá nhiều lực lượng. Cuối cùng ngược lại càng đánh càng yếu thế, liền thành hiện tại bộ dáng, nếu không phải Huyệt trở lại cứu nàng, đoán chừng Phế Lĩnh đã chết rồi. Ly Ông lần giải thích này, để A Nghèo nhớ lại bọn hắn đi tới mặt trang viên lúc, tại cửa phát hiện đánh nhau dấu vết, lúc ấy liền suy đoán ra là hai cái học đồ tại tranh đấu, nghĩ đến chính là trước mắt Phế Lĩnh cùng hèn gì. Bọn hắn vì sao đi tới trang viên? A Nghèo nhìn về phía Ly Ông. Ly Ông thấp giọng nói, theo Phế Lĩnh nói, các nàng là cảm giác được nơi này có năng lượng ba động, mới đến nơi này. Nhưng ta cảm thấy có chút không thể tin, bởi vì theo lúc ấy mới gặp tình huống đến xem, bọn hắn càng giống đến có chuẩn bị. Ly Ông mặc dù hoài nghi, nhưng hắn hỏi thăm nhiều lần Phế Lĩnh, đối phương đều là dạng này lý do thoái thác, hắn cũng là không có cách nào. Trước đây, Huyệt lại đem tất cả lực chú ý đặt ở trên người ở Ueka, căn bản không có để ý tới hai người này, cho nên bọn hắn cụ thể ý đồ đến, trước mắt còn là không biết. Bây giờ các ngươi đều tại, nàng khẳng định không dám nói láo, ta một lần nữa đi hỏi một chút. Ly Ông nói, liền muốn tiến lên. Bất quá không chờ hắn đi đến Phế Lĩnh trước mặt, Huyệt liền đã trước một bước đi tới. Huyệt sắc mặt tâm trầm, lời gì cũng không nói, tại Phế Lĩnh hoảng sợ trong ánh mắt, một đạo cuồng bạo tinh thần lực vọt thẳng vào trong đầu của nàng. Một giây sau, Phế Lĩnh biểu lộ trở nên ngây dại ra. Người tên là gì? Huyệt hỏi. Phế Lĩnh. Kỳ dần thúy ngươi. Phế Lĩnh con mắt vô thần, từng chữ nói ra trả lời, nhìn qua tựa hồ mất đi bản thân ý thức. Ngươi cùng hẹn gì tại sao lại tới đây? Theo một hỏi một đáp, Phế Lĩnh hoàn toàn không có che giấu, ngơ ngác đem những gì mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Theo nàng nói tới, nàng cùng hẹn gì đến Bát Trang Viên đích xác có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì cảm thấy được nơi này có năng lượng ba động. Nhưng kỳ thật Bát Trang Viên xuất hiện dị dạng, cũng không phải là các nàng phát hiện, mà là một người khác nói cho các nàng biết. Nói cách khác, các nàng đến cũng coi là bị giật dây mà đến. Mà cái này giật dây người, tên là Kim. Đấu chương xong, chương 1293, Cô Nhi ạ chương 1293, Cô Nhi ạ Kim. Huyệt trong đầu nháy mắt hiện lên một đạo thân rộng thể mập thân ảnh, tại chim sáo đá hào bên trên, hắn đối với người này ấn tượng còn rất sâu khắc. Bất quá, Huy không có lập tức truy vấn Kim sự tình, mà là bắt đầu hỏi chính yếu nhất vấn đề, liên quan tới lúc ấy tại chim sáo đá hào, có những cái nào học đồ ở trên thuyền. Phế Lĩnh tiếp tục sững sờ phun danh tự, bất quá hắn chỉ nói 4-5 cái tương đối chủ yếu người, liền ngừng lại. Liền mấy người này, cái khác học đồ đâu? Huy nhíu mày lại. Phế Lĩnh chần chừ một lúc, tựa hồ đang nhớ lại, ta không nhớ rõ, ta ở trên thuyền cơ bản tại tu hành minh tưởng. Phế Lĩnh nói tới mấy người, cơ bản đều là xuất từ tương đối chứ danh vu sư tổ chức, cùng cụ Mạn Vương quốc liên hệ cũng không chặt chẽ, Huy không quá tin tưởng trong những người này sẽ có dấu huyết sắc vương quyền chủ nhân. Nhưng Phế Lĩnh biết cũng chỉ có nhiều như vậy, cái này khiến Huy trong lòng cảm thấy có chút bực bội. Vậy ngươi cảm thấy, ai sẽ biết trên thuyền học đồ, cùng bọn hắn hiện tại nơi vị trí? Lúc này, A Nghèo đột nhiên mở miệng hỏi. Phế Lĩnh không chút do dự trả lời, Kim khẳng định biết. Theo Phế Lĩnh nói tới, cái này gọi Kim học đồ, tựa hồ biết rất nhiều bí ẩn tin tức, cùng chim sáo đá hào bên trên học đồ tựa hồ cũng có liên hệ. Cái này Kim là ai? A Nghèo hơi nghi hoặc một chút, người này cảm giác tồn tại không hiểu mạnh. Ta ngược lại là biết một chút liên quan tới cái này Kim tin tức. Huy dừng một chút, trước người xuất hiện một cái hiện ra gợn sóng thủy kính, tại trong thủy kính xuất hiện một cái mang theo mũ rộng vành mập mạp thanh niên. Cái tên mập mạp này thanh niên trên mặt thì so với thường nhân muốn bao nhiêu gấp đôi, thì chen đến cùng một chỗ, vốn là lộ ra con mắt rất nhỏ, hắn tựa hồ lại thích cười, cho nên ánh mắt của hắn cơ hồ thành một đường nhỏ. Bởi vì không nhìn thấy ánh mắt của hắn, hắn cười rất khó nhìn ra là thật cười hay là giả cười. Nhưng hắn cười, tổng cho người ta một loại không có hảo ý ảo giác. Hắn chính là Kim, đến từ Thâm Hải Chi Ca cấp 3 học đồ. Hẳn là chim sáo đá hào bên trên, thực lực mạnh nhất học đồ. Tuy đối với người này ấn tượng còn khá là sâu sắc, chủ yếu là Kim đã từng chủ động hướng hắn bắt chuyện qua, nói gần nói xa luôn cảm giác đang hỏi thăm cái gì. Thâm Hải Chi Ca học đồ. Sơn Đở trong mắt mang hồ nghi, vậy làm sao lại đến biên giới đảo đến? Huyết, theo chính hắn nói tới, là đến tuyển nhận thiên phú giả. Nhưng ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, Thâm Hải Chi Ca gì vãng đường biển cũng không trải qua đầu này đường biển. Bất quá, ta lúc ấy cũng không có hỏi nhiều. Huyết nói đến đây lúc, quay đầu nhìn về phía Phế Lĩnh, nghĩ theo Phế Lĩnh trong miệng biết được kỳ mục đích. Bất quá Phế Lĩnh cũng không biết, nhưng là Phế Lĩnh nói một cái chính mình suy đoán, Kim tựa hồ đang tìm cái gì. Đối với biên giới đảo bên trên sinh ra năng lượng ba động địa phương, đều rất có hứng thú. Liên tưởng đến trước đó Phế Lĩnh nói tới, kỳ thật bọn hắn sẽ đến dò xét các trang viên, kỳ thật cũng có Kim giật dây. Như thế xem ra, cái này Kim tựa hồ trong bóng tối làm lấy một ít tiểu động tác. Chẳng lẽ nói, Kim chính là cái kia giấu trong bóng tối người? Gấu trắng hỏi. Mặc dù Kim xuất từ Thâm Hải Chi Ca loại này cỡ lớn vu sư tổ chức, nhưng liên tưởng đến Thâm Hải Chi Ca nội bộ cơ hồ đã bị dị giới sâu mọt đục một cái to lớn trống rỗng, dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng vô pháp xác nhận, Cổ Mạn Vương có thể hay không cùng Kim có đặc thù nào đó liên hệ. Chỉ có đi tìm tới cái này Kim, mới biết được hắn có phải là. Huyệt đáy mắt hiện lên u ám ánh sáng, sau đó quay đầu hướng Phế Lĩnh hỏi thăm Kim vị trí địa. Nói đến, cái này Kim khoảng cách gờ chấn thật đúng là không xa, hắn ngay tại dệ mẹ y hành tỉnh lớn nhất thành thị, Cô Nị ạ. Hỏi ra Kim vị trí, Huyệt tựa hồ lập tức chuẩn bị tiến về. Nhưng tại lúc này, Sander ngăn lại hắn, ở ủ ẹ cả tại ngươi lưu vong không gian, tại phong ấn trong vòng còn có thể tạm thời ngăn chặn lại nàng, nếu là ở bên ngoài nàng đột phá ngươi lưu vong không gian, sẽ tạo thành bao lớn tai nạn, chính ngươi hẳn là rõ ràng. Chuyện này, giao cho ta tới đi. Ang chủ động nói, theo Huyệt nói tới, Kim nếu là cái học đồ, nghĩ đến hắn hẳn là có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Mà lại chuyện này cũng du quan những cái kia bị huyết sắc vương quyền liên lụy tôi tớ, hắn cũng hy vọng có thể mau chóng giải quyết. Huyệt liếc nhìn Ang Nghèo, hồi tưởng lại trước đó hắn cùng ở ủ ẹ cả đánh nhau lúc thể hiện ra thực lực, gật gật đầu. Kia liền làm phiền ngươi. Ang chủ động tiếp nhận cái này gốc dạ về sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là đi tới Phế Lĩnh bên người, hỏi, ngươi cùng hẹn gì đến bắt trang viên mục đích là cái gì? Trước đó bọn hắn hỏi thăm chính là, Phế Lĩnh tới nơi này làm gì? Phế Lĩnh trả lời, là bởi vì nơi này có năng lượng ba động, đồng thời khai ra kim tồn tại. Nhưng so với cái vấn đề này, Ang càng muốn biết, bọn hắn vì sao lại tìm kiếm năng lượng ba động? Cùng, mục đích của bọn hắn đến tột cùng là cái gì? Bởi vì, nếu như hắn nhớ không lầm, Phế Lĩnh cùng hẹn gì đã tại Cựu Thổ Đại Lục đợi gần non nửa năm. Liền xem như vì dẫn dắt thiên phú giả, cũng không có khả năng tại một chỗ đợi lâu như vậy. Phế Lĩnh là tổ chức để chúng ta tạm thời lưu tại nơi này, tình huống cụ thể chúng ta cũng không biết. Phế Lĩnh lý do thoái thác là sau lưng nàng vu sư tổ chức cụ phong tháp cao, để nàng lưu tại Cựu Thổ Đại Lục, cụ thể hạng mục công việc chưa nói cho bọn hắn biết, mà bọn hắn tìm kiếm năng lượng ba động thì hoàn toàn là kim giật dây, lại bọn hắn cũng muốn nhìn xem có thể hay không được cái gì cơ duyên. Cơm hỏa thụ người hay gì, hắn tình huống cùng Phế Lĩnh cũng kém không nhiều. Nói cách khác, cụ phong tháp cao cùng trọng lực xâm lâm tựa hồ cũng đối với Cựu Thổ Đại Lục có hứng thú. Bởi vì hỏi không ra quá nhiều, Ang chỉ có thể từ bỏ, nói không chừng Kim nơi đó có thể được đến chút tin tức. Nghĩ đến đây, Ang không có ở trong trang viên chờ lâu, mà là đối với Ly Ông kể một chút tinh xương minh tượng pháp một chút cấm kỵ, sau đó tại Ly Ông mang theo lo âu trong ánh mắt, rời đi trang viên. Cùng Ang cùng nhau rời đi, còn có Sơn Đở cùng Gấu Trắng. Lấy Ang thực lực hiện nay, muốn đối phó vu sư học đồ, nghĩ đến hẳn là không có vấn đề quá lớn. Sơn Đở kỳ thật cũng không cần cố ý theo tới, nhưng hắn sở dĩ còn là đi theo, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ cái kia nút trong bóng tối người. Nếu như Kim chính là huyết sắc vương quyền chân chính chủ nhân, như vậy chuyện này tính chất liền thay đổi. Cổ Mạn Vương không có khả năng yên tâm như thế để cái này trọng yếu như vậy người, cứ như vậy không có chút nào lo lắng độc thân đến đây, nhất định sẽ có lưu chuẩn bị ở sau, thậm chí của Mạn Vương vì thế đích thân tới cũng không phải không có khả năng. Cho nên, vì để phòng vạn nhất, Sơn Đở còn là theo sau. Đến nôi gấu trắng, hắn dự ngôn thuật mặc dù không bằng Đố Đố Lộ Linh Quang, nhưng đã biết mục đích là Cổ Nỉ ạ, như vậy để hắn đi tìm kim, hẳn là có thể làm đến. Lại thêm hắn đã được đến huyết sắc vương quyền chân chính chủ nhân huyết dịch tin tức, nói không chừng còn có thể nhất cử tìm tới cái kia kẻ lén lút. Cổ Nỉ ạ là dễ mẹ ý hành tinh lớn nhất thành thị, lúc nhỏ, Á Nghèo đi qua Cổ Nỉ ạ, khi đó bọn hắn theo gờ trấn xuất phát, ngồi xe ngựa sóc này 10 ngày qua, mới tới mục đích. Có thể đổi đến bây giờ lời nói, cưới gọn đô la, không cần ra tốc hình thức, đoán chừng cũng liền 1-2 giờ lộ trình, so với đi hướng Hải Nguyệt thành còn muốn thêm gần. Trên đường đi, A Nghèo đều rất trầm mặc, giữa lông mày một mực quanh quẩn không giải được vẻ u sầu. Gấu trắng trầm tư liên tục, vẫn là không nhịn được thấp giọng hỏi, "A Nghèo, ngươi có thể hay không rất hận ở Rueka?" A Nghèo cách thật lâu, mới ngẩng đầu nhìn về phía gấu trắng. Đối với ở Rueka, tâm tình của hắn là rất phức tạp. Nói hận, đương nhiên hận. Dù cho hắn biết, ở Rueka kỳ thật cũng là người bị hại, nhưng nàng gián tiếp hại mặt trang viên tôi tớ, đây là sự thật. Mà lại, nếu như ở Rueka không có dừng lại tại mặt trang viên, cũng sẽ không dẫn tới như thế đến tiếp sau. Nhưng A Nghèo cũng không phải cái không phải đen tức là trắng người. Hắn mặc dù hận ở Rueka, nhưng hắn cũng biết, nếu như không phải ở Rueka lưu ở trong trang viên, phát hiện Zôn dị trạng, đối với hắn tiến hành tam thể cân bằng, có lẽ Zôn đã sớm chết, cũng chờ không đến A Nghèo đi giống đạm 5 năm ước hẹn lời hứa. Nếu như Zôn thật chết đi như thế, như vậy chuyện này vô cùng có khả năng để A Nghèo nấy hồi lâu, thậm chí trở thành một đạo trong lòng lao không đi vết sẹo, khó mà khép lại. Cho nên, nhìn từ điểm này, hắn lại không cảm kích không được ở Rueka. Hận cùng cảm kích đan vào một chỗ, hận càng nhiều, nhưng cảm kích cũng không có giảm bớt. Cho nên, A Nghèo tâm tình mới có thể như thế phức tạp. Hận cùng không hận đều là tương đối mà nói, ta hiện tại không cách nào cho ra đáp án rõ ràng. A Nghèo thản nhiên nói, bất quá ngươi là người, ở Rueka là ở Rueka, ta sẽ không nói nhập là một. A Nghèo đáp án rất lập lờ nước đôi, gấu trắng cũng không tốt tiếp tục truy vấn, chỉ có thể trong bóng tối thở dài. Hắn cũng biết ở Rueka làm sự tình, rất khó chiếm được A Nghèo tiêu tan. Thế nhưng là, ở Rueka trung quy là tỷ tỷ của mình, đứng tại lập trường của hắn, hai bên đều rất khó khăn. Huống chi, ở Rueka bây giờ vẫn còn điên trạng thái, coi như hắn muốn cùng ở Rueka nghiên cứu thảo luận không phải là đúng sai, trước mắt đều không có khả năng. Muốn chân chính giải quyết cái này đoàn vận kết cảm xúc, lấy gấu trắng năng lực, hiển nhiên không cách nào làm được. Cái đề tài này cũng chỉ có thể tạm thời như vậy kết thúc. Sát trời chưa ám lúc, bọn hắn đến mục đích. Từ trên cao quan sát, Cổ Nỉ ạ so với ả Nghèo gặp qua tuyệt đại đa số thành trì, quy mô cũng còn nhỏ hơn. Nhưng là, ngay tại cái này không lớn trong thành thị, cư trú tiếp cận 600.000 người, tại toàn bộ Dễ Mẹ Ý hành tinh, trừ làm trên biển mậu dịch Hải Nguyệt thành bên ngoài, liền số Cổ Nỉ ạ nhân khẩu nhiều nhất. Mà lại, so sánh với Kim Tức Đế quốc những thành thị khác mà nói, Cổ Nỉ ạ cũng đích xác rất phồn hoa. Đây mới là một tòa hợp cách thành thị nên có hình dạng. Lúc này, Sander đột nhiên nói, gấu trắng không có rõ ràng có ý tứ gì, thành thị không đều là dạng này a? Mà lại, so sánh với phồn đại lục thành thị, Cổ Nỉ ạ thật đúng là không đáng chú ý, ngược lại là A Nghèo rõ ràng Sander ý tứ, đoán chừng là quan sát Cổ Nỉ ạ, để hắn nhớ tới trước đây không lâu, tại Thương Khung Tháp quan sát sơ tâm thành tình cảnh. Thành thị quy hoạch là một môn nghiêm cẩn ngành học, đích xác cần nghiêm túc đi nghiên cứu. A Nghèo giả vờ như không có nghe hiểu, sắp có việc hồi đáp, bất quá tại Sander tràn ngập thâm ý trong ánh mắt, vẫn còn có chút nhịn không được, tránh đi ánh mắt của hắn. Vụ trộm ho khan hai tiếng. Gấu trắng, như là đã đến Cổ Nỉ ạ, như vậy tiếp xuống tìm người nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Áng quay đầu nhìn về phía gấu trắng. Gấu trắng không biết Áng cùng Sơn Đở đang đánh cái gì bí hiểm, nhưng hắn biết rõ công việc của mình là cái gì, hắn gật đầu nói, ta rõ ràng, vận mệnh sẽ chỉ dẫn ta, tìm kiếm được đáp án. Tấu chương xong, chương 1294, kim chương 1294, kim gấu trắng lại nhải niệm một câu. Trước kia Áng còn cảm thấy gấu trắng loại hành vi này, hoàn toàn là cái thần côn, về sau cùng Đỗ Đỗ Lộ giao lưu mới biết được. Gấu trắng là tại thông qua dạng này luôn từ đến đối bản thân tiến hành thôi miên, để tâm linh của mình càng thêm phù hợp cùng vận mệnh trường hà giao lưu lúc cảm giác. Rất nhiều tiên đoán vu sư đều có cùng loại nghi thức thủ đoạn, hoặc là dùng cái nào đó vật phẩm đến tiến vào thần định trạng thái, lại hoặc là chính là dùng ngôn ngữ đến thôi miên chính mình, một chút cỡ lớn tiên đoán, còn cần phối hợp càng thêm phức tạp nghi thức. Cho nên, gấu trắng loại ngôn ngữ này cũng không phải là không có ý nghĩa. Đến nỗi Đồ Đồ Lộ thì cơ bản không có cái phiền não này. Mặc dù Đồ Đồ Lộ chính mình nói, hắn cũng có cùng loại tiểu động tác, nhỏ nghi thức, nhưng ít ra Áng chưa từng gặp qua. Gấu trắng tại bản thân thôi miên về sau, liền lấy ra đoạn trượng, dùng nghi thức cảm giác 10 phần động tác, tiến hành tiên đoán suy tính. Năng lượng kỳ dị, theo đoạn trượng bên trong ra bên ngoài phát ra. Chỉ chốc lát sau, đoạn trượng đột nhiên ngã xuống, gấu trắng thì mở mắt ra. Thất bại sao? A Nghèo hỏi. Gấu trắng, không phải thất bại, chỉ là mang ý nghĩa, huyết sắc vương quyền chủ nhân cũng không ở chung quanh trong trăm dặm. Xem ra, hắn cũng không tại Cổ Nỉ ạ. Cái kia kim đâu? Hắn tại Cổ Nỉ ạ sao? Cái này cần một lần nữa xác định một chút. Gấu trắng vừa nói, một bên cầm lấy đoạn trượng, lần này không có đem đoạn trượng đứng ở mặt bàn, mà là trực tiếp đem đoạn trượng đối với không khí nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo vô hình gợn sóng liền khuyết tán ra ngoài. Kỳ lạ chính là, làm gợn sóng trải qua Áng quanh người lúc, hắn nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, phản phất cái này gợn sóng cũng không tồn tại. Đây là một loại năng lượng trinh sát ảo thuật, có thể trinh sát mức năng lượng sinh mệnh. Bất quá, nếu như đối phương tận lực thu liễm khí tức, liền rất khó phát giác. Bình thường đến nói, học đồ là sẽ không thời thời khắc khắc thu liễm khí tức, cho nên hẳn là có thể phát giác. nhưng nếu như đối phương đeo thu liễm khí tức luyện kim đạo cụ, kia liền rất khó nói. Liền thí dụ như A Nghèo, trên người ngươi hẳn là liền có thu liễm khí tức vật phẩm, ta liền không cách nào cảm thấy được ngươi mức năng lượng ba động. Gấu trắng liếc nhìn A Nghèo vòng tay, cầm về bản trượng, tại phụ cận 2 cây số trong phạm vi, ta không có đo lường đến mức năng lượng sinh mệnh, xem ra cần tiếp tục hướng phía trước di động một khoảng cách. A Nghèo trực tiếp đem gọn đồ lạ quyền khống chế giao cho gấu trắng, để chính hắn đi mân mê định vị. Gấu trắng tại Cô Nhi A lựa chọn 6 cái điểm kiểm tra, bao quát toàn bộ Cô Nhi A thành, còn bao gồm một bộ phận Cô Nhi A vùng ngoại thành. Hắn mở ra gọn đồ lạ từng cái tiến về, tiến hành năng lượng trinh sát. Cũng không lâu lắm, gấu trắng liền xác định một cái mức năng lượng sinh mệnh, tìm tới tại Cô Nhi A Bắc ngoại ô chừng 200 thước, nơi đó có năng lượng phản ứng. Khi bọn hắn đi tới Cô Nhi A Bắc ngoại ô lúc, phát hiện nơi này là một chỗ nông trường. Bất quá trời đông giá rét, trong nông trại vô luận là ruộng đồng hay là chăn thả trong tràng, đều không nhìn thấy sinh vật, nhưng trong nông trại kiến trúc có thể nhìn thấy có đèn đuốc chiếu rọi. Kim, ngay ở chỗ này sao? A Nghèo lúc này không có hỏi thăm gấu trắng, mà là nhìn về phía Sander. Sander từ chối cho ý kiến gật đầu, tại gấu trắng khóa chặt vị trí thời điểm, hắn cũng đã đem ánh mắt thả đi qua. A Nghèo trong lòng thầm nghĩ, trước đó gấu trắng đã tiến hành tiên đoán, huyết sắc vương quyền chủ nhân cũng không tại Cô Nhi A, thế nhưng là Kim lại ở trong này, như vậy cũng mang ý nghĩa Kim cũng không phải là huyết sắc vương quyền chủ nhân. Đã như thế, vậy ta đi chiếu cố hắn. A Nghèo ra hiệu gấu trắng đợi ở trên gọn đồ lạ, chính hắn lật ra thuyền bên ngoài, từ trên cao trực tiếp nhảy rơi xuống đất. Dưới chân hắc kim tia sáng lấp lóe, cuối cùng vững vàng rơi ở trên mặt tuyết, không có phát ra tiếng vang, cũng không có nhấc lên bất luận cái gì tuyết trần. Ang sau khi hạ xuống, hướng thẳng đến nông trường đi đến. Đi tới trong nông trại, rõ ràng nơi xa trong kiến trúc có thể nhìn thấy đèn đuốc, nhưng mảnh này nông trường lại không hiểu có loại âm trầm cảm giác. Hắn nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một cái kho hàng lớn. Theo nhà kho trên ngoại hình đến xem, hẳn là trang phơi khô cỏ khô địa phương. Trong nông trại có rất nhiều kiến trúc, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn, cái nhà kho này bên trong tựa hồ có chút kỳ quặc. Hắn không chần chờ, hướng thẳng đến nhà kho đi tới. Đi không có mấy bước, một điểm tuyết trần đột nhiên rơi tại mu bàn tay của hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện bầu trời tầng mây càng ngày càng nồng hậu dày đặc, sắc trời nháy mắt theo nửa u ám trở nên đen kịt. Nhiệt độ không khí cũng bắt đầu giảm một nột, lít nha lít nhít bông tuyết, mang một loại bị đè nén cảm giác đè nén, rơi xuống. Ngưng ở trên không gọn đồ lạ, lúc này cũng bị tầng mây chỗ che lấp, căn bản thấy không rõ lắm tình huống cụ thể. Âm trầm nông trường, một mình tiến đến khách nhân, sắc trời đột nhiên ám, cùng đột nhiên xuống lên tuyết lớn. A Nghèo đáy mắt hiện lên một tia u quang, đủ loại này tràn diện, ngược lại là kiến tạo không tệ. A Nghèo không chần chờ chút nào, trực tiếp đẩy ra nhà kho đại môn, bên trong cũng là đen như mực, có thể nghe được phòng ngoài mà đến thấm lạnh gió tanh. Từng bước một đi vào, mới đi chưa được hai bước. Phanh, tiếng vang ầm ầm từ phía sau lưng truyền đến. Lại là phía sau rộng mở đại môn, một lần nữa đóng lại bên trên, đồng thời một trận tiếng kim loại vang truyền đến, xem chừng liền khóa cửa đều cho khóa lại. Vốn đang có thể mượn bên ngoài hơi ám sát trời, phát giác nhà kho độc tĩnh, nhưng lúc này cửa một khóa, A Nghèo triệt để lâm vào trong bóng tối. Tại tịch mịch trong bóng tối, hắn loang thoáng tựa hồ nghe đến một đạo tiếng cười, u mị lại quỷ dị. A Nghèo không có nhúc nhích, đứng tại chỗ. Trong bóng tối quan sát hắn loại nào đó tồn tại, đáy mắt hiện lên u ám tia sáng, nhẹ nhàng nhảy lên, dung nhập trong đèn nhánh. A Nghèo từ trong túi cầm ra một cái huỳnh thạch phát ra quang huy, xua tan phạm vi mấy mét bên trong hắc ám. Bất quá, huỳnh phẩm lục chân bóng tia sáng, ngược lại để nhà kho lộ ra càng thêm âm trầm. Tại A Nghèo túi đầu quan sát đến chung quanh dấu vết lúc, phía sau hắn trong bóng tối, đột nhiên hiện ra một thân ảnh. Mà lại đạo thân ảnh này khoảng cách A Nghèo càng ngày càng gần, gần đến cơ hồ dựa vào ở phía sau lưng của hắn. Huỳnh thạch tia sáng soi sáng ra thân ảnh khuôn mặt, lại là một cái sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm, khoe miệng cơ hồ vỡ ra đến bên tai, lộ ra quỷ dị mỉm cười nữ nhân áo đỏ, xanh mơn mởn tia sáng chiếu rọi tại mặt mũi của nàng bên trên, bằng thêm mấy phần dọa người cảm giác. Mà khủng bố như vậy gương mặt, cơ hồ liền dựa vào ở trên bờ vai của A Nghèo, chỉ cần hắn nhẹ nhàng quay đầu, liền có thể nhìn thấy cái kia một đầu màu đen như thác nước tóc dài. Bất quá A Nghèo tựa hồ không có cảm giác được trên bờ vai trọng lượng, vuốt ve trên tay huỳnh thạch, hướng nhà kho chỗ sâu đi đến. Bị sơ sót nữ nhân áo đỏ, ánh mắt sững sờ, nháy mắt liền đổi thành càng khủng bố hơn biểu lộ. Rít lên một tiếng, rỗi ra mọc ra thật dài lợi giắt tay, liền hướng Áng phía sau lưng chụp tới. Bất quá ngay tại tay của nàng sắp chạm đến Áng trên thân lúc, nàng đột nhiên nghe tới bên tai chuyển đến một trận thở dài. Nàng chưa kịp phản ứng, nàng cả người liền bị một cỗ cường đại lực lượng đẩy hướng hậu phương, chỉ nghe một đạo tiếng rên rỉ vang, nàng liền va vào trong nhà kho đắp lên cỏ khô bên trong. Giả vờ như vong linh, ít nhất phải rõ ràng một điểm, vong linh sẽ không tận lực dọa người, nó nhìn thấy người sống sẽ chỉ nghĩ đến như thế nào giết hắn, mà không phải ở sau lưng dọa hắn. Tại nữ nhân áo đỏ nằm tại cỏ khô trồng bên trong lúc, ánh màu lục quang huy dần dần soi sáng trên người nàng, chỉ thấy trước đó đi vào trong nhà kho nam tử đi tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, còn có, vong linh là sa đoạ tử linh, ngươi một cái sinh linh giả vờ như vong linh, cũng không sợ bị người chê cười. Bị điểm ra chân tướng nữ tử áo đỏ, biểu lộ có chút khó coi, nàng âm trầm nhìn xem A Nghèo, ngươi không phải người bình thường. Ngươi tới nơi này làm cái gì? A Nghèo cẩn thận nhìn xem nữ nhân áo đỏ, bài trừ trước đó tận lực giả vờ hung dạng, nữ tử này bề ngoài cũng không kém, mà lại trên người nàng cũng không có nhiễm đến sát nghiệp. Cũng chính là bởi vì nàng chưa từng giết người, A Nghèo mới không có đối với nàng hạ tử thủ. A Nghèo, ta là đến tìm Kim, dẫn ta đi gặp hắn. Tìm Kim. Nữ tử áo đỏ dáng chống đỡ theo cỏ khô trồng bên trong ngồi dậy, thu hồi âm tàn biểu lộ, mà là dùng dò xét ánh mắt nhìn xem A Nghèo, ngươi là ai, tại sao lại muốn tới tìm Kim đại nhân? A Nghèo lời gì cũng không nói, chỉ là trên thân nhảy nhót lên tràn ngập tính công kích năng lượng ba động. Cảm thụ được cái kia năng lượng ba động khủng bố, nữ tử áo đỏ đấy mắt hiện lên kinh hãi, nàng chậm rãi trôi nổi, đè nén sôi trào khủng hoảng, đối với A Nghèo nói, đi theo ta, Kim đại nhân ngay tại nhà kho phía dưới. Nàng rất rõ ràng, chính mình không cách nào giải quyết người trước mắt, có lẽ Kim đại nhân có thể đối phó. Bất quá vẫn là hy vọng không muốn là địch nhân, cường đại như thế địch nhân ở trong này cùng Kim đại nhân khai chiến, cái kia bị thương chỉ có trong nông trại phàm nhân. Nữ tử áo đỏ tâm tư, A Nghèo cũng không biết, hắn để hắn dẫn đường, cũng không có nghĩa là hắn tìm không thấy Kim. Chẳng qua là tại xác định Kim cũng không phải là huyết sắc vương quyền chủ nhân về sau, hắn cũng không cần thiết cùng hắn đối địch, cho nên mới nguyện ý tuân theo đối phương quý củ. Nhà kho một góc, có một chỗ bị cỏ khô che lấp tầng hầm, từ thang lầu hai bên mới thổ có thể thấy được, cái phòng dưới đất này hẳn là mới móc ra không lâu. Cũng là kỳ quái, không biết cái này Kim tại sao lại lựa chọn ở trong này cư trú. Rất nhanh, bọn hắn liền tới xuống đất phòng. Ngoài ý muốn chính là, tầng hầm thế mà là một cái thiên nhiên hang động. Còn không có bước vào hang động, liền nghe tới bên trong truyền đến một trận tiếng cười, vừa rồi ngay tại làm thí nghiệm, liền phát hiện phía trên trong nhà kho có năng lượng ba động, không nghĩ tới sẽ là các hạ. A Nghèo lần theo thanh âm nhìn về phía trước đi, chỉ thấy một cái mang theo mũ rộng vành mập mạp, đứng tại một vũng nước bên cạnh ao, cười tủm tỉm đối với hắn nói. Cùng trước đó tại vị chế tạo thủy kính trong hình ảnh nhìn thấy, liền trong nụ cười loại kia không có hảo ý cảm giác, cũng hoàn toàn tương tự. Bất quá, để A Nghèo có chút ngoài ý muốn chính là, Kim tựa hồ nhận biết hắn, tại xưng hô hắn thời điểm, dùng tôn xưng. Hắn cũng không có biểu hiện ra chính mình thực lực, ở trong mắt của Kim, hẳn là cùng hắn cùng cấp, đều là học đồ đỉnh phong. Dưới loại tình huống này, đối phương dùng tôn xưng, cái này khiến A Nghèo cảm thấy có chút kỳ quái. Người chính là Kim. Ngươi biết ta? A Nghèo nghi ngờ nói. Điểm màu vàng gật đầu, cười híp mắt nói, tự nhiên, ta đến Cựu Thổ Đại Lục chính là vì tìm kiếm các hạ, trước đó cảm thấy được các hạ luyện kim dị tượng, tiến đến thời điểm lại là muộn một bước, một mực có chút tiếc nuối, không nghĩ tới sẽ ở trong này gặp được các hạ. Càng không có nghĩ tới, các hạ sẽ tìm đến ta. Tấu chương xong, chương 1295, mâu thuẫn chương 1295, mâu thuẫn ngươi đến Cựu Thổ Đại Lục là vì tìm ta. Kim lý do thoái thác, để A Nghèo càng ngày càng cảm thấy cổ quái, làm sao ngươi biết ta tại Cựu Thổ Đại Lục? Muốn biết các hạ ở đâu, phương pháp rất nhiều. Nhưng mỗi một loại phương pháp, khả năng đều sẽ để các hạ cảm giác không thoải mái, vì không để hiểu lầm mở rộng, xin cho ta tạm thời giữ bí mật. Kim hướng A Nghèo không nửa người, dùng rất lịch sự lễ nghi quý tộc nói. A Nghèo dùng ánh mắt khác thường liếc nhìn Kim, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Kim sẽ thẳng thắn như vậy nói ra tìm kiếm phương pháp của mình chẳng phải hào quang. Loại này thẳng thắn, nếu là đổi một người nói, A Nghèo có lẽ sẽ coi trọng mấy phần, nhưng từ trước mắt cái này Kim nói ra, lại là không có chút nào cảm giác. Hắn luôn cảm thấy cái này Kim, trên thân tràn ngập trong ngoài không đồng nhất không hài hòa. A Nghèo đang âm thầm dò xét Kim thời điểm, Dư Quang cũng đang quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cái này thiên nhiên động vật bị trang mấy cái thiết bị chiếu sáng, để trong này cũng không ảm đạm. Động vật rất lớn, sau lưng Kim có một bãi sâu không thấy đáy ao nước, phụ cận còn trang bị các loại thí nghiệm dụng cụ, trong đó nhiều nhất là đứng sững tại mặt đất pha lê khoang thuyền. Liếc nhìn lại, tối thiểu có tiếp cận 100 cái pha lê khoang thuyền, trùng trùng điệp điệp, còn rất có một phen khí thế. A Nghèo bên người liền có một cái pha lê khoang thuyền, vách khoang lên tầng mông lung sương trắng, thấy không rõ bên trong cụ thể là cái gì, chỉ có thể ẩn ẩn chú ý tới bên trong có màu đen cái bóng. A Nghèo nô ra tay lau lau, sương mù bị bôi mở, trong khoang lộ ra một tấm trắng bệch lại dọa người đầu lâu. Bên trong chứa một bộ toàn thân trần trụi thân thể thi hải. A Nghèo nhíu nhíu mày, đối với người chết hắn cũng không có gì quá lớn cảm giác, nhưng là đem người chết dùng duy trì bất hủ dung dịch bảo trì tại pha lê trong khoang thuyền, vậy thì có điểm cổ quái. Nếu như nói, nơi này gần 100 cái pha lê khoang thuyền đều chứa nhân loại thi hải, đây không phải là đặc thù khắc hệ, chính là có đặc thù yêu thích. A Nghèo liếc Kim liếc mắt, ánh mắt lấp lóe, để người khó mà phỏng đoán. Đây đều là chủ động công kích Kim đại nhân bại hoại, cũng không phải là người vô tội. Lúc này, bên hai truyền đến nữ nhân áo đỏ thanh âm, nàng vẫn ở A Nghèo bên người, cho nên rõ ràng chú ý tới A Nghèo giữa lông mày dị dạng biểu lộ, vì để tránh cho A Nghèo hiểu lầm Kim, vội vàng giải thích nói, Kim đại nhân rất tốt, sẽ không chủ động giết người. Đối với Kim là tốt là xấu, A Nghèo cũng không đưa có thể, chỉ là quay đầu nói khẽ một câu, đây đều là thí nghiệm dùng pha lê quan truyền, ngươi còn kiêm tu nhân thể nghiên cứu à? Kim cười híp mắt nói, đúng vậy à, nhân loại là bao nhiêu đáng buồn sinh vật, ta tại nghiên cứu như thế nào hủy diệt tất cả nhân loại. Nghe tới lần giải thích này, A Nghèo ánh mắt chưa biến, một bên khác nữ nhân áo đỏ sắc mặt lại âm trầm xuống tới. Kim tức thời lời nói xoay chuyển, đương nhiên, trở lên đều là nói đùa, ta cũng là nhân loại, ta nghiên cứu giết chết nhân loại biện pháp, không phải liền là tại tự sát sao? Làm sao có thể chứ? Dừng một chút, Kim nhìn về phía nữ nhân áo đỏ, Ngân Tinh, ngươi nên quay về bản thể, sinh linh tại bên ngoài có chút sai lầm, rất dễ dàng lại biến thành tử linh. Được xưng Ngân Tinh nữ tử áo đỏ chần chờ một chút, thế nhưng là, ta biết ngươi dùng linh hồn ý đồ là cái gì, nhưng là, ngươi phải hiểu được một điểm, nhân loại không tất yếu lòng hiếu kỳ, chính là nguyên tội. Nếu như không cách nào khắc chế kinh dị tâm tư, cứng rắn muốn xông vào ta phòng thí nghiệm, vậy bọn hắn chính là đáng chết. Ngươi ở bên ngoài dọa chạy bọn hắn, ngược lại sẽ phát sinh bọn hắn đối với nơi này hiếu kỳ. Kim nói đến đây lúc, chỉ A Nghèo, lại nói, có khách nhân tôn quý đến, ngươi còn dùng sinh linh mặt, đây không phải là rất thất lễ à? Ngân Tinh suy tư một lát, dùng có chút bất đắc dĩ ngữ khí nói, cái kia, tốt à? Ngay sau đó, Ngân Tinh hóa thành một đạo hồng quang, nhìn về phía lưng vàng về sau trong ao, biến mất không thấy gì nữa. Kim thì cười tủm tỉm vỗ tay phát ra tiếng, chỉ bên cạnh cái ao một cái bàn ghế dựa, đã các hạ tìm tới cửa, chắc hẳn có chuyện tìm ta. Nói đến, ta cũng có chút sự tình hy vọng cùng các hạ trao đổi, không bằng tọa hạ trò chuyện. A Nghèo nhập tọa về sau, ao nước trung tâm đột nhiên toát ra từng vòng gợn sóng. Tại gợn sóng phía dưới, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái nhanh chóng tăng lên đồng thời mở rộng bóng đen. Làm gợn sóng động tĩnh đạt tới đỉnh phong lúc, lóe u lục quang mang đồng tử rộng, theo giữa ao dâng lên. Kia là một đầu dài nhỏ rắn, đầu hiện tam giác, răng rắn phụ cận tiêu tán màu lục xương độc. Nhưng mà động tĩnh còn không có kết thúc, càng ngày càng nhiều rắn theo dưới nước thăng lên, mỗi một cái rắn đồng tử đều lóe ra băng lãnh lục quang, để nhân vọng chi tắc không rét mà run. Khi một đạo tiếng hít thở vang lên lúc, một cái hoàn mỹ gương mặt nổi lên mặt nước. Đây là một cái cực độ xinh đẹp nữ tử, trên thân không có áo, chỉ là dùng hai mảnh màu đen vảy rắn làm che giấu chi vật, nửa người dưới của nàng thì là hiện ra màu đỏ hình tròn đường vân rắn biển đôi. Nhất làm cho Áng kinh ngạc chính là, nữ tử này tóc chính là ban sơ nổi lên mặt nước từng đầu rắn độc. Tóc rắn hải yêu. Áng nghèo nhẹ giọng từ lẩm bẩm. Ngân tinh bản thể chính là tóc rắn hải yêu, rất đáng yêu a. Kim cười tủm tỉm sờ sờ ngân tinh cái kia một đầu tóc rắn, rắn độc quấn quanh ở trên cánh tay của Kim, nếu là sợ rắn người nhìn qua, sẽ có chút làm người ta sợ hãi. Áng chú ý tới, Kim biểu lộ mặc dù cùng trước đó đều là cười tủm tỉm, nhưng là lần này, hắn có thể cảm giác được Kim từ nội tâm phát ra chân thành. Hắn hẳn là thật thích ngân tinh. Áng khẽ miệng nhẹ nhàng dương lên, hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt một màn này quá thú vị. Theo trước đó ngân tinh cùng Kim đối thoại, không khó suy đoán ra, ngân tinh tựa hồ đối với nhân loại có nhiều giữ gìn, thậm chí vì để tránh cho nhân loại lầm đặt chân Kim phòng thí nghiệm, đóng vai quỷ quái vong linh đến dọa chạy bọn hắn. Mà Kim lại không giống, Áng từ khi đi tới nơi này, liền phát hiện Kim thân thượng có một loại không hài hòa cảm giác, nhìn như cười tủm tỉm đối với chính mình, nhưng vẫn như cũ rất khó che giấu hắn trong ánh mắt chán ghét. Ngay từ đầu Áng còn không rõ nội tình, chính mình tại sao lại trêu chọc Kim chán ghét, về sau nghe tới Kim một chút lời nói về sau, ngược lại là rõ ràng. Kim không đơn thuần là tại chán ghét hắn, mà là chán ghét cả nhân loại, lời nói của hắn bên trong tràn ngập đối với nhân loại cái chủng tộc này miệt thị, dù cho chính hắn cũng là nhân loại. Đáng nhắc tới chính là, tóc rắn hải yêu là đạm nhân loại lấy nó bụng, nói cách khác, tóc rắn hải yêu thực đơn bên trên là có nhân loại. Ngân tinh bản thể là tóc rắn hải yêu, lại đối với nhân loại nhiều ra duy hộ. Một bên khác Kim chính mình là nhân loại, lại cửu thị nhân loại. Kim cùng ngân tinh theo tự nhiên tiên tính trên bản năng, hẳn là nghiêm lại một phụ, ở vào hoàn toàn khác biệt hai thái cực. Nhưng hôm nay bọn hắn mặc dù là tại hai thái cực, nhưng chính phụ lại điên đảo vị trí. Nên chán ghét nhân loại không có chán ghét, nên tán đồng nhân loại lại bắt đầu căm hận. Có thú nhất chính là, Áng chú ý tới, vàng cùng bạc tinh tựa hồ còn tương hỗ là thích. Giữa bọn hắn, hẳn là có một cái thú vị cố sự. Cái này khiến Áng nghèo nhớ tới John nói qua một cái địa cầu cố sự, dán cùng người thê thảm tình yêu cố sự. Tại Áng nghèo vẫn trầm tư thời điểm, ngân tinh đã theo trong ao bò đi ra, mặc dù là nửa rắn nửa người, nhưng nàng động tác lại rất nhanh nhẹn, hết sức nhanh chóng vì Áng cùng Kim ngâm chén trà. Khách nhân, mời chậm dùng. Ngân tinh cúi đầu xuống nói khẽ. Ngân tinh ngược lại xong trà về sau, liền ngồi xếp bằng ở sau lưng của Kim, đôi rắn túi tại trong ao. Tựa hồ biến thành bản thể về sau, ngân tinh ngược lại trở nên có chút ngượng ngùng, không nguyện ý cùng người nhìn thẳng. Áng nghèo mặc dù rất hiếu kỳ ngân tinh cùng Kim cố sự, nhưng hắn hôm nay tới đây là có khác mục đích, thế là tạm nghỉ trong lòng bắt quái tâm tư, nói với Kim lên chính đề, ta nghe nói, ngươi tại cửu thổ đại lục tìm kiếm năng lượng ba động, là vì tìm ta. Đúng thế. Điểm màu vàng gật đầu, biết ta tại cửu thổ đại lục tìm kiếm năng lượng ba động cũng không có nhiều người, lại còn biết ta ở trong này đặt chân, nghĩ đến là phải lỉnh cùng hẹn gì nói cho ngươi a. Để ta ngẫm lại, bọn hắn hẳn là một tuần trước đi đến cơ trấn. Nguyên lai cơ trấn Bắc Trang Viên, quả nhiên là các hạ gia tộc a. Khi hắn đến tìm Kim thời điểm, liền đã biết Bắc Trang Viên khẳng định sẽ bị đối phương phát giác. Cho nên Kim lời nói, cũng không có để Áng có bất kỳ biểu tình biến hóa, mà là tiếp tục hỏi, vì cái gì? Ngươi tìm ta đến tuột cùng là vì cái gì? Kim, nếu như là ta tới cửa tìm tới các hạ, tự nhiên sẽ trước nói ra chính mình ý đồ đến. Nếu là các hạ tới trước tìm ta, ta trước tiên có thể nghe một chút các hạ tìm ta là vì sao a. Áng thật sâu liếc nhìn Kim, cũng không có che giấu mục đích của mình. Phế lĩnh nói cho ta, ngươi đối với chim sáo đá hào bên trên nhân viên rất quen thuộc. Điểm màu vàng gật đầu, đúng vậy, dù sao trong mắt ta, bọn hắn đều là hoàn mỹ nghiên cứu tài liệu. Kim tiếng nói vừa rơi xuống, liền nghe tới phía sau ao nước chuyển đến một trận bọt nước tiếng vang, lại là ngân tinh bất mãn dùng đôi rắn nuốt mặt nước. Kim mặt không đổi sắc mà nói, trở lên, là ta đùa giỡn. Áng nghèo, cho nên, phế lĩnh cùng hẹn gì cũng là ngươi tài liệu. Tự nhiên, bất quá ngân tinh tựa hồ rất thích phế lĩnh song xả, cho nên không có cách nào, ta thả đi bọn hắn. Kim nhún nhún vai, làm ra một bộ bất đắc dĩ thỏa hiệp bộ dáng. Áng hồi tưởng lại trước đây không lâu, Huy đang chất vấn Phế Lĩnh thời điểm, Phế Lĩnh dù cho tư duy bị khống chế, nhưng nàng tại nâng lên Kim thời điểm, vẻ mặt vẫn như cũ mang một loại căm hận. Theo cái này đến xem, Phế Lĩnh cùng Kim đích xác hẳn là có loại nào đó cừu hận, ý theo Kim đối với nhân loại chẳng ghét, nói không chừng thật đúng là đem mục tiêu thả tại Phế Lĩnh trên thân, nhưng cuối cùng bởi vì ngân tinh quan hệ, Kim thả đi bọn hắn. Áng nghèo, ta tới tìm ngươi, chỉ là muốn biết chim sáo đá hào bên trên có những cái nào siêu phẩm giả. Kim híp mắt lại, đây chính là các hạ cố ý tới tìm ta mục đích. Không sai. Áng nghèo gật gật đầu, những chuyện này nếu như ngươi không muốn nói cũng không sao, ta tin tưởng Bạch Bối Hải Vận công ty nơi đó hẳn là sẽ có tư liệu của bọn hắn. Kim đột nhiên nở nụ cười, đúng vậy, Bạch Bối Hải Vận công ty nơi đó thật có tư liệu, nhưng là ta nghĩ bọn hắn hẳn là phán đoán không ra, ngươi phải tìm chính là ai à? Mà lại, một khi có người tận lực ẩn tàng, hoặc là vụng trộm lên thuyền, ngươi cảm thấy còn sẽ có tư liệu sao? Nghe ngươi khẩu khí, ngươi biết ta muốn tìm ai? Kim dùng một loại cao thâm khó dò ngựa khí nói, để ta đoán một chút như thế nào? Ngươi là muốn tìm phía sau cùng Cù Mạn Vương quốc liên lụy người? Tấu chương xong, chương 1296, nọ lạn chương 1296, nọ lạn A nghèo động tác dừng lại. Kim nở nụ cười, xem ra, ta không có đoán sai. Người ngươi muốn tìm, quả nhiên chính là hắn. Kim tại sao lại biết hắn ý đồ đến? A nghèo nhìn xem Kim, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái hoài nghi, chẳng lẽ nói, cái này Kim cùng huyết sắc vương quyền chủ nhân có liên hệ? Hoặc là nói, tạo thành các trang viên biến cố, nhưng thật ra là hai người. Nếu là như vậy, hiện tại động thủ trực tiếp đem Kim cầm xuống, sau đó giao cho huyệt đến thẩm vấn, tựa hồ tương đối tốt. Ánh mắt của ngươi nhìn qua rất nguy hiểm a. Kim nói khẽ, ta đại khái có thể đoán được ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá, ta cùng ngươi muốn tìm người, cũng không có bất luận cái gì liên hệ, chỉ là một lần tình cờ biết được một ít chuyện của hắn thôi. A nghèo cũng không có tin tưởng Kim, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú hắn. Kim giơ lên song trường, làm ra dáng vô tội, tốt ta, xem ra không giải thích không được. Kỳ thật rất đơn giản, ta vì sao lại nói cho Phẩy Lĩnh cùng hẹn gì đi gặp chấn, ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua sao? Bởi vì ta phát giác được, tóc đỏ đại nhân tại cái kia. Kim, tóc đỏ huyết, là cùng chúng ta cùng đi đến cựu thổ đại lục, ta rất hiếu kỳ hắn đến nơi đây làm cái gì, cho nên trải qua mấy tháng dò xét, đại khái quyết định vị trí của hắn. Sau đó, ta để Phẩy Lĩnh cùng hẹn gì đi dò xét đường. A nghèo, chỉ bằng này, ngươi liền có thể suy đoán ra ta tìm người là ai. Mắt vàng ngọn nguồn hiện lên lu quang, ta đã từng trong lúc vô tình được đến một chút tin tức, tại chim sáo đá hào bên trên, có một cái cùng cổ mạn vương phòng liên hệ cực kỳ chặt chẽ người. Tóc đỏ đại nhân bối cảnh, tại Nam vực cũng không phải bí mật. Hắn kỳ thật chính là tại vì cổ mạn vương làm việc. Ta còn thăm dò qua tóc đỏ đại nhân, hắn cũng không biết chim sáo đá hào bên trên một người khác. Lúc ấy ta liền rất hiếu kỳ, hai người này là chuyện gì xảy ra. Mặc dù ta không biết các hạ cùng tóc đỏ đại nhân tại sao lại có liên hệ, nhưng bây giờ ngươi tìm đến ta, hỏi thăm chim sáo đá hào bên trên siêu phẩm giả, ta tự nhiên cái thứ nhất liền nghĩ đến hắn. Kim lời nói này, A nghèo tin. Cũng không phải bởi vì hắn ánh mắt chưa từng lấp lóe, tiền căn hậu quả cũng nói rõ ràng, thuần túy là tại giám thật ảo thuật bên trong, Kim sinh lý phản hồi, bao quát con người, tốc độ máu chảy, nhịp tim chờ một chút, đều thuộc về bình thường. Chỉ ít A nghèo không có phát giác được nói láo thành phần. Trong miệng ngươi hắn, đến cùng là ai? A nghèo hỏi. Kim thấy A nghèo ánh mắt theo uy hiếp chậm rãi trở nên bình tĩnh, trong lòng biết, cửa này đại khái là qua. Đối với A nghèo, Kim thì thật ngay từ đầu không có tính toán yếu thế, thậm chí tại tiếp vào tìm kiếm A nghèo nhiệm vụ này lúc, hắn cũng không nghĩ tới muốn dùng bình thản phương pháp xử lý nhiệm vụ này. Bất quá, ngay tại trước đó, Kim mặc dù dưới đất trong động vật làm thí nghiệm, nhưng hắn cũng không có xem nhẹ mặt đất trong nhà kho ngân tinh. Hắn nhìn thấy A nghèo cùng ngân tinh giằng co, đồng thời cũng chú ý tới ảng trên thân tản mát ra khí tức. Loại khí tức kia cảm giác áp bách, dù cho cách thật dày tường đất, Kim cũng cảm giác được một loại từ nội tâm chỗ sâu sinh ra khủng hoảng, cho dù là đối mặt với chủ nhân lúc, hắn cũng không từng sinh ra loại khủng hoảng này, đây có nghĩa là ảng thực lực có lẽ đã vượt qua giới hạn. Đồng thời, cũng nói một chuyện, nếu là cùng ảng nghèo nghênh kháng, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Tại đối mặt cục diện này lúc, Kim tự nhiên điều chỉnh ngôn ngữ của mình cùng trạng thái, tận lực để tránh cho cùng ảng nghèo lên xung đột làm chủ. Kim, ta có thể nói cho các hạ, bất quá dựa theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, ta hy vọng có thể dùng tin tức này cùng các hạ làm cái giao dịch. Giao dịch gì? Mặc dù các hạ khả năng đã biết lai lịch của ta, nhưng đang nói ra giao dịch nội dung trước, ta vẫn là cần làm một cái tự giới thiệu. Kim đứng lên, hướng A nghèo nhẹ nhàng bái, ngươi có thể xưng ta là Kim, đến từ Thâm Hải Chi Ca, chủ nhân của ta được xưng là Hải Dương Chi Tử Dậy. Dậy. Nghe tới tên quen thuộc, A nghèo nhíu nhíu mày. Nguyên bản đối với Dậy, A nghèo chỉ là đứng xa mà trông, cũng không yêu ghét cảm nhận. Nhưng từ khi tại SCT Sam Thành, kém chút bị Sở Liệu giết chết về sau, thái độ của hắn liền thay đổi. Cùng Dậy mặc dù chưa hình thành mặt đối lập, nhưng cũng tuyệt không phải người một đường. Làm Kim nói ra hắn là Dậy người lúc, áng cơ bản đã đoán ra, hắn muốn làm cái gì giao dịch. Nếu như ngươi muốn ta dùng Hải Dương vận luật làm giao dịch, chỉ sợ ngươi thẻ đánh bạc hoàn toàn không đủ để. Áng nghèo dừng một chút, mà lại, việc này ngươi nên biết, là cùng Huyệt có quan hệ, không liên quan gì đến ta, ta chỉ là thay Huyệt chân chạy đợi hỏi. Kim, ta tự nhiên rõ ràng, muốn trao đổi đến như vậy chí bảo, ta tin tức hoàn toàn không đủ để. Bất quá, ta muốn dùng tin tức này, giao dịch một lần trải nghiệm Hải Dương vận luật quyền lợi, không biết có thể chứ? Mở ra Hải Dương vận luật cần thiết nguồn năng lượng, ta có thể tự mình ra. Áng không có trả lời ngay. Nhìn như đang ngẫm nghĩ, nhưng nội tâm của hắn kỳ thật đã có lựa chọn. Giao dịch này, hắn cũng không thua thiệt, chỉ có điều dễ dàng như thế liền đáp ứng, ngược lại là sẽ để cho người cảm thấy mở ra Hải Dương vận luật quá mức giá rẻ. Đến nỗi nói, có thể hay không bởi vậy bồi dưỡng được một cái tiềm ẩn địch nhân. Hắn liền ác ma sinh ý đều làm, còn lo lắng nhân loại. Mà lại, cẩn thận chặt chẽ mặc dù cần thiết, nhưng quá mức lời nói, kia là đối với chính mình không tự tin. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, A Ngẹo nhìn như cân nhắc hồi lâu, vừa rồi gật gật đầu, có thể, bất quá mở ra nguồn năng lượng liền không cần, ngươi cũng chả không nổi. Mắt vàng ngọn nguồn sáng lên, trừ cái đó ra, ta còn có một cái yêu cầu. A Ngẹo mày nhăn lại, đang nghĩ nói không muốn lòng tham không đáy, Kim liền vượt lên trước mở miệng nói, bởi vì nhiệm vụ của ta là theo các hạ nơi đó giao dịch đến Hải Dương vận luật, hiện tại rất hiển nhiên, ta không cách nào làm được điểm này. Mà ta cùng các hạ giao dịch là tự mình giao dịch, cho nên vì để tránh cho phiền phức, ta hy vọng các hạ đừng nói cho những người khác, ta trải nghiệm qua Hải Dương vận luật. Yêu cầu này, A Ngẹo cũng là cảm thấy không quá phận, mà lại hắn cũng không cho rằng sẽ có người tới tìm hắn hỏi thăm. Nhưng Kim vì để phòng vạn nhất, nhưng vẫn là nói ra lời nói này, có thể thấy được hắn làm việc cẩn thận. Có thể. Kim lúc này rốt cục thở dài một hơi, hắn cũng là không lo lắng A Ngẹo sẽ nuốt lời, khỏe miệng hơi động một chút, chủ động đem người kia tin tức nói ra. Nghe xong Kim kể rõ, A Ngẹo mày nhăn lại, đối với Kim nói tới người kia, hắn cũng không có bất luận cái gì ấn tượng, nhưng đã Kim như thế chắc chắn, nghĩ đến hẳn là không sai. Đợi đến Kim giao phó xong về sau, Áng ở ngay trước mặt hắn, cầm ra khỏi biển dương vật luật. Tại Kim gần như ánh mắt tham lam bên trong, Áng nghèo mở ra hải dương vật luật. Nói đến, Kim là trừ đột bên ngoài, cái thứ nhất trải nghiệm hải dương vật luật hải dương một mạch học đồ, cũng không biết sẽ sinh ra cái gì đến tiếp sau hiệu quả. Đợi đến Kim lúc tỉnh lại, đã là sau 5 phút. Hắn sau khi tỉnh dậy ngay lập tức nhìn về phía đối diện, bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, Áng nghèo đã biến mất không thấy gì nữa. Ngân Tinh thấp giọng nói, tại đại nhân bị lam quang bao phủ lúc, khách nhân liền đã rời đi. Đồng hồ vàng tình hiện lên tiếc nuối, bất quá so với một tia này tiết sắc bên ngoài, hắn trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là hưng phấn, cũng khó mà diễn tả bằng lời kích động. Hắn quay đầu đối với Ngân Tinh nói, ta tiếp xuống cần tĩnh tu một đoạn thời gian, ngươi giúp ta trông giữ một chút phòng thí nghiệm, không được để người bước vào. Còn có, chờ chút ngươi tìm tới dưới ao nước phương ám lưu mạch lạc, giúp ta cho trắng đưa tin, liền nói ta đang bế quan. Nếu như nàng hỏi A Nghèo sự tình, ngươi liền nói không biết, chờ ta sau khi tỉnh lại đi xử lý. A Nghèo rời đi nông trường, tại tung bay tuyết lớn bên trong, trở về gọn đồ lạ. Gấu Trắng chính lo lắng nhìn xem hắn, muốn theo hắn nơi đó được đến đáp án, sẵn đỡ thì dựa vào mạn thuyền, đối với A Nghèo nói khẽ, kỳ thật, ngươi không cần thiết cùng hắn giao dịch, muốn từ trong miệng hắn được đến đáp án phương pháp rất nhiều. A Nghèo biết, chính mình ở phía dưới tình huống, khẳng định không thể gạt được sẵn đỡ. Đến nỗi sẵn đỡ lời nói, A Nghèo chính mình đã từng nghĩ tới, bất quá cuối cùng hắn còn là lựa chọn giao dịch, thuần túy là bởi vì Kim tại nắm chắc tiêu chuẩn bên trên rất có thủ đoạn, tất cả nội dung nói chuyện đều tại A Nghèo hạn độ phía trên. Mà lại, theo lời nói của hắn cử chỉ, cũng rất nhiều chi tiết đều có thể nhìn ra, Kim không chỉ có thông minh mà lại rất có tâm kế. Loại này tên giàu hoạt, nếu như không có tức thời chế phục hắn, nói không chừng liền có hậu chiêu. A Nghèo cũng không sợ Kim sẽ phản công, nhưng dù sao Kim phía sau là Thâm Hải Chi Ca, cái này có thể cùng dã man hang động đụng nhau tổ chức to lớn. Ai biết Kim có hay không cùng loại tinh huyết ký thần đồ vật, có thể liên hệ đến Thâm Hải Chi Ca người, cho nên có thể dùng phương pháp đơn giản thu hoạch, làm gì đem cục diện làm cho phức tạp. Hắn nói hẳn là nói thật à? A Nghèo hỏi. Sơn Đở gật gật đầu, đúng thế. Vậy là tốt rồi, bằng không ta giao dịch này liền thua thiệt. Gấu Trắng nghe Sơn Đở sư đồ đối thoại, vẻ mặt nghi hoặc, ngươi tìm tới Kim rồi. Hắn có nói ra chim sáo đá hảo bên trên siêu phàm giả sao? Không chỉ có nói, mà lại Kim hoàn biết chúng ta muốn tìm ai. A Nghèo đơn giản đem quá trình nói một lần, làm giao dịch cũng không có dấu giếm. Hắn nói tới người kia, ta ngược lại là chưa từng nghe qua, gọi là Nọ Lạn. A Nghèo nhìn về phía Sơn Đở, Sơn Đở đối với hắn lắc đầu, xem ra hắn cũng không biết Nọ Lạn là ai. Gấu Trắng cũng một mặt mê mang, trong miệng nhiều lần lẩm bẩm tên Nọ Lạn, lại là vô kế khả thi. Theo Kim nói tới, cái này Nọ Lạn tại chim sáo đá hảo cảm giác tồn tại rất thấp, một mực mang màu đen áo choàng, hắn chưa từng gặp qua mặt của đối phương. Mà lại cái tên này cũng là hắn lôi kéo làm quen về sau, đối phương chính mình nói cũng là một cái không biết thực hư danh tự. Đến nỗi vì sao Kim sẽ biết cái này Nọ Lạn cùng Gù Mạn Vương quốc quan hệ, là bởi vì một chuyện nhỏ. Lúc ấy tại chim sáo đá hào bên trên, cái này Nọ Lạn bị một cái thiên phú giả khiêu khích, đối phương coi là Nọ Lạn cũng giống như hắn là bị tuyển định thiên phú giả, một điểm ma sát, cái kia thiên phú giả liền bắt đầu la ầm lên. Loại tình huống này ngược lại là rất bình thường, người bình thường đang bị đo lường ra bản thân có tu hành thiên phú về sau, loại kia cảm giác ưu việt nháy mắt được đề thăng phóng đại, phản phất chính mình là thế giới trung tâm ảo giác, bắt đầu tại nội tâm sinh sôi. Tại đoạn này trong lúc đó, làm ra khác người sự tỉnh tỷ lệ trên phạm vi lớn gia tăng. Cái này Nọ Lạn liền gặp được loại sự tình này, bất quá cái kia thiên phú giả lại là đá vào tấm sắt. Nọ Lạn là một cái siêu phàm giả, bị khiêu khích về sau ngay từ đầu không hề phản kích, thẳng đến về sau đối phương muốn động thủ lúc, hắn mới ra tay. Cũng nguyên nhân chính là này, Kim mới chú ý tới, nguyên lai trên thuyền còn giấu một cái siêu phàm giả. Phải biết trước đó, liền Kim ngay từ đầu đều coi là Nọ Lạn là người bình thường. Nọ Lạn là siêu phàm giả, cũng không có gây nên quá lớn gợn sóng, bởi vì hắn tại giải quyết người khiêu khích kia lúc, thủ đoạn rất bí mật, cơ hồ không ai chú ý tới. Nhưng là Kim lại chú ý tới, không chỉ có như thế, hắn còn chứng kiến Nọ Lạn xuất thủ lúc lóe lên một cái rồi biến mất nửa cái huy hiệu. Mặc dù chỉ lộ ra nửa cái huy hiệu, nhưng cái kia huy hiệu mười phần đặc thù, Kim thông qua một phen so sánh về sau, có thể khẳng định đây là cổ mạn vương phòng huy hiệu. Tấu chương xong, chương 1297, tìm kiếm chương 1297, tìm kiếm cái này Kim, chỉ bằng vào một cái lơ đạm chi tiết nhỏ, liền có thể suy đoán ra nhiều thứ như vậy, còn có thể nhờ vào đó đưa ngươi mục đích cho cân nhắc đi ra. Gấu Trắng sờ sờ đỉnh đầu lông tơ lỗ hai, có chút sợ hai thán phục mà nói, người này không thể khinh thường a. Hắn đối với chi tiết quan sát năng lực rất mạnh, mà lại việc này liên lụy đến huyệt, vừa lúc tại hắn quan tâm trong phạm vi, cho nên có thể liên tưởng đến ta ý đồ đến, cũng thuộc về bình thường. A Nghèo nói, không nói chuyện dù như thế, nhưng vẫn là không thể không thừa nhận, Kim khôn khéo là thường nhân khó đạt đến. Đối với Kim cảm thán là một mặt, nhưng đối với Nọ Lạn người này, bọn hắn vẫn không có đầu mối. Kim nói cái này Nọ Lạn, cũng không có làm giả. Chỉ có điều được đến tin tức còn là quá ít, hắn thân phận còn không cách nào khẳng định, liền ngay cả danh tự thật giả cũng còn cần họa cái dấu hỏi. A Nghèo vuốt vuốt cánh mũi, duy nhất hữu dụng tin tức là Kim tại Hải Nguyệt Thành xếp vào nhãn tuyến, bây giờ kình tu hải tuyến đường vẫn còn băng phong trạng thái, cho nên Nọ Lạn muốn trở về Phồn Đại Lục, đồng thời đi đường biển lời nói, bây giờ còn chưa đến lúc đó. Nói cách khác, hắn hẳn là còn lưu tại Cựu Thổ Đại Lục, nhưng vị trí cụ thể, Kim cũng không biết. Nọ Lạn một chút thuyền, liền một mình rời đi, ai cũng không biết đi hướng. Cựu Thổ Đại Lục mặc dù trong mắt của Vu sư không lớn, nhưng muốn giấu lại một cái liền khuôn mặt cũng không từng gặp người, kỳ thật cũng rất dễ dàng. A Nghèo đem ánh mắt nhìn về phía Gấu Trắng, từ trước mắt đã biết có hạn tin tức, ngươi có thể tiên đoán đến nọ lạn vị trí sao? Gấu trắng trầm ngâm nói, nếu như cái này nọ lạn là tên thật, tăng thêm ta có máu của hắn tin tức, có lẽ có thể thử một lần. Gấu trắng dứt lời, liền tiến vào tạo dựng mô hình giai đoạn. A Nghèo dâng lên từ trường phòng hộ, đem tuyết rơi ngăn cản ở ngoài, lặng lặng chờ đợi gấu trắng cho ra kết quả. Sau một lúc lâu, gò đỗ lại trên mặt bàn, đứng thẳng một cái chưa từng đổ xuống đoạn trượng. Vô luận gấu trắng như thế nào đi phong thích dự ngôn thuật, đoạn trượng vẫn như cũ lù lù bất động. Cuối cùng, gấu trắng chỉ có thể bất đắc dĩ mở mắt ra. Đối mặt A Nghèo ánh mắt, gấu trắng cười khổ lắc đầu, thực lực của ta còn là quá yếu, không cách nào định vị hắn nơi vị trí, ta về sau thay cái mạch suy nghĩ, muốn phán đoán cái này nó lặn có phải là hắn hay không tên thật, nhưng ta lưu phái là Tam đại chủ lưu vận mệnh trường hạ, cũng không phải là vấn chi chung. Cho nên, hỏi thăm thật giả, cũng không có thu hoạch được một cái xác thực đáp án. Sự tình đến đây, giống như lại tiến vào một đầu ngõ cụt. Dạng này, trước đi Bạch Bối Hải vận xem xét chim sáo đá hào bên trên cụ thể danh sách đi. A Nghèo suy nghĩ một lát, làm ra quyết định này. Hất lên bóng đêm áo ngoài, ngôi sao vậy xuống tà dương. Bọn hắn lần theo gió biển thổi phật đến phương hướng, đi tới khoảng cách cổ nhị ả mấy ngàn dặm bên ngoài Hải Nguyệt Thành. Bạch Bối Hải vận ở trên cựu thổ đại lục duy nhất phân công ty, liền tại Hải Nguyệt Thành vị trí hải cảng phụ cận. Nói nó là phân công ty, kỳ thật cũng có chút qua, nhiều lắm xem như một cái cứ điểm, chỉ là một tòa không đáng chú ý nhà nhỏ ba tầng phòng. Mà lại, tòa nhà này phòng lầu một còn là cửa hàng, hai ba lâu mới bảng tên chính là Bạch Bối Hải vận. A Nghèo ban sơ còn tưởng rằng cần đưa ra thẻ các cổng, có lẽ mới có thể để cho Bạch Bối Hải vận nhân viên công tác nhận xuống chính mình. Nhưng là, khi bọn hắn sau khi tới đây, mới phát hiện người phụ trách nơi này chỉ là cái một cấp học đồ, làm người phụ trách cảm thấy được bọn hắn thực lực về sau, lập tức túi đầu không lưng đem gần nhất đường biển danh sách đem ra. Hắn thuần thục trình độ, để A Nghèo cũng hoài nghi có phải là trước kia có rất nhiều người tới đây xem xét đường biển. Tốn vài phút, tra xét xong danh sách, A Nghèo quay đầu nhìn về phía đám người, lắc đầu nói, quả nhiên, Kim nói không sai, chim sáo đá hào bên trên không có hắn ghi chép. Sơn Đở suy nghĩ nói, hẳn là giống như vậy, thông qua đặc thù con đường lên thuyền. Loại này con đường lên thuyền người, đều không có ghi chép. A Nghèo lần nữa lật xem danh sách, đích xác, tên Huệ cũng không có ghi chép ở phía trên. Ngược lại là trước đó Kim nói tới siêu phàm giả, bao quát chính hắn, còn có Phệ Lĩnh, hẹn gì chờ một chút, những người này ngược lại là không thiếu một cái bị ghi chép. Vậy hắn có thể hay không giấu tại người bình thường bên trong? Gấu trắng hỏi. Người bình thường tại chim sáo đá hào bên trên có tiếp cận trăm người, trong đó còn có một phần là thiên phú giả, A Nghèo cũng không có ở bên trong phát hiện nọ lạn. Hoặc là nọ lạn lúc ấy báo cho tên Kim là giả danh, hoặc chính là hắn thật không có đăng ký. Bất kể như thế nào, trước điều tra thêm những người bình thường này lại nói. A Nghèo cấp tốc sửa sang một cái danh sách, hỏi thăm Bạch Bối Hải vận người phụ trách, những người này địa chỉ. Nếu như nói là siêu phàm giả, có lẽ sẽ còn chần chờ, nhưng chỉ là mấy cái nhân viên bình thường, người phụ trách không chút do dự đem bọn hắn tin tức báo đi ra. Nói đến, những người bình thường này bên trong, lúc ấy theo chim sáo đá hào rời đi liền vượt qua một nửa, còn lại cơ bản cũng còn lưu tại Hải Nguyệt Thành, chờ đợi một lần ra khơi. Tham viếng sự tình, giao cho gấu trắng. Mà lại A Nghèo cầm ra mấy cái tìm kiếm khôi lỗi cho hắn, có thể tăng lên rất lớn hiệu suất. A Nghèo cùng Sơn Đợt thì lưu tại Gòn Đồ Lạ. Cái này nó lạn dấu quá sâu, cũng không biết gấu trắng thăm viếng có thể hay không có hiệu quả. A Nghèo cũng không cầu lập tức tìm kiếm được nọ lạn, chỉ cần có thể lộ ra một kia chân ngựa cũng tốt. Đã đối phương muốn cố ý che giấu chính mình tồn tại, như vậy loại này lưu ở mặt ngoài tin tức, đoán chừng là tìm không thấy hắn. Sơn Đợt thuận miệng trả lời. A Nghèo đại khái cũng có thể rõ ràng, nhưng trước mắt cũng không có cái khác hữu hiệu phương pháp, chỉ có thể làm từng bước đem những này mặt ngoài tin tức trước tiến hành loại bỏ. Qua ước chừng 3-4 giờ, sao Kim hiện lộ tài năng, sắc trời hiện ngân bạch sắc thời điểm, gấu trắng trở về. Ta tìm tới 30 người, đều không có vấn đề. Mà rời đi Hải Nguyệt Thành, hết thảy có 7 người, cái này 7 cái ta cũng hỏi, còn tìm đến cùng bọn hắn cộng sự nhiều năm người, trên cơ bản cũng có thể bài trừ hiểm nghi. Mà lại, bọn hắn lúc rời đi đều lưu lại ghi chép, căn bản là đi Hải Nguyệt Thành bốn phía những thành thị khác. A Nghèo thở dài một hơi, quả nhiên như Sơn Đờ nói tới, lưu ở mặt ngoài tin tức, rất khó tìm đến nọ lạn tồn tại. Cái kia rời đi trong 7 người, có hay không hướng về trấn phương hướng đi người? Thí dụ như, đi hướng Watford. A Nghèo không ôm hy vọng mà hỏi. Gấu trắng hồi ức một chút, Watford a. A, giống như còn thật sự có một cái, tên là Phụ Dịn Tận. Hắn nói cho những người khác lý do thoái thác là, bởi vì trước đây Kim Tức cùng Hỡi Lạn phát sinh chiến tranh, hắn muốn đi Watford tìm kiếm một cái chiến tranh dưới bóng tối nạn dân, cái này trôi dạt khắp nơi nạn dân, cùng hắn là quan hệ thân thích. Tin tức này cũng đích xác trải qua chứng thực. Nghe vào tựa hồ cũng không thành vấn đề. A Nghèo trầm ngâm nói, dù sao hiện tại tạm thời không có manh mối, cũng muốn trở về gò trấn, kia liền thuận đường đi Watford nhìn xem. Watford xuống lên tuyết lớn, gạch đá mặt đất rất nhanh liền đắp lên trắng. Dưới sự nhiệt độ thấp như vậy, trên đường hoạt động nhân khẩu ít đi rất nhiều. Coi như thật sự có cần thiết đi ra ngoài người, cũng mặc thật dày quần áo, mang mũ nỉ, một bên miệng phun sương trắng, một bên vội vã đi qua. Lúc này, theo tòa thị chính bên trong đi ra hai người, trong đó một người mặc cổ quái gấu trắng con rối trang, một cái khác thì là hợp quy tắc quý tộc trang điểm. Đi tại phía trước quý tộc thanh niên, tại cái này mùa đông lạnh giá trên đường phố, có để người trước mắt sáng lên xuất sắc bề ngoài. Đáng tiếc, thần thái người đi đường vội vã, đối với nhiệt độ thấp xâm nhập còn ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không lo được đi thưởng thức người khác. Ngược lại là tại tòa thị chính phủ cận một cái cao ốc xuống, dựa vào vách tường hút thuốc thương nam tử, chú ý tới quý tộc thanh niên. Sương mù tràn ngập bên trong, nam tử biểu lộ như đang suy tư điều gì, mắt thấy quý tộc thanh niên sắp đi xa, hắn tựa hồ hạ quyết tâm, hướng quý tộc thanh niên đi đến. "Tôn quý quý tộc thiếu gia, ngươi nhìn qua có chút phiền não." Nam tử gỡ xuống màu đen mềm mũ nỉ, đi một cái lễ. "Quý tộc thanh niên, chính là A Nghèo." Hắn liếc mắt nhìn nam tử, đối phương mặc áo lót quần dài cùng giày da, áo khoác màu cà phê áo khoác, xem như một cái trung quy trung cụ thân sĩ trang điểm, bất quá hắn áo khoác có chút nhăn, nơ trắng bệ, mắt quầng thâm nghiêm trọng, râu ria chưa phá, móng tay trong khe còn có màu xám vết bẩn, trên thân tản ra một cỗ hỗn hợp thuốc lá cùng mồ hôi chua hương vị, nếu như không phải cố ý lôi thôi, chính là sinh hoạt lâm vào quân bách. Nam tử thấy A Nghèo đánh giá chính mình, coi như tuấn lãng trên mặt thổi qua vẻ lúng túng. "Cho ta giới thiệu một chút, ta gọi Di Chát. Cơ Giáp là một cái thám tử tư, bởi vì vài ngày trước đang cố gắng phá được một cái yêu án, ngươi biết, chính là gần nhất oanh động bắt phốt cái kia đại án. Còn chưa kịp nghỉ ngơi, cho nên nhìn qua có chút lôi thôi." A Nghèo nhớ lại lúc trước tại tòa thị chính thời điểm, tựa hồ tại một cái góc trên báo chí, nhìn thấy qua một cái đầu bản đầu đề. "Ngươi là chỉ huyết thập tự cấp kim án?" Di Chát sững sờ, "Ngươi biết ta?" A Nghèo bên cạnh thân gấu trắng cười lạnh một tiếng, "Ta nhìn thấy báo hôm nay phía trên thế nhưng là rõ ràng biết, là kỵ sĩ đoàn phá được vụ án. Cơ Giáp tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, trên người ngươi cũng không có bất luận cái gì kỵ sĩ đặc thù. Ngươi là không có nhìn qua hai chúng ta bộ dáng, cảm thấy chúng ta là có thể lừa gạt đối tượng, cho nên mới nói láo đến lừa chúng ta sao?" Di Chát khô cằn cười cười, có một loại bị nhìn xuyên xấu hổ. "Ta chỉ là không nổi danh, kỵ sĩ đoàn cũng cần thám tử nha." Gấu trắng cũng lười để ý đến hắn, tại loại người này trên thân lãng phí thời gian cũng không đáng giá, liền chuẩn bị quay người rời đi. Bất quá, A Nghèo ngược lại là không có nhúc nhích, mà là nhìn xem Di Chát, "Cơ Giáp tiên sinh, xem ra ngươi nhận thức rất chuẩn xác sao? Chúng ta thực sự là mới đến Bắc Phốt, cho nên ngươi cảm thấy chúng ta là gương mặt lạ, đúng không?" Di Chát tranh thủ thời gian vẫy tay, "Không có, ta thật là thám tử tư. Chỉ có điều..." Di Chát thanh âm chậm rãi xa suốt, "Chỉ có điều hồi lâu không có nhận đến ủy thác, ta nhìn hai vị mới từ tòa thị chính đi ra, nghĩ đến là có khó khăn gì, liền nghĩ qua đến hỏi thăm một chút, có cần hay không hỗ trợ." Di Chát cũng gián tiếp thừa nhận, trước đó hắn nói mình tham dự cấp kim án, đích thật là đang nói láo. Hắn sau khi nói xong, hướng A Nghèo bái, "Mạo phạm, ta hiện tại liền rời đi." Tại Di Chát lúc xoay người, A Nghèo đột nhiên kêu lên, "Chờ một chút, đã ngươi nhận thức rất chuẩn, vậy không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp tìm người ủy thác." Tấu chương xong, chương 1298, ủy thác chương 1298, ủy thác Di Chát lúc đầu chuẩn bị rời đi động tác, nháy mắt ngưng lại, trong con mắt lấp lóe ra tinh tàu ánh sáng. Di Chát không chút do dự đối với A Nghèo thấp người nói, "Tốt." Sợ trễ một bước, A Nghèo liền sẽ hủy bỏ cái ủy thác này. Bây giờ đừng nói tìm người, coi như chỉ là để hắn đi tìm con mèo mèo chó chó, hắn đều tiếp. Thực tế là sinh hoạt quân bách, trong nhà lò than đều đã rất lâu không có mở qua lửa, nếu không phải bằng hữu tiếp tế, có lẽ cái này dị thường rét lạnh mùa đông, hắn đều nhịn không nổi. "Ta từ nhỏ sống ở Bắc Phốt, cùng nơi này vô luận là thượng tầng quý tộc còn là tầng dưới chốt dân nghèo, ta đều có tiếp xúc. Đơn thuần là tìm người lời nói, giao cho ta chuẩn không có vấn đề." Di Chát một mặt trịnh trọng vỗ ngực cam đoan, "Không biết quý tộc thiếu gia muốn tìm kiếm người là ai? Nói không chừng, ta hiện tại liền có thể nhận ra. Hắn hình dạng ta không xác định, nhưng tên của hắn gọi là Phụ Di Tần, nghề nghiệp là cái thủy thủ. Không phải Bắc Phốt người địa phương, quê quán tại Hải Nguyệt Thành. Hắn hẳn là tại gần nhất đi tới Bắc Phốt, là vì tìm kiếm bởi vì chiến loạn mà trôi dạt khắp nơi thân thích." Di Chát nghe xong, cũng không phải là người địa phương, trong ánh mắt của hắn nhiều chút chần chờ. Bây giờ chiến loạn vừa kết thúc, Bắc Phốt cũng có đại lượng nạn dân ngưng lại, ngoại lai nhân khẩu vô cùng nhiều, nghe A Nghèo ngữ khí, đối phương tựa hồ cũng không phải kẻ có tiền, muốn tại chúng sinh tầng dưới chót dân chúng bên trong, tìm tới một cái tin tức giản lược người, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lúc này, A Nghèo lấy ra một túi tiền tệ, số tiền này, xem như tiền đặt cọc. "Chờ ngươi tìm tới hắn về sau, ta sẽ cho ngươi so tiền đặt cọc nhiều gấp đôi thù lao." Di Chát nghe trong túi đâm đến đinh đương vang tiền tệ, nuốt một chút nước bọt. Nếu như thính lực của hắn chưa phạm sai lầm, loại số tiền này tệ va chạm thanh âm, hẳn là ngân tệ, hơn nữa nhìn túi lớn nhỏ phồng lên trình độ, tối thiểu cũng có 10 viên ngân tệ. Hắn bây giờ đang đứng ở nhân sinh nhất tiêu điều giai đoạn, đừng nói 10 viên, hiện tại chính là cho hắn một nửa, hắn cũng có lòng tin chống nổi cái này khốc liệt trời đông. Huống chi đối phương còn đáp ứng, chỉ cần tìm được người, sẽ cho gấp đôi tiền thù lao. Nghĩ đến đây, Di Chát cũng không do dự nữa, trực tiếp gật đầu nói, "Loại chuyện nhỏ nhặt này, giao cho ta nhất định không có vấn đề. Không bằng quý tộc thiếu gia hiện tại liền cùng ta đi thám tử sở sự vụ, ký kết khế ước hợp đồng. Hoặc là, lưu cho ta một cái địa chỉ, ta cầm hợp đồng về sau đến nhà bái phòng cũng có thể." A Nghèo lắc đầu, tiện tay đem túi tiền ném cho hắn, "Không cần, ký kết hợp đồng quá lãng phí thời gian, ngươi tìm tới người về sau, trực tiếp tới tìm ta là được." Di Chát bận bịu không hoảng hốt tiếp nhận túi tiền, nhìn vẻ mặt không quan trọng A Nghèo, trong lòng thầm nghĩ, kia đại khái chính là quý tộc phong cách hành sự. Đã đối phương không yêu cầu ký kết hợp đồng, Di Chát cũng không nhiều lời, mà là hỏi thăm một chút tìm người về sau phương thức xử lý. "Ngươi tìm tới người về sau, có thể tới gờ chấn bắt trang biên tới tìm ta." Áng còn nói một chút tìm tới Phụ Di Tần về sau công việc, tiếp lấy liền rời đi, tuyết lớn trong lúc lung lay, rất nhanh liền bao phủ thân ảnh của bọn hắn. Di Chát nắm chặt trên tay túi tiền, trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Nhìn xem phương xa bóng lưng biến mất, Di Chát lúc này mới nhớ tới đối phương nói tới địa chỉ, thế mà là gờ chấn trang biên quý tộc. Di Chát ánh mắt lóe lên kinh ngạc, hắn nhớ kỹ trước đây không lâu, Hương Nông công chúa còn đi bái phòng qua bắt trang biên, theo truyền văn sưng, Hương Nông công chúa tựa hồ muốn đối với bát tử tức phong thưởng, chỉ có điều bị cự tuyệt. Mặc dù đây chỉ là lưu truyền nghe đồn, nhưng Di Chát biết, từ đó về sau, Bắc Phốt giới quý tộc đối với Bắc Trang Viên liền kiêng kỵ rất nhiều, đối với theo gờ chấn đi ra người, cũng cho ra cực kỳ phong phú ưu đãi. Cái này dẫn đến lúc đầu muốn lưu tại gờ chấn nạn dân, hiện tại hối hận cực. Nghe nói trước đó gờ chấn thu lấy nạn dân còn cho ruộng đồng, hiện tại thì căn bản không chứa chấp nạn dân. Cũng khó trách đối phương có lực lượng không ký kết hợp đồng, bởi vì hắn nếu là đắc tội mặt trang viên người, đoán chừng tương lai cũng đừng tại Watford trà trộn. Bất quá Di chắc cũng là có đạo đức nghề nghiệp, bản thân hắn cũng không có ý định muốn lại. Hắn thấp giọng thì thầm, Phu Di Tần gần nhất mới đến Watford, vì tìm kiếm nạn dân thân thích. Theo lý mà nói bình thường mà nói sẽ trước đi tòa thị chính tra tìm nhân khẩu, nhưng quý tộc thiếu gia nếu là theo tòa thị chính đi ra, chắc hẳn không có đạt được kết quả. Cái kia, trước theo nạn dân quật nhìn xem. Di chắc tiện tay nhặt đem tuyết, dập tắt vốn là chỉ còn lại hiệu xỉu sao hỏa thuốc lá, quay người đi vào tuyết lớn trong sương mù. Một bên khác, A Nghèo để Di chắc đi tìm người, cũng chỉ là linh cơ khẽ động, lưu một cái chuẩn bị ở sau. Hắn quay người liền quên hết đi, bởi vì hắn kỳ thật cũng tin tưởng gấu trắng phán đoán, cái kia phụ gì tần hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá, vì để phòng vạn nhất còn là tìm một chút. Nhưng là Watford nhân khẩu nhiều như vậy, còn không biết đối phương dáng dấp ra sao, cho nên mới có thể giao cho Di chắc đi thăm dò. Tại trở về mặt trang viên trên đường, gấu trắng nghĩ ngợi, nếu như thực tế không được, muốn không chúng ta nhờ người ngoài. Năng lực tiên đoán của hắn không đủ, là bởi vì tự thân thiên phú cùng thực lực ràng buộc, nếu là giao cho Đỗ Đổ Lộ hoặc là Mã đạo sư, hẳn là có thể được đến cái gì hữu hiệu tin tức. Việc này, ngươi có thể đi hỏi một chút Huyệt, nếu như hắn nguyện ý ra mở vị diện đường hẻm thi pháp vật liệu, trở về hỏi một chút cũng không có gì đáng ngại. A Nghèo nói, ngoại trừ Sander, những người khác cũng không biết hắn dự định sẽ bị huyết sắc vương quyền liên lụy tôi tớ đưa đến mộng chi hoang dã, cho nên trong mắt bọn họ, chuyện này chủ yếu là vì cứu vớt Arueka, như vậy đích sắc nên để Huyệt trả giá đắt. Húng chi, các trang viên sở dĩ xuất hiện như vậy biến cố, cũng là bọn hắn tạo thành. Gấu trắng cũng biết đối lý, lắp bắp nói, trở về sau, ta sẽ đi hỏi thăm tóc đỏ đại nhân. Gấu trắng trầm mặc, A Nghèo tâm tư ngược lại là hoạt lạc. Hắn liếc nhìn Sander, có lẽ là thần giao cách cảm, một giây sau một đầu tâm linh dây buộc liên tiếp hắn cùng Sander. Đạo sư, nếu quả thật tìm không thấy nọ lạn, cái kia dựa vào đã biết tin tức để Đỗ Đỗ Lộ đi tiên đoán, hẳn là có thể chứ? Rất khó nói, bất quá tỷ lệ đích xác so gấu trắng phải lớn. Sander tinh thần ba động, chuyển tới. Cái kia thực tế tìm không thấy thời điểm, có lẽ có thể đi đường này. Chẳng qua nếu như thật muốn đi con đường này, liền xem như hắn không thiếu tiền, cũng nhất định phải để Huyệt đem thái độ bày ra đến, ít nhất phải để bọn hắn thua thiệt, nếu không hắn chính là thật thua thiệt. Trở lại gờ chấn đã là vào lúc giữa trưa. Phu vừa về đến, liền cảm nhận được cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt với mát. Mặc dù gờ chấn cũng tại tung bay tuyết, nhưng chỉ là hơi mỏng tuyết nhỏ, không ảnh hưởng cuộc sống của mọi người lao động, mà lại đạp mạnh về trang biên, loại kia nội tâm nôn nóng cảm giác, nháy mắt giảm xuống không ít. Liền chung quanh nguyên thủy ma lực, nồng độ cũng khách quan bên ngoài cao không ít. Mà hết thảy này, đều thuộc về công tại Xuân Chi nữ thần mực quá ngươi. Ang chạy gọn Nola, trực tiếp ngừng tại mực quá ngươi vị trí vân thổ. Huy lúc này ngay tại mực quá ngươi phụ cận, trước người hắn trên mặt bàn bày biện chứa huyết sắc vương quyền máu chủ nhân cái bình. Đêm qua bọn hắn không tại, bất quá đáng được ăn mừng chính là, theo Huy nói, tối hôm qua ở ủ ẹ cả mặc dù vẫn còn điên trạng thái, nhưng cũng không có xông ra lưu vong không gian, đoán chừng là gấu trắng trở về sau kích thích đến ở ủ ẹ cả. Bất quá loại kích thích này hẳn là duy trì không được bao lâu thời gian, nhất định phải nhanh tìm tới ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó người. Huy nhìn về phía ngồi vào đối diện A Nghèo, kỳ vọng có thể theo bọn hắn nơi đó được đến tốt tin tức. Trắng hùng tướng bọn hắn lần này hành trình giản lược nói ra, mặc dù thu hoạch hữu hiệu manh mối không tính lớn, nhưng ít ra được sự giúp đỡ của Kim, khóa chặt nọ lạn. Chỉ là nọ lạn người này, còn không cách nào xác định vị trí. Vì sau khi nghe xong, lâm vào lâu dài trầm mặc, cũng đang suy nghĩ cách đối phó. Bất quá, vẫn không có bất luận cái gì hữu hiệu biện pháp, liền xem như thảm thức lục soát, muốn tìm được một cái một lòng muốn tránh né người, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cuối cùng cũng không có được đi ra hữu dụng kế hoạch, chỉ có thể tan rã trong không vui. Tại riêng phần mình rời đi về sau, mực quá ngươi phụ cận chỉ còn lại gấu trắng cùng Huyết. Có thể hay không theo cái này tâm huyết vào tay? Gấu trắng chỉ vào bình thủy tinh hỏi. Huyết, rất khó, ta nghiên cứu một đêm. Trong này máu, nguyên bản mặc dù là tâm huyết, nhưng nó bản thân hiệu dụng kỳ thật đều đã dùng tại huyết nguyên quay lại bên trên. Những này, chỉ là 7-8 phần cạnh góc tin tức. Siêu cường cứu giác, không cách nào nghe ra nó nơi phát ra. Huyết dịch nguyên rủa chi pháp, cũng vô pháp khóa chặt cái này chân máu. Có thể lợi dụng bên trên cái này máu, trước mắt duy nhất phương pháp chính là tìm kiếm được tiên đoán vu sư, hoặc là đối với huyết dịch hệ có khắc sâu nghiên cứu vu sư. Tiên đoán vu sư, Huyết trông cậy vào không được, nếu như bại lộ bình này máu, tất nhiên sẽ bại lộ ở Ueka, cho nên không có cách nào. Mà đối với huyết dịch có khắc sâu nghiên cứu vu sư, Huyết lập tức nghĩ đến Sander người đệ tử kia, Phở Lọ Dạ. Chỉ là Phở Lọ Dạ bây giờ cũng không cùng đến, mà lại, Huyết cũng không có một hợp lý nguyên do để Sander đem Phở Lọ Dạ mời đến nơi này đến. Gấu trắng trầm ngâm một lát, đem trước nói cho A Nghèo ý nghĩ, nói cho Huyết. Xin giúp đỡ sư huynh của ngươi a. Huyết, ngươi xác định hắn có thể giúp ngươi, còn không lộ ra ngoài ở Ueka tin tức. Còn có, hắn thật có thể tiên đoán đến nọ lạn vị trí. Đồ Đỗ Lộ năng lực tiên đoán rất mạnh, mặc dù không cách nào xác định có thể hay không nhìn thấy nọ lạn vị trí, nhưng ta cảm thấy khả năng rất lớn. Bất quá, hắn chưa chắc sẽ giúp ta. Gấu trắng trên mặt lộ ra không được tự nhiên biểu lộ, nhưng là, hắn cùng Áng quan hệ rất tốt, chỉ cần chuyện này dính đến A Nghèo, hoặc là Áng thỉnh cầu hắn hỗ trợ, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Mà lại, bởi vì dính đến A Nghèo, hắn cũng sẽ không đối với người ngoài nói. Gấu trắng lý do thoái thác, ngược lại để Huyệt rất động tâm. Chỉ có điều, Đồ Đỗ Lộ dù sao cũng là ngoại nhân, Huyệt tư tâm vẫn còn có chút không tin được. mà lại muốn để Đồ Đồ Lỗ hỗ trợ, tất nhiên cần Ang Nghèo hiệp trợ. Vì không biết Ang có nguyện ý hay không, coi như thật nguyện ý, đại khái cũng sẽ thiếu một phần ân tình. Mà lại sử dụng một lần bị diện đường hẻm, cần phí tổn thực tế quá mức cao. Trên người hắn ma tinh, cơ bản đều tiêu vào mua tinh thần dược tệ bên trên, muốn lại gạt ra vị diện đường hẻm thi pháp vật liệu, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vì suy nghĩ một chút, đầu tiên chờ chút đã đi, đã nọ lạn muốn điều khiển huyết sắc vương quyền, hắn hẳn là cách nơi này không xa. Trước tại phụ cận điều tra một chút, thực tế không được, lại đi đường này. Tấu chương xong, chương 1299, tiểu mới chứng trùng chương 1299, tiểu mới chứng trùng từ khi kinh lịch ngày đó ban đêm sau đó, A Si ạ mấy ngày nay qua một mực rất hoảng hốt. Mặc dù mỗi ngày lệ thường, vẫn như cũng là ngồi tại cửa nhà mình, hút thuốc thương cùng bên cạnh phòng gym tranh luận một chút việc vặt dài ngắn. Nhưng tại nhàn rỗi thời gian, lại vô ý thức đem ánh mắt tập trung đến các trang viên phương hướng, nghĩ đến trong trang viên tình huống. Trưa hôm nay, bởi vì gym đi lò luyện phụ cận rèn luyện mới một nhóm nông cụ, A Si ạ không có bạn xấu lẫn nhau tán gẫu, đang ăn qua sau bữa cơm trưa, cũng không có ngồi vào cổng, mà là trong phòng hấp mở một điểm cửa sổ khe hở, hướng trang viên phương hướng phát giáng đốc. Đều đã tuổi đã cao, biết rõ thân thể không tốt, giữa mùa đông còn mở cửa sổ thổi một đường gió. Sau lưng của hắn truyền đến nhỏ xíu tiếng vang, nhìn lại, đã thấy Golden ngồi tại ngọn đèn pha lê quắt lên. Ta đây không phải lo lắng à nghèo nha. A Si ạ thở dài một hơi, tiện tay hướng trên bệ cửa sổ anh thảo trong chậu hoa ngược lại chút khói bụi, đúng rồi, vài ngày trước tử tước đại nhân để các ngươi tiến vào trang viên, là để các ngươi làm cái gì à? Bên trong tình huống bây giờ thế nào? Golden thuận miệng nói, ta không có đi, bất quá nghe nói chỉ là đi nấu nướng một bàn đồ ăn, hoan nên bác thiếu ra về nhà. Ta hỏi đi qua tộc nhân, nghe nói trang viên tình huống trước mắt còn có thể. Ngẫm lại cũng đúng, nếu như trang viên tình huống quá tệ, tử tước đại nhân cũng sẽ không để chúng ta trở về. Ta đoán chừng, dựa theo loại này phát triển, hẳn là không bao lâu, chúng ta liền có thể về thôn. Golden vui vẻ sau khi nói xong, thấy bà Sì A một mặt thất thần, tranh thủ thời gian bồi thêm một câu, ta cũng không phải ghét bỏ lão đầu nhà lầu cát, chỉ là bởi vì thôn là thật vất vả mới tạo dựng lên, coi như về thôn, ta cũng sẽ thỉnh thoảng đi ra thăm với ngươi. Bà Sì A một trận buồn cười, ta cũng không để ý các ngươi có trở về hay không thôn. Vậy ngươi còn bày ra bức kia biểu lộ. Bà Sì A lắc đầu chỉ vào phương xa, ta là chú ý tới, trang viên bên kia giống như có động tĩnh, nhìn qua giống như có người đi ra. Golden nghe xong, cấp tốc đứng lên, mũi chân đạp mạnh, một trận gì rào tiếng vang lên, A Si ạ còn không có kịp phản ứng, Golden liền nhảy đến trên bệ cửa sổ. Golden đứng tại anh thảo trên phiến lá, nhìn ra bên ngoài. Giống như đích thật là trong trang viên người tới, xem ra giống như còn không chỉ một. Golden còn đang nghi ngờ, bây giờ trang viên làm sao có thể còn sẽ có nhiều người như vậy lúc, đã thấy đám kia người đột nhiên bay lên, tại tầng mây cùng trong hư không di chuyển nhanh chóng. Trong đó có một cái người bay qua A Si ạ nhà nóc phòng, bọn hắn ngẩng đầu xem xét, mới phát hiện đến chỗ không đúng. Cái kia cái gọi là người kỳ thật cũng liền năm đứa bé trai 6 tuổi thân cao, hình thể nhìn qua giống như là người, nhưng khuôn mặt cứng nhắc, lóe ra kim loại sáng bóng, giống như không phải người sống, xem ra tựa hồ là rồ có trước kia đề cập tới cùng loại luyện kim khôi lôi đồ vật. Golden nghi ngờ nói, rồ có là các ngươi tộc nhân sao? Ta làm sao chưa từng nghe qua danh tự này? Luyện kim khôi lỗi lại là cái gì? A Si ạ tò mò hỏi. Golden đơn giản giải thích vài câu, rồ có tu hành thiên phú, đã bước vào vu sư con đường. Luyện kim khôi lỗi, ngươi có thể lý giải thành vu sư thần kỳ tạo vật. A Si ạ dù sao cũng là gờ chấn bên trên nổi danh lão học cứu, một điểm liền thông. Vũ sư tạo vật cũng chính là cùng loại máy móc trang bị đồ vật. Vậy bọn hắn không có sinh mệnh sao? Golden nhíu mày, không biết, nhưng so với những này cấp độ sâu vấn đề, ta càng muốn biết, tại sao lại có nhiều như vậy vũ sư tạo vật theo trong trang viên bay ra ngoài, bọn hắn là muốn làm gì đâu? Cùng lúc đó, ở trong trang viên một gian trong đại sảnh, A Nghèo đi tới phía trước cửa sổ, kéo ra che lấp màn cửa, cũng nhìn thấy bầu trời từng đám bay đi luyện kim khôi lỗi. Huyết đã bắt đầu động. A Nghèo nói khẽ, bất quá, luyện kim khôi lỗi phạm vi khống chế có hạn, thật có thể nhờ vào đó tìm tới nọ lần sao? Lấy luyện kim khôi lỗi điều khiển phạm vi, hẳn là không bao lâu liền sẽ ra kết quả, đến lúc đó liền biết đáp án. Sander ngồi ở hậu phương trên ghế salon thuận miệng nói. Bất quá theo hắn mang theo qua loa khẩu khí có thể nghe ra, hắn hiển nhiên cũng đối mặt lần hành động này không ôm hy vọng quá lớn. A Nghèo buông rèm cửa sổ xuống, cũng thế, trước cứ như vậy đi. A Nghèo trở lại đại sảnh về sau, ngồi vào Sander đối diện, vốn là dự định cùng Sander tâm sự dồn tình trạng, nhưng còn chưa mở miệng, liền cảm giác cửa đại sảnh có một cái đầu nhỏ hướng bên trong dò xét. A Nghèo phụ xem xét đi, đối phương lập tức giật nảy mình, vịch cánh liền chạy. A Nghèo đi đến cửa đại sảnh, theo trong không khí còn sót lại hoa mai, cơ bản liền có thể suy đoán ra thân phận của người kia. Mặt đất có một bình mật hoa rượu, tại rượu phía dưới còn ép một tờ giấy. Đem mật hoa rượu cầm bảo, để lên bàn, là Nguyệt Linh Lan tinh linh. Hắn lưu lại tờ giấy, hỏi thăm Tobi lúc nào có thể tỉnh lại. A Nghèo vừa nói, một bên đem Tobi theo áo ngực bên trong lấy ra. Tobi không hề có động tĩnh gì, bất quá mềm mại dưới lông vũ, truyền đến một chút xíu ấm áp, còn có cái kia bình ổn hô hấp, mang ý nghĩa Tobi còn có sinh mệnh lực. Tobi sinh mệnh đặc thù coi như ổn định, nhưng ta vẫn là lo âu. Nó có thể hay không theo kiếp nạn bên trong tỉnh lại. Sander, gian nan nhất hai ách nguyền rủa đã qua, tiếp xuống sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Nếu như chờ bên này sự tỉnh, tụi bị còn chưa thức tỉnh lời nói, đi đen tòa thành tìm xem vợ già đi. Sander nói thì nói như thế, nhưng hắn cảm thấy, vợ già đoán chừng cũng không bỏ ra nổi biện pháp gì. Tụi bị nhập kiếp, chỉ có thể nhìn chính nó cứng cỏi cùng tạo hóa. Người bên ngoài hỗ trợ, có đôi khi ngược lại sẽ là giúp thêm phiền, còn rất có thể cũng nhiễm kiếp nạn. Ang thở dài một hơi, trước mắt cũng đích xác không có những biện pháp khác. Nguyệt Linh Lan tinh linh hỏi thăm, đáp án cũng chỉ có thể viết lên phủ định. Tô bị sự tình tạm thời để qua một bên, Áng cùng Sở Ấn Đở trò chuyện lên Dôn tình huống, ngay sau đó còn nói một chút liên quan tới tu hành tiến độ bên trên sự tình. Trong đó Sở Ấn Đở đặc biệt hỏi Áng nghéo lựa chọn vu thuật bị. Áng trả lời vẫn như cũ cùng trước đó, duy trì thần bí. Cái này khiến Sở Ấn Đở đối với Áng nghéo lựa chọn cũng càng ngày càng tò mò. Đợi đến trò chuyện không sai biệt lắm, Áng nghéo liền chuẩn bị trở về phòng, hắn dự định tại cái này vịt tìm kiếm nọ lạn trong lúc đó, bế quan một đoạn thời gian. Cho nên trước lúc rời đi, hắn hướng Sở Ấn Đở hỏi thăm, "Đạo sư, ngươi muốn đi Mộng Chi Hoang ra sao?" Sở Ấn Đở lắc đầu, tạm thời không cần, ta chuẩn bị lại cụ thể tìm hiểu một chút zone tình huống, còn có, đoán chừng không bao lâu, ta nhập mộng thuật hẳn là cũng thành, đến lúc đó ta sẽ đích thân thử một lần. Mấy ngày kế tiếp thời gian, trong trang viên ra ra vào vào đều là luyện kim khối lỗi, động tinh làm cho rất lớn. Thậm chí không chỉ Bạt Sĩ ạ, tuyệt đại đa số gờ chấn dân chấn đều chú ý tới điểm này. Không phải mỗi một cái dân chấn đều biết vụ sư tồn tại, bọn hắn còn lo lắng trang viên đã xảy ra biến cố gì. Lý ông còn vì này cố ý tại gờ chấn lộ diện cả ngày, biên một bộ nhà phát minh lý do thoái thác. Động tĩnh làm cho lớn như thế, nhưng muốn nói có cái gì cụ thể hiệu quả, tựa hồ cũng không có. Bất quá Áng hiện tại cũng không có chú ý huy động tĩnh, hắn mỗi ngày làm từng bước tu hành, học tập ảo thuật, tạo dựng cửa chi mô hình, nhàn rỗi thời gian sẽ còn dựa theo Sơn Đờ cho ra sách đơn, đọc ra tăng chi thức nội tình. Trong đó cửa chi mô hình tạo dựng tương đối bức bảng, nhưng thấy hiệu quả lớn nhất lại là ảo thuật học tập, nhất là tại học tập hỏa hệ ảo thuật thời điểm, dù cho hắn không có sử dụng nguyên hỏa phụ trợ, nhưng khi hắn nghiên cứu hỏa hệ ảo thuật lúc, vành hai ấn ký bên trong nguyên hỏa liền sẽ chủ động gia nhập kích thích, để hắn trong khoảng thời gian ngắn liền với hỏa hệ ảo thuật có khắc sâu hơn hiểu rõ. Nếu không phải lúc này hắn tại năng lượng nguyên tố cơ hồ là không cựu thổ đại lục, đoán chừng hắn tiến độ sẽ cao hơn. Hắn tại không có bắt đầu dùng nguyên hỏa thời điểm, liền có thể được đến như thế tăng thêm, thử nghĩ một chút hắn chính thức đi nghiên cứu nguyên hỏa sẽ có bao nhiêu lớn tăng lên. Áng hiện tại xem như rõ ràng, vì sao nguyên hỏa sẽ để cho cơ hồ tất cả vu sư điên cuồng. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái chuyện quan trọng, bồi dưỡng biến hình nhuyễn thái trùng. Theo bảy trùng chi tâm bởi vì sắc cột lưu lại trong bản thảo, Áng nghèo biết được bồi dưỡng nhuyễn thái trùng mấy chục loại lượng biến đổi. Thế là tại ứng đối nhuyễn thái trùng thời điểm, hắn bắt đầu thử nghiệm đổi mới lượng biến đổi để mà kích thích nhuyễn thái trùng mẫu trùng đẻ trứng. Mới lượng biến đổi làm nội ưu dệt mộng kiến làm ngoại hoạn cả hai trùng điểm phía dưới, hiệu quả phi thường rõ rệt. Hồi lâu không có kiểu mới trứng trùng, rốt cục bắt đầu sinh ra. Bất quá coi như biết khác biệt lượng biến đổi, nhưng là từ sinh ra trứng trùng đến trứng trùng phá xác cũng là cần đại lượng thời gian. Theo hắn tại dã man hang động bắt đầu kích thích mẫu trùng cho tới bây giờ, nó chỉ tiến hành hai lần trứng trùng sinh ra, trong đó một lần là phổ thông trứng trùng, một cái khác là kiểu mới trứng trùng. Tiểu mới trứng trùng tại trải qua một đoạn thời gian bồi dưỡng về sau, cuối cùng đã tới phá xác ngày. Tại kinh lịch đã hơn nửa ngày chờ đợi về sau, một cái toàn thân đen nhánh lại hiện ra sáng bóng trùng, leo ra trứng trùng. Theo màu sắc cùng sáng bóng đến xem, cùng dị vãng nhuyễn thái trùng hoàn toàn không giống. Bất quá, cùng trên sách ghi lại biến hình nhuyễn thái trùng, cũng có chênh lệch rõ ràng. Xem ra, lần này vẫn không có đản sinh ra biến hình nhuyễn thái trùng. Chẳng qua nếu như cái này nhuyễn thái trùng biến dị hiệu quả không tệ, hẳn là cũng có nhất định giá trị. Đáng tiếc, tại trải qua một đoạn thời gian giám định quan sát về sau, để Áng cảm thấy tiếc nuối chính là đây là một viên cường hóa phòng ngự nhuyễn thái trùng, hoặc là nói so với nhuyễn thái trùng cái danh xưng này cứng rắn thái trùng càng thích hợp nó. Nhưng loại này cái gọi là cứng rắn thái trùng lại là đánh mất nhuyễn thái trùng ưu thế. Theo Áng nghèo, đây là một loại mặt trái biến dị, bởi vì cứng rắn thái trùng sát lại cứng rắn, kỳ thật cũng chính là dùng sức bóp hoặc là dùng lớn một chút lực bóp khác biệt. Cho nên tại Áng tận lực dưới sự thao túng, mỗi ngày thông lệ biên giới trong chiến tranh, dệt mộng kiến nhẹ nhõm đánh bại cứng rắn thái trùng. Vì để cho mẫu trùng giải trí nhớ, Áng còn điều khiển một cái phổ thông nhuyễn thái trùng đem cứng rắn thái trùng thi thể nhờ đến mẫu trùng vị trí gian phòng bên ngoài, để nó thấy rõ ràng cứng rắn thái trùng là bao nhiêu yếu đuối. Đợi đến cái này cứng rắn thái trùng thi thể bị gặm nuốt không sai biệt lắm về sau, Áng nghéo lại bắt đầu tại trùng xào bên trong để vào mới lượng biến đổi. Mà lúc này, khoảng cách huyệt dùng luyện kim khôi lỗi tìm kiếm nọ lạn đã qua thời gian một tuần. Tấu chương xong, chương 1300, thám tử gửi thư chương 1300, thám tử gửi thư không có chút nào sáng ngời trong gian phòng, một cái bóng đen ngồi ở trong đèn nhánh. Cô độc ngồi. Trong không khí chỉ còn lại nhiều lần lẩm bẩm, không có. Vì cái gì vẫn là không có. Đúng lúc này, sáng ngời đột nhiên dâng lên, tựa như là hắc ám thế giới đóng kín bên trong, bị người đục ra một cái lỗ, ngoài động vách tường chiếu sáng rượu tiền đến, cũng soi sáng u ám tâm linh. Bóng đen ngẩng đầu nhìn lại, sáng ngời nơi phát ra lại là bởi vì đại môn bị người mở ra, một người mặc gấu trắng con rối nam tử, dẫn theo phát ra ánh sáng mở nhà sáng ngọn đèn, đi đến. Ngọn đèn bên trong hỏa diễm ánh sáng, xua tan hắc ám. Nương theo lấy cộc cộc tiếng bước chân, cuối cùng ngừng tại bóng đen trước mặt. Tóc đỏ đại nhân. Thanh âm trầm thấp, theo gấu trắng trong miệng truyền ra. Sáng ngời tùy theo chiếu rọi đến bóng đen trước người, cái kia một đầu trương dương tóc đỏ, tại ánh sáng lờ mờ bên trong, lóe ra nhàn nhạt quang hoa. Làm sao ngươi tới rồi? Huyệt thanh âm có chút khàn khàn. Gấu trắng, ta thấy đại nhân luyện kim khôi lỗi đều trở về, lại một mực chưa từng lại xuất động, ta liền nghĩ, có lẽ đã đem phụ cận điều tra hoàn tất. Gấu trắng chưa hết chi ngôn, Huyệt tự nhiên rõ ràng. Không có, luyện kim khôi lỗi có khả năng điều khiển cực hạn trong phạm vi, ta cũng không có phát hiện bất luận cái gì năng lượng ba động. Huyệt, hắn không có tại phụ cận. Gấu trắng cũng đoán được kết quả này, hắn chần chờ một lát. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Thì ta nàng. Cho dù có gấu trắng kích thích, nhưng tìm không thấy nọ lạn dưới tình huống, theo thời gian chuyển rời, ở ủ ẹ cả lúc đầu hòa hoãn cảm xúc lần nữa trở nên điên, đêm qua liền đã chạy ra lưu vong không gian, ở trong trang viên gây sóng gió. Bất quá, bị sấn đờ một bàn tay cho đập mất đi. Trong không khí một trận trầm mặc, gấu trắng trong tay ngọn đèn bên trong hỏa diễm không ngừng chập chờn, đem huyệt khuôn mặt anh tuấn chiếu quang ảnh rõ ràng. Huyệt trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng nhẹ giọng thở dài một hơi. Không có cách nào, xem ra chỉ có tìm kiếm huyễn ma các hạ hỗ trợ. Hồ Sẩn, người giúp ta thông báo một chút huyễn ma các hạ còn có. A Nghèo, chờ chút trong đại sảnh gặp mặt. Gợn chấn bên ngoài một trận móng ngựa bay lên, một vị mặc đen nhánh áo giáp kỵ sĩ lôi cuốn một đường phong trần, đi tới mặt trang viên. Đen nhánh kỵ sĩ bên cạnh thần là gợn chấn trước mắt thủ vệ kỵ sĩ Jordan. Người xác nhận phong thư này không phải giao cho tử tước đại nhân. Jordan nghi hoặc nhìn bên người vị này ngựa cao to kỵ sĩ, đối phương tự xưng đến từ Bát Phốt, là đến đưa tin. Đúng vậy, người bị thác để ta tự mình giao cho một cái tên là Áng quý tộc thiếu gia trong tay. Đen nhánh kỵ sĩ mang mũ giáp, thanh âm ông từ đầu nón trụ trong khe hở truyền ra. Bát thiếu gia chẳng lẽ đã về trang viên rồi? Ta tại sao không có nhận được tin tức? Jordan thấp giọng cô một chút, thấy đen nhánh kỵ sĩ nhìn lại, hắn gật gật đầu. Tốt à, ta đi gõ cửa. À Nghèo nguyên bản ngay tại trong đại sảnh cùng Ly ông trao đổi tu hành kinh nghiệm, vợ dù Ly bay nhảy cánh đi tới đại sảnh, nói cho hắn có vị kỵ sĩ đưa tới bức thư. Sau một lúc lâu, A Nghèo trong đại sảnh nhìn thấy theo Jordan mà đến đen nhánh kỵ sĩ. Kỵ sĩ nhìn thấy hắn lúc đi cái xoa ngực lễ, lấy nghiêm ngặt kỵ sĩ động tác, hai tay đem thư kiện nhiệt tới. A Nghèo nguyên bản còn có chút nghi hoặc, ai sẽ cho hắn gửi thư kiện? Khi hắn nhìn thấy trên tờ giấy Si Phong Giang lúc, mới bừng tỉnh đại ngộ. Si Phong Giang bên trên đồ án là một cái ống điếu bộ dáng, phía dưới có một hàng chữ viết hoa. Phía trước viết cắt đàng không cách nào phân biệt, nhưng đằng sau mấy cái thám tử sở sự vụ chữ lại là rất rõ ràng. Cùng thám tử sở sự vụ có quan hệ, cái kỵ sĩ này theo Jordan nói tới, còn là đến từ Bát Phốt, như vậy tất nhiên là trước đó gặp được vị kia, nhìn qua có chút thất vọng thám tử, Di Chát. Cờ giặc tiên sinh. Đã Di Chát đem tin ra roi thúc ngựa đưa đến Bát Trang Viên, nghĩ đến hắn đã tra ra cái gì tin tức. Ngẫm lại Bát Phốt nhân khẩu cùng bức tròn phạm vi, Di Chát là một người bình thường, có thể tại thời gian một tuần liền điều tra ra kết quả, cũng không phụ hắn thám tử thanh danh. A Nghèo cũng không nhịn được ở trong lòng cảm khái một tiếng. Giống đen nhánh kỵ sĩ nói tiếng cảm ơn, sau đó lấy ra một viên ngân tệ làm khen thưởng. Thằng đến Jordan mang kỵ sĩ rời đi về sau, A Nghèo mới cầm tin trở về trên ghế salon. Phong thư này là ai gửi đến? Ly ông tò mò hỏi. Một cái thám tử sở sự vụ, ta trước đó để người hỗ trợ điều tra một cái chim sáo đá hảo bên trên thủy thủ. A Nghèo vừa nói, một bên để lộ si. Chim sáo đá hảo bên trên thủy thủ. Ly ông nháy mắt lên lòng hiếu kỳ, ngươi hoài nghi đối phương là Nọ Lạn? Không nghi ngờ, ta cơ hồ khẳng định đối phương không phải Nọ Lạn. A Nghèo thuận miệng nói. Vậy ngươi còn điều tra hắn? Nghe tới không phải Nọ Lạn, Ly ông lòng hiếu kỳ nháy mắt bị xối một trận mưa lạnh. Chính là vì để phòng vạn nhất. A Nghèo cầm ra giấy viết thư, hơi mỏng trên tờ giấy có một cỗ nhàn nhạt dây leo tử lan mùi thơm. Cái này thám tử, ngược lại là rất hiểu quý tộc bộ kia. Ly ông an vị ở bên người của A Nghèo, tự nhiên cũng nghe được cái kia nhàn nhạt lạnh hương. Bình thường mà nói, để tin giấy cố ý thấm hương hoặc là hân hương chương trình, chỉ có nóng lòng nghi thức cảm giác, đối với tinh xảo sinh hoạt có càng lớn theo đuổi quý tộc, mới có thể cố ý làm như thế. Vì thế, gia đình quý tộc sẽ còn phân phối chuyên môn hân hương người hầu. Trước kia Bát Trang Viên cũng có hân hương người hầu, bất quá về sau người hầu kia chết đi về sau, loại này việc phải làm liền giao cho thiếp thân hầu gái. Triển khai bức thư, từng dây chỉnh tề lại xinh đẹp viết tay chữ, hiển lộ trên giấy. Liền ngay cả A Nghèo cũng không thể không thừa nhận, cái này Di Chát chữ phi thường xinh đẹp. Mặt chữ tăng thêm, nhấc lên A Nghèo lúc đầu không có chút nào hứng thú đọc cảm giác. Hắn theo mở đầu, từng chữ đọc xuống dưới. Đợi đến A Nghèo xem hết phong thư này về sau, Ly ông ở một bên cũng nhìn không sai biệt lắm. Nội dung cụ thể kỳ thật chính là giảng cái này gọi phụ Di Tần thủy thủ, là đến Bát Phốt tìm thân. Tìm hơn mấy tháng, trước đây không lâu thuận lợi tìm tới chính mình thân nhân, bây giờ ở tại hạ thành khu dân nghèo đường phố, theo chung quanh hàng xóm nói, hắn sau đó không lâu liền sẽ mang thân nhân trở về Hải Nguyệt thành. Xem ra ngươi là đúng, cái này phụ Jin tần hẳn không phải là Nọ Lạn. Ly ông nói. Ly ông sau khi nói xong, phát hiện Ang không có trả lời, đã thấy Ang chính cau mày nhìn chằm chằm giấy viết thư, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Làm sao rồi? Chẳng lẽ cái này báo cáo điều tra có bất thường tình địa phương? Ly ông nghi ngờ nói. Ang trầm mặc một lát, đích xác có chút không đúng. Thật sự có không thích hợp. Ly ông từ trong tay hàng tiếp nhận giấy viết thư, lại một lần nữa đọc, chờ hắn đọc xong về sau, hắn vẫn là không có phát giác chỗ không đúng. Ly ông chính nghi hoặc thời điểm, A Nghèo hỏi, trước đó tại Hải Nguyệt thành thời điểm, gấu trắng theo chim sáo đá hào bên trên cái khác thuyền viên trong miệng thăm dò được một cái tin tức. Cái này phụ Dịn Tuần, là ở dưới một tức chi nguyệt tuần ngày thứ 10 rời đi Hải Nguyệt thành. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, cái này trên báo cáo, hắn lúc nào đến Bát Phốt? Ly ông cầm lấy giấy viết thư, rất nhanh liền tìm tới Di Chát cho ra tin tức, căn cứ hàng xóm cung cấp manh mối, tháng bội thu sơ nhật, phụ Dịn Tuần đã vào ở dân nghèo đường phố. Từ dưới một tức chi nguyệt tuần ngày thứ 10 đến tháng bội thu sơ nhật, trong này vẫn chưa tới thời gian một tuần. Mà lại, đây vẫn chỉ là hàng xóm cung cấp phụ Di Tần vào ở thời gian, mà phụ Di Tần chống đỡ đạ vào đặc biệt phúc đức thời gian chắc hẳn sớm hơn. Phồn đại lục Ý Vinh quốc hơi nước cách mạng gió xuân, còn không có thổi tới xa xôi biển cả bên kia. Tại cửu thổ đại lục, trước mắt còn không có đường sắt, cũng không có hơi nước xe lửa, khoảng cách dài đường đi cơ bản cũng là dựa vào xe ngựa. Ly ông đi qua Hải Nguyệt thành, hắn biết rõ theo Bát Phốt đến Hải Nguyệt thành, liền xem như ra roi thúc ngựa, mỗi ngày không ngừng đổi thừa, cũng muốn gần nửa tháng. Nếu là lại ung dung nhàn nhàn một phen, chỉ ít một tháng trở lên. Phụ Dĩ Tấn là như thế nào tại không đến thời gian một tuần, liền theo Kim Tức Đế quốc mở biển dọc tuyến, đến đất liền khu vực. Trong này khẳng định có mờ ám, cái này phụ Dịn Tần có thể hay không thật chính là nọ lạn? Lý ông hỏi. Di Chát ghi chép bên trong, sư phụ Dịn Tần đã từng tại 2 tháng trước cùng người lên qua phân tranh, đánh một trận, đánh nhau song phương đều thụ khác biệt trình độ tổn thương. Lấy siêu phàm giả đối với tự thân tôn nghiêm coi trọng, ta cảm thấy phụ Dịn Tần hẳn không phải là nọ lạn. A nghèo dừng một chút, bất quá, phụ Dịn Tần trên thân đích xác có chút điểm đáng ngờ, nhất định phải tự mình đi xem một chút tài năng xác định. Phụ Dịn Tần vô cùng có khả năng cùng một ít siêu phàm giả có liên hệ, đương nhiên, nọ lạn là trong đó một cái. Nhưng dù sao cựu thổ đại lục siêu phàm giả cũng không chỉ nọ lạn, cho nên hiện tại còn không cách nào kết luận. Ta hiện tại liền đi bắt phốt nhìn xem. A nghèo đứng lên, liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, nếu như người kia thật là nọ lạn, sau lưng của hắn có thể sẽ liên lụy đến cổ mạn vương. Mặc dù ta không biết cổ mạn vương có bao nhiêu lợi hại, nhưng đạo sư nâng lên cổ mạn vương thời điểm cũng có ý sợ hãi. Cho nên, ngươi tốt nhất không muốn một người đi. Li ông trong mắt mang lo âu. Mặc dù A nghèo vẫn kiên trì phủ Dịn Tần không phải nọ lạn, nhưng Li ông nói cũng đúng, chuyện này tốt nhất vẫn là trước báo cho đạo sư. A nghèo đang chuẩn bị đi tìm Sunder thời điểm, đã thấy Sunder, Huyệt cùng gấu trắng từ bên ngoài đi vào. Gấu trắng kinh ngạc nhìn A nghèo, ta đang chuẩn bị đi nhà của ngươi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi đã trong đại sảnh. Tìm ta làm cái gì? A nghèo hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn hiện tại cũng không có đi xoắn xuýt chuyện này, mà là đem tin đưa cho Sunder. Ta trước đó để một cái thám tử điều tra phụ Dịn Tần, tin tức đã tới. Sunder cũng biết chuyện này, bất quá A nghèo trịnh trọng như vậy đưa cho hắn, mang ý nghĩa cái này phụ Dịn Tần trên thân có điểm đáng ngờ sao? Sunder không nói gì thêm, cầm lấy giấy viết thư liền đọc. Gấu trắng cùng A Ngẹo cùng một chỗ gặp được Di Chát, cho nên hắn vô cùng rõ ràng điều tra chuyện này. Hắn hồ nghi nhìn xem A Ngẹo, thấp giọng hỏi, cái kia lôi thôi thám tử, thật đúng là điều tra ra thứ gì đến rồi. Khó nói, ta cần phải đi chứng thực một chút. Nghe tới A Ngẹo trả lời, gấu trắng sửng sốt, lúc ấy hắn còn có chút không tin cái kia gọi Di Chát người, không nghĩ tới hắn thật mang đến không tưởng được tin tức. Mặc dù còn không biết trong thư nội dung, nhưng nhìn sẵn đỡ lấp loe ánh mắt, còn có A Ngẹo cái kia trịnh trọng biểu lộ. Gấu trắng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm, có lẽ cái kia nọ lạn cái đuôi, thật bị một phàm nhân thám tử cho bắt tới. Đấu chương xong, chương 1301, Phụ Dịn Tần chương 1301, Phụ Dịn Tần A nghèo một mặt hoảng hốt, hắn lúc đầu chỉ là nghị trưng cầu một chút sẵn đợi ý kiến, sau đó tiến về Watford gặp một lần cái này Phụ Dịn Tần, nhìn xem có hay không mở ám, lại là không nghĩ tới chính là. Toàn bộ người đều xuất động. Chứ Ly ông canh giữ ở trong nhà bên ngoài, những người khác cùng đi qua. Chỉ là một ngày nghĩ hoặc, A còn không có triệt để đem Phụ Dịn Tần định tính cùng nó lạn có quan hệ, nhưng huyệt có lẽ là bởi vì vài ngày trước dùng luyện kim khôi lỗi hoàn toàn không có thu hoạch bị đè nén, lần này lại là sức mạnh 10 phần, dẫn đầu đi tới Watford. Bọn hắn trước tại một cái lùi bại thám tử sở sự vụ, tìm tới Di Chát. Thời gian một tuần đi qua, Di Chát rốt cục thay đổi một kiện sạch sẽ quần áo, bất quá nhìn hắn vành mắt tầng dưới thật dày bóng tối, nghĩ đến những ngày này hắn thời gian nghỉ ngơi hẳn là không nhiều. Làm Á nghèo đi tới thám tử sở sự vụ, biểu thị muốn để Di Chát dẫn hắn đi gặp phụ Dịn Tần lúc, Di Chát tự nhiên không dám cự tuyệt. Di Chát đi tại phía trước nhất, nhưng thỉnh thoảng quay đầu dò nhìn. Áng cùng gấu trắng, lần trước hắn đã gặp. Lần này nhiều hai cái khí chất càng thêm thành thục nam tử, mặc dù hai người này đều không nói gì, nhưng Di Chát chỉ là lén lén liếc bọn hắn liếc mắt, liền trong cảm giác tâm một trận kinh hoàng. Di Chát hiện tại có chút rõ ràng, cái gì gọi là khí tức bên bát như biển. Cái kia hai người trên thân phát ra khí tức, chính là như thế, kéo dài lại cường đại, tựa như là nhìn chăm chú vực sâu không đáy. Đây đại khái là Di Chát cẩn thận nhất cẩn thận lại trong lòng run sợ một lần dẫn đường, hắn cố nén không có để hai chân phát run, không nói một lời mang đám người xuyên qua phồn hoa khu buôn bán, đi tới lùi bại lại hoang vu hạ thành khu dân nghèo đường phố. Cuối cùng, Di Chát đứng vững tại một gian tường ngoài cháy đen, nhìn qua tựa như là bị lửa cháy qua nhà nhỏ 3 tầng trước mặt. Làm Di Chát đến nơi này lúc, một cái khí chất hèn mọn, xấu xí lưng còn tiểu lưu manh, lặng lẽ nhích lại gần. Đám người bọn họ khí chất rõ ràng cùng dân nghèo đường phố không hợp nhau, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng tên côn đồ các ké này là một cái không biết trời cao đất rộng đến gây chuyện người. Kết quả cái này tiểu lưu manh nhìn bọn hắn liếc mắt, liền có chút sợ hãi cúi đầu xuống, chỉ là ghé vào Di Chát bên người thấp giọng nói, "Cơ giáp đại ca, chúng ta người đã nhìn chằm chằm phụ Dịn Tần 3 ngày, liền hôm qua ra ngoài trả tiền dự đoán thuê một chiếc xe ngựa, chuẩn bị hậu thiên trở về Hải Nguyệt thành bên ngoài, hắn liền một mực không có đi ra ngoài. Hắn hiện tại trong nhà." Di Chát hỏi. Tiểu Lưu Manh gật gật đầu, "Đúng vậy, ta mới vừa rồi còn nhìn thấy hắn tìm về đến lao đầu kia, tại cửa sổ hút thuốc." Di Chát gật gật đầu, từ trong túi lấy ra mấy cái đồng tệ đưa tới, "Vất vả ngươi, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành." Tiểu Lưu Manh cầm tiền, vui vẻ ra mặt túi đầu không lưng, vẫy vẫy tay, hai ba cái cùng niên kỷ của hắn không kém nhiều người, liền từ chung quanh tụ tới. Phân đồng tệ về sau, mấy cái này thanh niên liền cấp tốc rời đi, biến mất tại phố dài cuối cùng. Di Chát lúc này mới quay đầu đối với A Nghèo nói, "Đây đều là ta thuê, tới canh trưởng phụ Dịn Tần người." Ang từ chối cho ý kiến gật đầu. Liền xem như hạ cửu lưu nhân vật, chỉ cần vận dụng thật tốt, vẫn như cũ có thể hiện giá trị địa phương. Di Chát, ta mang các vị đi lên, phụ Dịn Tần không hề rời đi, đang ở bên trong. Ang nghèo lắc đầu, nói khẽ, không cần, ta đã nhìn thấy. Di Chát nghi hoặc nhìn Ang nghèo, lại nhìn một chút không có chút nào lỗ hổng lầu nhỏ, cửa sổ cũng không phải mở tại cái này một mặt, hắn nhìn thấy cái gì? Tại Di Chát nghi hoặc thời điểm, cái kia một đầu trương dương tóc đỏ, trang điểm không bị trói buộc, nhưng khuôn mặt lại hết sức lạnh lùng nam tử, không có bất luận cái gì hỏi thăm, trước một bước đi tới lầu nhỏ. Gấu trắng cũng mang cấp bách biểu lộ, đi vào theo. A nghèo vô Di Chát bả vai, đem trước hứa hẹn qua túi tiền đưa cho Di Chát, nhiệm vụ hoàn thành không sai, đây là ngươi nên được, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta đi. Dứt lời, A Nghèo liếc nhìn Sunder, đạo sư, bên trong có tình trạng sao? Có chút không đúng, cái kia gọi phụ Jin tần trên thân tựa hồ có năng lượng còn sót lại dấu vết, nhưng là tình huống cụ thể là cái gì còn không cách nào xác định, vào xem một chút đi. Dứt lời, Sunder cùng A Nghèo liền cũng đi vào nhà lầu bên trong. Trên đường dài, chỉ còn lại một mặt nghi hoặc Di Chát, ở trong gió lộn xộn. Phụ Jin tần một mặt hoảng sợ, nhìn xem đột nhiên xông vào nhà bọn hắn mấy người. Hắn nghĩ lớn tiếng quát chói tai, nhưng khi hắn hé miệng thời điểm, lại cái gì cũng nói không nên lời. Quan trọng nhất là, trung quanh thời không phảng phất bị đọc lại, mặc kệ là hắn hay là hắn vong thê phụ thân cùng đệ đệ, lúc này cũng đều giống như hắn, không cách nào động đậy, không cách nào nói chuyện. Phu Dĩn Tần bản thân là chim sáo đá hào bên trên một tên thủy thủ, so với người bình thường, càng rõ ràng hơn siêu phàm giả thế giới. Hắn biết rõ, bây giờ tình huống của bọn hắn, khẳng định là siêu phàm giả làm. Thế nhưng là, cái nào siêu phàm giả sẽ không hiểu thấu tới đối phó chính mình cái này một kẻ phàm nhân. Chính nghi hoặc thời điểm, hắn nhìn thấy kẻ xâm nhập bên trong, cái kia mái tóc màu đỏ huyệt. Phu Dĩn Tần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn như thế nào không biết huyệt. Huyệt là trước kia chim sáo đá hào tọa trấn mạnh nhất lợi kiếm. Theo thuyền trưởng nói cho bọn hắn, Huyệt là một tên chính thức vũ sư, liền xem như thả tại thổ địa rộng lớn, nhân khẩu đông đảo phồn đại lục, Huyệt cũng là cường đại nhất một nhóm. Phu Dĩn Tần chính mình cũng đã gặp Huyệt tại chim sáo đá hào không cần tốn nhiều sức, liền giết chết cao mấy chục mét lớn giữ tận hải thú. Huyệt cường đại, không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, Phu Dĩn Tần hoàn toàn không biết, vì sao Huyệt sẽ xuất hiện tại hắn thuê phòng. Bốn một tiếng, một tấm giấy viết thư bày ở trước mặt của Phu Dĩn Tần. Cùng lúc đó, Phu Dĩn Tần trên thân giam cầm bị giải trừ, hắn run rẩy nhìn xem Huyệt. Đối phương chỉ là chỉ giấy viết thư, nhìn kỹ một chút. Phu Dĩn Tần cầm giấy viết thư, mấy lần liền xem hết, phía trên này tất cả đều là hắn đi tới bắt phốt về sau sự tích. Có người điều tra hắn. Phu Dĩn Tần run rẩy một chút, cái này cũng mang ý nghĩa, Huyệt xông vào nhà hắn có lẽ không phải xông lầm, chính mình thật là Huyệt mục tiêu. Thế nhưng là, vì cái gì đây? Hắn mặc dù là Bạch Bối Hải vận công ty công tác, cùng siêu phàm giả từng có tiếp xúc, nhưng hắn cùng Huyệt cũng không liên quan a. Tại chim sáo đá hào bên trên, cũng chưa từng có cùng Huyệt tiếp xúc qua. Xem hết phong thư này, hiện tại đến lượt ngươi nói một chút, ngươi là như thế nào tại không đến thời gian một tuần, liền theo Hải Nguyệt Thành đi tới Bát Phốt? Huyệt lạnh giọng hỏi. Hắn vốn là dự định như trước đó đối phó Phẩy Linh lúc như vậy sử dụng tinh thần mê hoặc đến hỏi thăm, nhưng Phụ Dĩn Tần là cái phàm nhân, tinh thần lực còn thuộc về cực kỳ thấp kém cái kia một loại người, hơi một cái kích thích nói không chừng liền chết, cho nên hắn mới không có làm như thế. À nghèo ngược lại là có thể dùng huyễn thuật đến mê hoặc Phụ Dĩn Tần, nhưng nhìn Phụ Dĩn Tần bộ dáng, cũng biết đối phương nhận ra Huyệt, lấy hắn trước mắt biểu hiện ra ngoài tính cách, kỳ thật căn bản không cần lên thủ đoạn. Quả nhiên, Phụ Dĩn Tần tại sửng sốt một chút về sau, thấp giọng thầm mắng một câu, chẳng lẽ là tên kia làm cái gì? Đáng ghét, quả nhiên không nên ham muốn tiện lợi. Dưới sự nhìn chừng từng của bọn chúng, Phụ Dĩn Tần bàn giao hết thảy. Hắn sở dĩ như thế nhanh chóng liền chống đỡ đạm vào đặc biệt phúc đức, là có người dẫn hắn tới. Ngồi một cái thảm bay, rời đi Hải Nguyệt Thành ngày thứ hai, liền đến Bát Phốt. Huyệt lạnh giọng hỏi, người kia là ai? Hắn tại sao muốn mang ngươi? Phụ Dĩn Tần, ta không biết hắn là ai, nhưng ta nhớ được, hắn hẳn là chim sáo đá hào bên trên thuyền khách. Ta mặc dù không có nhìn thấy mặt của hắn, nhưng ta gặp qua trang phục của hắn. Về phần hắn mang ta nguyên nhân, ta cũng không biết, chỉ là để cho ta giúp hắn làm một chuyện. Chuyện gì? Huyệt quát lên. Phu Dĩn Tần nuốt nghẹn một chút nước bọt, trong lòng của hắn đã có chỗ tính toán, đoán chừng chính là chuyện này, để hắn bị Huyệt đại nhân để mắt tới. Tại Huyệt cái kia khủng bố trong ánh mắt, Phu Dĩn Tần bị dọa hai chân đang run rẩy, hạ bộ cũng bắt đầu thở gấp. Là hắn để ta làm. Hắn để ta đem một cái dương chôn đến trong đất. Trong dương có cái gì, chôn đến nơi nào? Ta không biết trong dương là cái gì, ta không có mở ra, cũng không dám mở ra. Hắn để ta đem cái dương chôn đến núi ổ sô thác nước phụ cận. Phu Dĩn Tần run rẩy nói, núi ổ sô thác nước, đây là nơi nào? Gấu trắng nghi hoặc hỏi. Ngay tại gờ trấn bên cạnh, Kakata Ly ông trước đó còn tại núi ổ sô thác nước tiến hành đục thể nỗ luyện. À nghèo trả lời. Đến lúc này, mọi người đã ẩn ẩn rõ ràng, trong cái dương này mặt đoán chừng rất có kỳ bạc. Nói không chừng, mặt trang viên phát sinh sự tình, cũng cùng cái dương này có quan hệ. Bằng không, vì sao đối phương hết lần này tới lần khác sẽ để cho chôn đến gờ trấn bên cạnh? Mà lại, bởi vì Phu Dĩn Tần là cái phàm nhân, coi như bị phát hiện, cũng căn bản sẽ không thu nhận bất luận cái gì hoài nghi. Đại nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì, ta thật là vô tội, ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ là ham muốn tiện lợi, người kia nói cho ta, chỉ cần ta giúp hắn làm chuyện này, liền sẽ mang ta bay đến Bát Phốt, ta lúc ấy mới biết được thân tộc thất lạc, sốt ruột đến cực điểm, mới đáp ứng. Phu Dĩn Tần nước mắt giàn giụa, ta thật không phải là cố ý, ta cái gì cũng không biết ta. Phu Dĩn Tần nhiều lần nói lời tương tự, hắn tựa hồ cũng rõ ràng, cái dương kia là hết thảy mấu chốt. Mang bọn ta đi ngươi chôn cái dương địa phương. Huyệt lười nhác hồi phục Phụ Dĩn Tần lời nói, trực tiếp mang theo cổ của hắn lĩnh, mũi chân đạp mạnh, theo cửa sổ bay ra ngoài. Đám người cũng theo sát lấy rời đi. Lúc này, đang từ dân nghèo đường phố rời đi Di Chát, còn một mặt hoảng hốt. Hắn không biết đám người kia là thân phận gì, nhưng đối phương cho hồi báo lại phi thường phong phú. Hắn vừa rồi len lén mở ra liếc mắt nhìn, tại một đống ngân quang lấp lóe bên trong, thậm chí còn chứng kiến một vòng kim quang. Chỉ dựa vào lần này bị thác, liền có thể để hắn hơn nửa năm không lo. Ở trong nội tâm Di Chát nhảy cẫng thời điểm, xung quanh đột nhiên vang lên một tràng thốt lên. Hắn dọa đến tranh thủ thời gian đem túi tiền cho bước lên, nơi này chính là dân nghèo đường phố, những cái kia đói điên người, sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Đợi đến Di Chát thu hồi túi tiền về sau, mới phát hiện chúng quanh căn bản không có người đem ánh mắt nhìn về phía hắn, mà là tất cả đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn cũng đi theo ngẩng đầu. Chỉ nhìn liếc mắt, hắn liền sửng sốt. Trước đó cùng hắn cùng đi hướng dân nghèo đường phố người bị thác, lúc này lại là bay trên trời cao bên trong, nương theo lấy tiếng gió phần phật, vút qua. Tấu chương xong, chương 1302, cặp ra chương 1302, cặp ra trời quang mây tạnh, khí thế như cầu vồng. Phu Dĩn Tấn là lần đầu ở trên bầu trời bay lượn, phía dưới mỹ cảnh rộng lớn động lòng người, nhưng hắn nhưng không có một điểm đi thưởng thức tâm tư. Không chỉ là bởi vì phía sau vậy không biết mục đích hung ác ngon nhân, càng quan trọng chính là toàn thân của hắn đều đang run rẩy, thực tế tiếp nhận không được như thế thấp lạnh. Hắn mặc quần áo vốn là không nhiều, lúc ở nhà còn có lò sưởi trong tường có thể lấy ấm, coi như thế bị mang đi, còn tại không có chút nào bảo hộ không trung phi hành, chỉ cảm thấy máu của mình phảng phất tại dần dần đóng băng. Rét lạnh còn không phải kinh khủng nhất, không trung mỏng manh không khí, tại cao tốc trong phi hành, không ngừng chạy ngược tiến vào Phù Dĩn Tấn xoắn mũi, để sắc mặt của hắn từ trắng bệnh dần dần hướng đỏ tím chuyển biến. Ngay tại Phù Dĩn Tấn đã bắt đầu sinh ra nhiệt độ thấp ảo giác, run rẩy muốn cởi y phục xuống, triệt để tại giả y ấm áp bên trong thong thả lúc, bọn hắn rốt cục đến mục đích, núi ổ sồ thác nước. Phù Dĩn Tấn bị một thanh ném tại trong đất tuyết, tại hắn còn hoảng hốt thời điểm, một đạo ôn hòa năng lượng rót vào thể nội. Theo đạo này năng lượng xâm nhập, Phù Dĩn Tấn cảm giác thân thể tất cả khó chịu, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Liền ngay cả hỗn độn tư duy cũng biến thành rõ ràng rất nhiều. Không chỉ có không có cảm giác được lạnh, thân thể tựa như là ở vào ấm áp mùa hạ. Phù Dĩn Tấn ánh mắt kinh ngạc nhìn Huy, như vậy thủ đoạn, cũng chỉ có siêu phàm giả mới có thể làm đến. Tự cho là thân thể đã khôi phục, Phù Dĩn Tấn theo thật dày tuyết lớn bên trong đứng lên. Nhưng mà, ở trong mắt áng nghèo, Phù Dĩn Tấn ngoại hình không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, làn da vẫn như cũ trắng bệnh hiệt tím, rõ ràng đông thường, đồng thời theo thời gian gia tăng, càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng ánh mắt của hắn lại rất phóng ánh, tựa hồ không có chút nào phát giác thân thể dị dạng. Xem ra, huy trước đó đưa vào Phù Dĩn Tấn năng lượng trong cơ thể, càng giống là tê liệt tác dụng, mà không phải thật có hiệu quả. Nói đi, ngươi đem cái dương chôn tại nơi nào? Huy lạnh lùng nói. Ta lúc đầu đến thời điểm, còn chưa có bắt đầu tuyết rơi, để ta ngắm lại. Phù Dĩn Tấn nhìn quanh một chút bốn phía, bây giờ núi ổ sổ thác nước đã ngăn nước, chỉ có mấy chỗ chưa từng kết băng địa phương còn tại ổ ổ nước chảy. Tuyết trắng bao trùm sân dã, mây mù vùng núi thổi tuyết trần bay lên, vô luận chỗ gần hay là xa dã đều là một mảnh mênh mông, thường nhân khó mà phân biệt ra được phương hướng. Bất quá, Phù Dĩn Tấn dù sao cũng là ở trên biển cầu sống thủy thủ, phương hướng cảm giác trời sinh liền rất chuẩn, đối với không gian khoảng cách nắm chắc cũng vượt qua thường nhân. Khi hắn xác định một cột mốc làm điểm khởi đầu về sau, rất nhanh liền tìm kiếm được phương hướng. Hẳn là chôn ở nơi đó. Phù Dĩn Tấn chỉ vào nơi xa một mảnh cao điểm, nói, đám người nhìn lại, phát hiện cái kia phiến cao điểm kỳ thật cách bọn họ vị trí rất xa, tuy nói vẫn như cũ tại núi ổ sổ thác nước phạm vi, nhưng kỳ thật đã tới gần biên giới vị trí, lại đi qua một chút, chính là gợn chấn. Phù Dĩn Tấn lần nữa bị huyệt cầm lên, trong lúc thoáng qua, liền đến cao điểm. Cao điểm rất bằng phẳng, không có vật gì, chỉ có một gốc cô độc đại thụ, lâu dài đứng sừng sững lấy. Tại mảnh này cao điểm nhìn lại, gợn chấn giáng dấp, nhìn một cái không sót gì. Người kia mấy lần tại trong lời nói đều có ám chỉ để ta chôn đến tới gần gợn chấn phụ cận ý thức, bất quá ta cũng không biết trong này là cái gì. Lo lắng có phải hay không là khí độc một loại, cho nên ta không dám chôn đến gợn chấn, đem hắn chôn tại nơi này. Phù Dĩn Tấn vừa nói, sau đó đi đến duy nhất cây kia bị tầng tuyết bao trùm dưới đại thụ, cái dương ngay tại dưới cây này. Phù Dĩn Tấn sau khi nói xong, liền đứng qua một bên. Huy cẩn thận nhìn xem gốc cây kia, hắn kỳ thật đã cảm giác được dưới cây có đồ vật, bất quá chỉ là một cái phi thường bình thường cái dương. Nếu có năng lượng tiêu tán lời nói, trước đó liền sẽ bị luyện kim khôi lỗi phát hiện, nhưng cái dương này rõ ràng không có. Huy đứng tại chỗ không có động tác, chỉ thấy sau lưng không khí xuất hiện một trận gợn sóng. Một cái to lớn ma lực chi thủ hư ảnh xuất hiện tại cây phụ cận. Ma lực chi thủ trực tiếp thăm dò vào dưới mặt đất, một trận đại địa lật qua lật lại, một cái cặp da bị xách tới. Chính như Huy trước đó cảm thấy được, đây chính là một cái bình thường cặp da, màu nâu thuộc da, vẽ có chứa thập cách văn, đồng sơn dạng đinh trừ, cùng một đầu màu đen quá kéo. Nhìn qua rất phổ thông, nhưng duy nhất có chút kỳ quái chính là, không cách nào cảm giác trong dương bộ có đồ vật gì. Gấu trắng thấp giọng nói, cẩn thận một chút, vận mệnh cho ta một loại dự cảm, cái dương có thể là nọ lạn chi vật. Liên lụy tới nọ lạn, coi như hắn không ở chỗ này, nói không chừng bên trong đều có cả bẫy. Dừng một chút, gấu trắng lại nói, trong dương sẽ là cái gì? Siêu phàm giả trong dương có thể chứa đồ vật coi như nhiều, liền xem như chứa một cái thế giới đều có khả năng. Đáp lời chính là Huy. Nói như thế, kỳ thật cũng không có sai. Nếu có người đem vu thuật vườn hoa luyện chế thành một cái cặp da, cái kia đích xác khả năng mở ra chính là một cái thế giới. Có thể theo bọn hắn biết, cổ mạn vương cũng không vu thuật vườn hoa, cho dù có, cũng không có khả năng qua loa như vậy chôn ở chỗ này. Nhưng coi như bên trong không phải cái gọi là thế giới, nhưng nhỏ như vậy không gian, không có nghĩa là bên trong cũng nhỏ như vậy, nói không chừng liền chứa cái gì không biết khủng bố đồ đâu. Huy càng cẩn thận kỹ càng vươn tay, chuẩn bị kéo ra cái dương nhìn xem. Coi như bên trong thật sự có đại khủng bố, huyễn ma các hạ ở đây, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Bất quá, ngay tại Huy chuẩn bị kéo ra khóa kéo thời điểm, A Nghèo đột nhiên nói, chờ một chút. Huy dừng lại, hắn nghi hoặc quay đầu nhìn xem A Nghèo. Các ngươi có cảm giác hay không đến, cái kia đinh chụp xuống phương cây kia tuyến có chút quen thuộc. A Nghèo chỉ vào cặp da bên trên một chỗ, đinh chụp xuống mới có một đường, đường dây này nhìn qua là kéo sợi, cùng chung quanh chữ thập cách văn hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Huy cùng gấu trắng đều không có nhìn ra không thích hợp, Sander thì trầm mặc một lát, dùng có chút chần chờ thanh âm nói, nhận sừng. A Nghèo gật gật đầu, rất giống một loại biến tướng nhận sừng. Nhận sừng là ma văn học một loại tri thức, mỗi một đạo ma văn kỳ thật đều có chính mình hàm nghĩa, hoặc là nguyên tố, hoặc là khái niệm, dựa theo ma văn trô đối ứng hiệu quả mà dần dần hiện ra. Ma nhận sừng thì là tuyệt đại đa số ma văn đều sẽ xuất hiện, bởi vì nó mang ý nghĩa một cái vẽ ma văn lớn nhất biên giới. Nó kỳ thật cũng không đặc thù gì hàm nghĩa, nếu quả thật muốn đi nói, đại khái cùng hạn chế hoặc là giản khung có chút tương tự. Nói cách khác, ma văn bình thường là bị hạn chế tại nhận sừng trong phạm vi. Nhưng chỉ nói hạn chế, giống như lại có chút quá khắc nghiệt, kỳ thật ma văn biểu hiện lực còn là rất rộng rãi tự do, cho nên nhận sừng khái niệm, kỳ thật càng nhiều hơn chính là một loại tiếp nhận cái khác ma văn môi giới thể. Nhận sừng sao? Huy cũng biết nhận sừng là cái gì, nhưng cái này kéo sợi chế tạo đường vân, hắn làm sao đi nhìn, đều làm sao không giống như là nhận sừng. Nói là biến tướng nhận sừng, cũng có chút gượng ép. Bất quá, Huy đối với ma văn trung quy là người ngoài ngành, Ang thì là tinh thông phụ ma luyện kim thuật sĩ, hắn đã nói như nhận sừng, Huy cũng không có khả năng đi phản bác. Nếu quả thật chính là nhận sừng, như vậy là không mang ý nghĩa, cái dương này bên trên có ma văn, hoặc là ma năng trận. Huy cẩn thận dò xét nhìn xem, nhưng mà cặp da bên trên cũng không có bất luận cái gì hắn quen thuộc ma văn đường vân. Cuối cùng, Huy chỉ có thể giao cho A Nghèo để phán đoán. Ma lực chi thủ đem cặp da nâng, hiện ở trước mặt A Nghèo, tùy ý A Nghèo đi quan sát. Khoảng cách gần quan sát, cặp da vẻ ngoài thu hết vào mắt. Đây là một thể thành hình, thuộc da phi thường bằng phẳng, chữ thập cách văn thì là dùng loại nào đó nước sơn in nhuộm đi lên, duy nhất lồi lõm chính là đầu kia theo đinh chụp xuống phương xuất hiện kéo sợi. Nhưng đầu này kéo sợi, cẩn thận đi quan sát, càng giống là đem đinh trừ khe hở đi lên phổ thông kéo sợi. Sau một lúc lâu, A Nghèo mày nhăn lại, hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì mà văn đường vân, nhưng cái kia kéo sợi khe hở đi ra đồ án, đích xác rất giống nhận sừng a. Có phải hay không là ngươi nhìn lầm rồi? Gấu trắng thấy A Nghèo từ đầu đến cuối không nói chuyện, lông mày nhíu chặt, thấp giọng hỏi. A Nghèo suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không có cảm giác được ma văn tồn tại, thật chẳng lẽ như gấu trắng nói tới, hắn là nhìn lầm rồi. Đầu kia kéo sợi, chỉ là thiết kế thành loại kia đồ án. Huy lúc này trong ánh mắt cũng bắt đầu đối với A Nghèo sinh ra hoài nghi. Hắn cũng không phải hoài nghi A Nghèo năng lực, chỉ là trong lòng tư coi là A Nghèo có lẽ quá mức thảo mộc giai binh, biết lần này phán đoán khả năng ra sai lầm, có chút mất hết mặt mũi thừa nhận. Kỳ thật không có ma văn chính là rất tốt kết quả a, coi như thật có cái gì ma văn, hẳn là cũng có thể ứng phó a. Gấu trắng thấp giọng nói, ta nghĩ trực tiếp chạm đến một chút cặp da. A Nghèo đột nhiên nói, bởi vì lo lắng cặp da bên trong có cặp ấy, cho nên trước đó bọn hắn đều không có đụng vào, chỉ là dùng ma lực chi thủ mang theo. Bây giờ A Nghèo đưa ra muốn không khoảng cách tiếp xúc, theo Huy, kỳ thật chính là kéo không xuống mặt, có chút bắt đầu đùa nghịch đủ. Mắt thường cơ hồ liền có thể xem hết, mà lại cặp da bên trên cũng không lồi lõm dấu vết, đục vào cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng cặp da phát hiện, Ang công lao không thể nghi ngờ là lớn nhất, cho nên hắn đưa ra loại yêu cầu này, Huy cũng không thể ngăn cản, chỉ là sắc mặt có chút trầm xuống. Ang quay đầu liếc nhìn Sunder, Sunder trong ánh mắt cũng không có không tín nhiệm, chỉ là bình tĩnh hỏi, ngươi thật cảm thấy là ma văn? Không biết, nhưng cái dương này các ngươi không cách nào dò xét đến bên trong, bản thân cái này cũng nói vấn đề gì. Ta có một ý tưởng, cần xác nhận một chút. Sunder gật gật đầu, vậy ngươi liền theo ngươi ý nghĩ đi làm. A Nghèo vươn tay, chậm rãi chạm đến cặp da mặt ngoài, một cỗ lạnh buốt cảm giác lần theo đầu ngón tay thấm vào thể nội. A Nghèo sờ sờ trước đó hắn một mực hoài nghi nhận sừng, sau đó nhẹ nhàng nén, ngón tay dọc theo nhận sừng chậm rãi đi xuống. Nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ được trên lòng bàn tay xúc cảm. Thời gian từng giờ trôi qua, không khí tĩnh trệ. Huyệt trong ánh mắt mang không kiên nhẫn, nhưng lúc này Huyễn Ma các hạ ở bên, hắn cũng khó mà nói cái gì. Gấu trắng thì cầm ra trượng, tiến hành trinh sát tiến đoán. Nhưng mà vận mệnh tựa hồ lần nữa vứt bỏ hắn, hắn tin tức gì cũng không có đạt được. Ngay tại Huyệt không nhịn được muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, A Nghèo đột nhiên nói, phán đoán của ta không sai, đích thật là ma văn. Đấu chương xong, chương 1303, vẩn lựa chương 1303, vẩn lựa Huy sững sờ, nghi hoặc nhìn A Nghèo. Hắn lúc đầu đã nhận định A Nghèo là mạnh miệng, hiện tại A Nghèo lại rất vô cùng xác thực nói là ma văn. Chẳng lẽ lúc trước hắn phán đoán sai rồi? Tại Huy hồ nghi thời điểm, A Nghèo bưng lên cặp da, chỉ vào trước đó hắn nhiều lần để cập nhận sừng chỗ. Cái này kéo sợi tổ hợp đi ra đồ án, đích thật là nhận sừng. Nếu như đây là nhận sừng, cái kia ma văn ở chỗ nào? Ta nhìn cái này cặp da sắc ngoài, rõ ràng chân bóng như mới. Gấu trắng nghi ngờ nói, đúng vậy, cặp da sắc ngoài cũng không có bất luận cái gì ma văn, đó là bởi vì ma văn cũng không ở bên ngoài, mà là tại chúng ta không cách nào quan sát đo đạc đến cặp da trong vách. A Nghèo dứt lời, ngón tay lộ ra một đạo nhàn nhạt quang huy, chống rông tại cặp da tường ngoài vạch mấy đạo tương liên quang ngân. Đây là một loại huyễn thuật ảnh lưu niệm, cơ sở huyễn thuật ứng dụng phương thức. Các ngươi có thể đem ngón tay dọc theo cái này mấy đạo quang ngân đụng vào nhìn xem. A Nghèo vừa mới nói xong, Huy dẫn đầu cầm qua cặp da, ngón tay thuận cái kia quang ngân vuốt ve đi qua. Khi hắn cẩn thận cảm nhận lúc, rõ ràng phát hiện lòng bàn tay nén, tại quang ngân chỗ cùng không phải quang ngân địa phương, có rõ ràng không giống xúc cảm. Ta vẽ ra cái này quang ngân, chính là cặp da trên vách trong lồi văn. A Nghèo vừa nói, một bên thuận tay tại cái kia quang văn bên trên bổ sung mấy bút, các ngươi lại nhìn kỹ, đây là cái gì? Vốn chỉ là mấy đạo xen vào nhau quang ngân, nhưng theo cùng hắn tăng thêm quang ngân tương liên, hiện ra một cái đám người hết sức quen thuộc ma văn một góc. Lửa. Sơn Đơ nhẹ giọng nói nhỏ. A Nghèo gật gật đầu, không sai, ma văn này một góc hàm nghĩa, đại biểu chính là hỏa diễm. Huy thuận A Nghèo trước đó tăng thêm mấy bút, một lần nữa đụng vào một chút, càng la đụng vào, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, đến cuối cùng hắn thật sâu thở dài một hơi, tâm tình phức tạp mà nói, ngươi nói không sai, bên trong đích xác khắc họa ma văn. Ang không để ý đến huyệt cái kia vi diệu ngữ khí, mà là tiếp tục nói, sở dĩ cặp da bên ngoài sẽ có cái này nhận sừng, chính là vì đem ma văn hiệu quả kéo dài đến sắc ngoài, để các ngươi không cách nào nhìn thấu nó trong vách. Ta cẩn thận quan sát một chút, bên trong ma văn cơ hồ vẽ đầy toàn bộ cặp da. Tại khóa kéo chỗ, cũng có ma văn kéo dài. Cái này cũng mang ý nghĩa, một khi kéo ra khóa kéo, tất nhiên sẽ phá hư bên trong ma văn. Một cái cố định ma văn bị phá hư, sẽ có hậu quả gì không? Nếu như là phi công kích tính ma văn, cái kia còn tốt, nhưng nếu như là công kích cường đại ma văn, cái kia hạ chẳng liền có nói. Huy xanh trắng sắc mặt, chứng minh ạng nghẹo lời nói không giả. Ở trong đó ma văn là cái gì? Gấu trắng hỏi. Cụ thể ma văn là cái gì, còn cần xác nhận. Nhưng là, có thể phòng ngừa nhìn trộm, ta đoán chừng sẽ có che đậy năng lượng ma văn, thế nhưng là loại này che đậy năng lượng ma văn là không có lửa ma văn này một góc. A nghèo nói đến đây, như mày, ta suy đoán, có thể là tái hợp ma văn, nói cách khác, có lẽ bên trong là cái ma năng trận. Ma năng trận hiệu quả, so với ma văn muốn càng thêm dữ dằn. Huy hiện tại xem như rõ ràng, nếu như vừa rồi hắn trực tiếp không quan tâm đem cặp da mở ra, đoán chừng bên trong ma năng trận dữ dằn kết quả, sẽ xuất hiện năng lượng cường đại đối với sông. Bằng vào huy thực lực, có lẽ sẽ không thụ thương, nhưng cái này cặp da tất nhiên sẽ làm tổn thương. Huy nội tâm không khỏi sinh ra mấy phần may mắn ảng tinh thông ma văn, liếc mắt nhìn ra không thích hợp, nếu không hắn không quan tâm mở ra cặp da, khẳng định sẽ để cho cặp da bạo liệt thành tạt bã, bất kỳ vật gì đều không để lại đến. Cái này đoán chừng là nọ lạng chuẩn bị ở sau, chính là để phòng cặp da bị chúng ta phát hiện. Gấu trắng nghe xong, cũng lập tức rõ ràng trong này quan thiếu. Có phải là nọ lạng đồ vật, còn không thể hoàn toàn xác định. Bất quá bây giờ ngược lại là có thể xác định, trong này hẳn không phải là cái gì thế giới, cũng không có cái gì quái dị sinh vật. Ang thản nhiên nói, vì phòng ngừa bị người phát hiện cặp da bên trong đồ vật, thiết lập loại này tự hủy ma văn, nói rõ cặp da bên trong đồ vật khẳng định không phải sinh vật, có lẽ còn có thể là phi thường trọng yếu manh mối, bằng không vì sao trăm phương ngàn kế muốn hủy đi cặp da đâu? Huyết, có hay không biện pháp, không đụng vào ma văn, liền mở ra cái dương. Ang nghèo, có, bất quá cần đẩy ngược bên trong ma văn, tìm tới hạch tâm điểm. Ở đây duy nhất có thể đẩy ngược ma văn, chỉ có Ang nghèo. Huyết nhìn về phía Ang nghèo, thỉnh cầu lời nói đến bên miệng, nhưng lại không biết nên như thế nào đi biểu đạt. Lần trước, Huy để Ang nghèo hỗ trợ đẩy ngược huyết sắc vương quyền bên trên huyết nguyên quay lại ma năng trận. Kia là thành lập tại, ta mạnh kia yếu thiên nhiên ưu thế xuống. Bây giờ Ang thực lực đã không thể khinh thường, huyết ma các hạ lực lượng càng là đủ để chấn áp một phương. Dưới loại tình huống này, Huy muốn sai sử Ang nghèo làm việc, lại là không có lực lượng, huống chi bây giờ bắt trang viên biến cố, còn là từ ở ủ ẹ cả làm ra đến. Huy do dự mãi, còn là mở miệng nói, không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ đẩy ngược một chút ma văn. Nếu như bên trong thật sự có nọ lạn manh mối, ta thiếu hai ngươi ân tình. Coi như không có, cũng vẫn như cũ tính một cái nhân tình. Ân tình rất khó làm định lượng, Huyết lời ngầm, chính là ta có thể vô điều kiện tại chính mình có thể đạt tới trong phạm vi, giúp hai ngươi bận điệu. Huyết làm mười phần được xem trọng chân chi hạt giống, hắn hai cái nhân tình, phân lượng xác thực rất nặng. Áng thật sâu liếc nhìn Huyết, gật đầu nói, được. Đối với Áng nghèo mà nói, bản thân hắn liền cần tìm kiếm được nọ lạn, thông qua huyết sắc vương quyền giải trừ những tôi tớ kia thể nội chiếm cứ năng lượng thần bí, để bọn hắn tiến vào mộng chi hoang dã. Cho nên, không cần Huyết mở miệng, hắn cũng sẽ đi đẩy ngược ma văn. Việc này không nên chậm trễ, Ang chuẩn bị hiện tại liền trở về thôi diễn. Tại bọn hắn rời đi thời điểm, Ang ánh mắt liếc tới một bên khác Phù Dĩ Tần. Không biết lúc nào, Phù Dĩ Tần đã sắc mặt tím xanh, trên da bao trùm lấy hơi mỏng sương trắng, không có hô hấp. Có lẽ đứng tại Phù Dĩ Tần trên lập trường, hắn chỉ là làm một cái giao dịch, nhìn qua cũng không có sai, mà lại đối mặt siêu phàm giả chủ động đưa ra giao dịch, hắn là một người bình thường cũng không tốt tự tuyệt. Nhưng cái này cặp da vô cùng có khả năng chính là hại bắt trang viên biến cố lan tràn nguồn gốc tai họa một trong, coi như Ang có thể hiểu được Phù Dĩ Tần lập trường. Nhưng ai có thể hiểu vô tội thu nhận họa hại những tôi tớ kia nhóm đâu? Bọn hắn rời đi, chỉ còn sót lại Phù Dĩ Tần thi thể, tại trong trời băng đất tuyết, cùng cô đơn đại thụ làm bạn. Trở lại Bát Trang Viên về sau, A Nghèo liền bắt đầu nghiên cứu cặp da trong vách ma văn. Bất quá, bởi vì suy đoán cái này cặp da có thể sẽ cùng Eruka điên có quan hệ, cho nên ngay tại trong trang viên sử dụng, có thể sẽ đối với Eruka sinh ra càng lớn ảnh hưởng, cho nên A Nghèo cuối cùng là đi đến trọng lực vườn hoa tiến hành đẩy ngược ma văn. Tại đẩy ngược trước đó, chủ yếu sự tình là xác định ma văn này là cái gì. A Nghèo duỗi ra ngón tay, bắt đầu chậm rãi dọc theo cặp da từ ngoài, thăm dò lên trong vách bên trong lồi văn đi hướng. Tại Áng Nghèo đẩy ngược ma văn thời điểm, Huy bọn người tụ tại ngoại giới trong đại sảnh, lặng lặng chờ đợi kết quả. Bây giờ vẫn không có phát hiện nọ lạn, nhưng cùng Phù Dĩ Tần làm giao dịch siêu phẩm giả, vô cùng có khả năng chính là nọ lạn, coi như không phải, cũng khẳng định cùng nọ lạn có chặt chẽ liên hệ. Huy thầm nghĩ, muốn tìm được cái kia ẩn tàng tại tầng tầng tấm màn đen phía sau nọ lạn, có lẽ có thể theo cái kia cặp da vào tay. Một bên khác, gấu trắng cầm ra đoạn trượng, yên lặng cùng vận mệnh trưởng Hà tiến hành giao lưu. Chỉ chốc lát sau gấu trắng mở mắt ra, nét mặt của hắn ảm đạm, lần này vẫn không có thu hoạch quá lớn. Vận mệnh ở bên thai hắn nói nhỏ, nhưng nói thứ gì, lấy gấu trắng lực lượng căn bản là không có cách đi giải đọc. Cái này khiến gấu trắng vô cùng hoài niệm Đố Đố Lộ, nếu như đổi lại là Đố Đố Lộ lời nói, vận mệnh nói nhỏ căn bản sẽ không như thế tối nghĩa khó hiểu, mà là trực tiếp đem đáp án chính xác nói cho Đố Đố Lộ, đâu còn cần phải đi phí sức giải đọc. Bất quá, gấu trắng còn là mơ mơ hồ hồ cảm giác được, bọn hắn phát hiện cái kia cặp da, tựa hồ là tại hỗn độn trong bóng tối, duy nhất điểm nhấp nháy. Chỉ cần có thể mở ra cặp da, có lẽ một chút bối rối vấn đề liền có đáp án. Hết thảy đáp án tựa hồ cũng quay chung quanh tại cặp da bên trên, mặc kệ là huyệt hay là gấu trắng, đều đang ngẩng đầu ngóng trông. Đồng hồ treo tường kim đồng hồ dạo qua một vòng lại một vòng, tại ngày thứ ba buổi sáng, Áng cùng Sơn Đở cuối cùng từ trọng lực vườn hoa đi ra. Đám người ngồi vây quanh trong đại sảnh, Áng nghẹo ngồi xuống về sau, trực tiếp đem cặp da bày ở trên mặt bàn. Lúc này, cặp da toàn bộ hoàn toàn biến dạng, tại cặp da vỏ ngoài, vẽ đầy lít nha lít nhít quang ngân, tuyệt có thể nhận ra những này quang ngân, hẳn là đại biểu trong vách ma văn. Hắn cũng có thể nhận ra trong đó mấy cái ma văn một góc đơn thuần hàm nghĩa, nhưng những này khác biệt hàm nghĩa ma văn sau khi tổ hợp lại với nhau, muốn đi giải đọc liền cần nhân sĩ chuyên nghiệp. Đây chính là trong vách ma văn, ta đem hắn toàn bộ vẽ tại cặp da bên trên. Áng chỉ vào quang ngân, quả nhiên như ta trước đó đoán, cái này đích xác là một cái ma năng trận, bên trong tồn tại ba cái loại hình khác nhau ma văn. Áng nghẹo đúng tay một cái, cặp da bên trên phức tạp quang ngân bên trong, có một bộ phận quang ngân phát ra màu lam nhạt quang huy, màu lam quang ngân đại biểu cấm có thể ma văn. Ngay sau đó, một phần trong đó quang ngân phát ra lục quang bộ phận là cấm linh ma văn. Cấm có thể ma văn cùng cấm linh ma văn chỉ có kém một chữ, trong đó đường vân hàm nghĩa cũng không kém bao nhiêu, nhưng cuối cùng cho ra hiệu quả lại là hoàn toàn khác biệt. Cấm có thể ma văn là che đậy hết thể năng lượng nhìn trộm, cấm linh ma văn thì là phòng ngừa năng lượng tiết lộ. Hai loại ma văn quá mức tương tự, đại lượng giống nhau đường vân còn khắc vẽ cùng một chỗ, là rất nhiều ma văn học đồ tại mới học lúc các ngộng. À nghèo lúc trước nghiên cứu luân hồi nhạc dạo thời điểm, vì phòng ngừa vong linh chạy trốn, đã từng ở trong phòng thí nghiệm khắc họa qua cấm linh ma văn. Bởi vì khắc họa qua, cho nên hắn phân biệt ngược lại là rất nhẹ nhàng. Trừ lục quang cùng lam quang bên ngoài bộ phận, thì là cao cấp đốt cháy ma văn cùng một chút gánh chịu ba loại ma văn môi giới đường vân. Áng chỉ vào còn lại màu trắng quang ngân, cái này ba loại ma văn tổ hợp lại với nhau, hắn tên ma năng trận, gọi là lửa. Tấu chương xong, chương 1304, nhuốm máu tấm da dê chương 1304, nhuốm máu tấm da dê bẩn lửa hiệu quả chính như bọn hắn trước đó suy đoán như vậy, một khi đi phá hư ma văn ổn định, liền sẽ nháy mắt tạo thành cực cao hỏa diễm đốt cháy, không chỉ có tự hủy hơn nữa còn sẽ nổ tung. Bởi vì không lộ ra dấu vết, cực kỳ ẩn nấp. Bình thường cách dùng chính là dùng làm mồi nhử. Nhưng là, cái này cặp da bị phụ Jin Tần chôn dưới tảng cây, nếu như không phải phụ Jin Tần tự mình đến đảo, căn bản không ai sẽ phát hiện cái này cặp da, cho nên mồi nhử vừa nói là không thế nào nói đến. Đã không phải mồi nhử, như vậy bẩn lửa hẳn là vì bảo hộ bên trong bí mật. Có thể vòng qua bẩn lửa, mở ra cái này cặp da sao? Vì có chút cấp bách hỏi, ở ủ ẹ cả một ngày không tốt, nội tâm của hắn vẫn ở vào cháy bỏng. Vòng qua bẩn lửa là không thể nào, nhưng chỉ cần phá hư cái này ma năng trận bên trong, liên quan tới cao cấp đốt cháy ma văn bên trong tự hủy bộ phận, đồng thời sửa chữa trong đó mấy cái môi giới đường vân để cấm có thể ma văn cùng cấm linh ma văn duy trì tương đối cân bằng, hẳn là có thể thuận lợi mở ra cặp da. À nghèo rôi ra ngón tay, tại cặp da bên trên xẹt qua một đầu màu đỏ quang ngân, đầu này quang ngân siêu siêu mèo mèo, cũng không phải là mặt phẳng ma văn, trong đó tuyệt đại đa số là lập thể bộ phận, đồng thời cùng cao cấp đốt cháy ma văn trùng hợp, lại cùng cái khác hai cái ma văn hoàn toàn xa cách. Dọc theo đầu này màu đỏ quang ngân phong thích tính phá hư năng lượng, muốn trong nháy mắt trực tiếp phá hư nội bộ, liền có thể triệt để tuyệt cao cấp đốt cháy ma văn tự hủy. À nghèo dừng một chút, cùng lúc đó, ta cũng cần sửa chữa trong đó đường vân, để mặt khác hai cái ma văn duy trì cân bằng. Nói cách khác, cái này cần hai người đồng thời thao tác. Nghe đơn giản, nhưng thật muốn đi làm lời nói, kỳ thật cần cực kỳ nhỏ lại tinh diệu thao tác. Bất quá, trong đó khó khăn nhất một bộ phận là duy trì cấm có thể cùng cấm linh cân bằng, cái này từ à nghèo gánh chịu vào đòn rông. Mà phá hư cao cấp đốt cháy ma văn công tác, mặc dù cũng cần nhỏ bé thao tác, nhưng thông thường mà nói, chỉ cần đạt tới chính thức vu sư tình trạng, thao tác lúc cẩn thận một chút, cơ bản cũng có thể làm đến. Đương nhiên, nếu có thiên không cơ giới thành phát minh năng lượng tấu lọc thiết bị, kỳ thật Áng nghèo một người liền có thể tiến hành thao tác, chỉ là hiện tại cũng không có khả năng đi thiên không cơ giới thành mua năng lượng tấu lọc thiết bị. Phá hư cao cấp đốt cháy ma văn công tác, ta tới đi. Huyệt chủ động xin đi. Áng nghèo gật gật đầu, ở đây cũng liền Huyệt cùng Sơn Đở có thể đảm nhiệm, chuyện này bản thân cùng Sơn Đở cũng không có cái gì liên quan, mà lại nếu như phá hư cao cấp đốt cháy ma văn thất bại, cũng là Huyệt trách nhiệm của mình. Áng nghèo bắt đầu căn dặn lên Huyệt phá hư lúc bí quyết, Huyệt chính mình âm thầm thí nghiệm mấy lần về sau, xác định không sai. Ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía chính chủ, thả tại mặt bàn cặp ra. Chuẩn bị bắt đầu đi. À nghèo đuốt ve một chút đầu ngón tay, một đạo cố định năng lượng theo đầu ngón tay chui ra. Huyệt cũng lộ ra trịnh trọng biểu lộ, trọng trọng gật đầu. Không cần cầu lệnh, cũng không cần tận lực đi bồi dưỡng ăn ý theo Huyệt thao túng năng lượng quang huy, nén đến cặp da bên trên màu đỏ quang ngân bên trên lúc, Áng cấp tốc rôi ra ngón tay, cách một tầng hơi mỏng vỏ ngoài, bắt đầu cấp tốc cấu kết bị phá hư môi giới đường vân. Chỉ cần đường vân vừa bị phá hư, Áng tức thời đuổi theo, trực tiếp sẽ bị phá hư đường vân cấu kết đến cái khác môi giới trên đường vân. Chỉ thấy Áng nghẹo ngón tay cơ hồ thành hư ảnh, hoàn toàn không nhìn thấy động tác của hắn. Vẹn vẹn một giây thời gian, Huyệt thu hồi ngoại phóng năng lượng, Áng nghẹo cũng lui về phía sau một bước. Nhìn qua tựa hồ vô cùng đơn giản, gần như đồng thời hoàn thành, nhưng là chính là cái này một giây bên trong, Áng thao túng bao nhiêu đường vân, bọn hắn ai cũng thấy không rõ, cho dù là phá hư đường vân Huyệt, cũng một mặt xấu hổ. Đây là Huyệt lần đầu rõ ràng như thế kiến thức đến Áng tại luyện kim tiên phú bên trên khủng bố. Đó là một loại khó mà dùng ngôn ngữ đi miêu tả rung động. Huyệt cuối cùng chỉ là nhìn thật sâu Áng nghẹo liếc mắt, sau đó nhổ một ngụm thở dài. Đối với gấu trắng cùng ly ông nhất lưu, bọn hắn hiện tại hoàn toàn là choáng váng, cũng không biết trong này đến cỡ nào tinh diệu thao tác, lấy cảnh giới của bọn hắn, cũng lý giải không ra. Bọn hắn chỉ là nhìn xem trên mặt bàn, tựa hồ ẩn ẩn sinh ra gợn sóng năng lượng cặp da, hỏi, hiện tại mở ra cặp da lời nói, không có vấn đề à? Huyệt không có trả lời, mà là đối với Áng nghèo hỏi, đây là mới một loại ma năng trận. Bây giờ, cặp cặp gia nội bộ cao cấp đốt cháy ma văn đã không có, chỉ còn lại cấm linh cùng cấm có thể ma văn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ duy trì lấy một loại tương đối cân bằng trạng thái. Cái này khiến Huyệt có chút hoài nghi, có thể hay không hình thành mới ma năng trận. Cấm linh cùng cấm có thể ma văn, có thể tổ hợp thành ẩn nấp chi hộp ma năng trận. A nghèo dừng một chút, bất quá, bây giờ mặc dù cặp gia nội bộ tái hợp ma văn, tạm thời có được ẩn nấp chi hộp một chút công dụng, nhưng là hai cái này ma văn chỉ là tương đối cân bằng, sự cân bằng này sẽ bị bên ngoài nguyên thủy ma lực đánh vỡ. Dựa theo các trang viên trước mắt ma lực nồng độ đến xem, đoán chừng chỉ có thể duy trì 3 giờ. 3 giờ sau, cấm linh cùng cấm có thể ma văn sẽ tự động tổn hại. Cho nên, không cách nào xưng là mới ma năng trận. Mặc dù không phải mới ma năng trận, nhưng Huyệt vẫn như cũ phi thường cảm khái. Nếu như Áng thật đem một loại ma năng trận trong khoảng thời gian ngắn cải biến thành một loại khác ma năng trận, đây tuyệt đối là chân chính luyện kim cấp bậc đại sư. Nhưng coi như không có, Áng có thể làm đến một bước này, cũng phi thường khủng bố. Chí ít Huyệt chỗ nhận biết, thậm chí hắn chỉ là nghe thấy một chút phụ ma luyện kim thuật sĩ, chỉ sợ cũng làm không được điểm này. Huyệt lần nữa cảm thấy may mắn có Áng nghèo. Không chỉ có phát hiện ẩn lửa thậm chí còn phá hư cải biến ẩn lửa. Nếu không, cái này cặp gia nếu quả thật chính là nọ lạn chi vật, khả năng liền sẽ như hắn trô bố trí cục như vậy, cuối cùng hoặc là phát hiện không được cặp gia, coi như phát hiện, cũng không làm nên chuyện gì. Nghĩ đến cái này, Huyệt không khỏi liếc một bên khác Sunder. Hắn có thể thu được dạng này một cái đồ đệ, quả nhiên là huyễn ma đảo làm hưng. Sunder mặc dù bất động thanh sắc, nhưng từ trong ánh mắt hắn lấp loé ánh quang, cùng khóe miệng có chút dương lên có thể thấy được, nội tâm của hắn hiển nhiên cũng đối Áng hành vi phi thường hài lòng. Huyệt thầm than một tiếng, dàn xuống trong lòng đấu kỵ chi tình, bất kể như thế nào, lấy Áng nghèo kỹ thuật, đích thật là muốn lôi kéo. Mặc dù các trang viên biến cố, để giữa lẫn nhau có chỗ khe hở, nhưng ít ra bọn hắn còn có cái khác liên kết điểm, thí dụ như ân tình, lại thí dụ như ly ông. Cũng không có vấn đề, có thể mở ra nhìn xem bên trong được là cái gì. Lúc này, Áng trả lời gấu trắng nghi hoặc. Huyệt cũng thu hồi trong nội tâm phiền phức suy nghĩ, đi lên trước, ngay trước mặt mọi người, kéo ra khóa kéo. Tại không có mở ra khóa kéo trước, nguy ẩn nấp chi hộp hiệu quả còn chưa biến mất, Huyệt kỳ thật cũng không biết bên trong được là cái gì. Tất cả mọi người đang mong đợi, cái này cặp da bên trong sẽ có trọng yếu manh mối. Làm cặp da bị mở ra lúc, đám người đầu tiên là bị cặp da trong vách lít nha lít nhít ma văn dọa cho nhảy một cái, ngay sau đó bọn hắn đem ánh mắt thả tại cặp da bên trong duy nhất có đồ vật bên trên. Kia là một miếng da giấy, một tấm cổ xưa tấm da dê. Chợt nhìn, tựa hồ không có cái gì không đúng, nhưng theo chương này tấm da dê bị mở ra, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi từ bên trong truyền ra. Đây là? Gấu trắng kinh ngạc nhìn tấm da dê, hai mắt trừng tròn xoe. Dùng máu tươi vẽ phát động ma văn. À nghèo nói khẽ. Theo chương này tấm da dê như thế, Huyệt nhướng mày, hoảng bét. Ở ù ẹ cả đột nhiên tại lưu vong không gian bắt đầu nổi điên, đây là hắn lần thứ nhất tại ban ngày nổi điên. Vừa dứt lời, Huyệt trên trán liền chạy ra đại lượng mồ hôi. Một giây sau, liền gặp ở ù ẹ cả sẽ rách lưu vong không gian, trong chốc lát liền bước ra giới hạn, xuất hiện tại trong đại sảnh. Tinh hồng con mắt lóe ra âm trầm ánh sáng, chậm rãi quay lại đầu, ánh mắt âm lanh theo trên thân mọi người phất qua, tại trải qua Huyệt cùng gấu trắng thời điểm, ở ù ẹ cả ánh mắt có rõ ràng dừng lại, nhưng rất nhanh loại này dừng lại liền biến mất. Cuối cùng ở ù ẹ cả ánh mắt dừng lại tại mặt bản tâm kia trên giấy da dê. Quỷ dị cười từ trong miệng ở ù ẹ cả phát ra, chỉ thấy nó vươn tay muốn đụng vào tấm kia tấm da dê. Còn không chờ nàng có hành động, hắn phía sau liền xuất hiện một cái bóng người cao lớn. Đông, tiếng vang ầm ầm tới, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, ở ù ẹ cả liền thẳng tắp ghé vào mặt đất, trên thân vờn quanh đại lượng miễn thuật tiết điểm, nhìn qua giống như là lâm vào ảo mộng bên trong, không cách nào động đậy. Kích nằm sấp nàng người, tự nhiên là Sunder, hắn tiện tay xách lại ở ù ẹ cả cổ áo, nhẹ nhàng hất lên, liền bung ra Huyệt bên người. Huyệt liên tục không ngừng đem ở ù ẹ cả một lần nữa thả lại lưu vong không gian. Ở ù ẹ cả phát cuồng, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, nhưng lại để trong lòng mọi người sinh ra mãnh liệt hoài nghi. Bình thường ở ù ẹ cả nổi điên đều là hiện ra tính chu kỳ, cơ bản đều là ban đêm xuất hiện nổi điên tình trạng. Nói chung nguyên nhân là bởi vì ở ù ẹ cả bản thân ý thức tại cùng điên ý thức tiến hành đối kháng. Nhưng hôm nay còn là ban ngày, liền xuất hiện loại tình huống này, hiển nhiên là tại tuần này kỳ tính trong tuần hoàn sinh ra biến số mới. Mà biến số này, đám người không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía tấm da dê. Xem ra chương này tấm da dê thật là dẫn đến ở ù ẹ cả nổi điên nguyên nhân. Gấu trắng nói khẽ, nói cách khác, chương này tấm da dê cùng cái này cặp da lai lịch đích thật là đến từ nọ lạn. A nghèo cũng gật gật đầu, trên giấy da dê dùng máu tươi vẽ phát động ma văn, là có thể tại khoảng cách nhất định khống chế đồng nguyên huyết nguyên quay lại, mà lại khoảng cách càng gần, khống chế hiệu quả càng tốt. Cái này kỳ thật cũng nói, lúc trước nọ lạn tại sao lại nhiều lần ám chỉ để phụ dị tần đem cặp da chôn càng ngày càng tới gần gờ chấn càng tốt, bởi vì như vậy sẽ nhanh hơn có hiệu quả. Mà phụ dị tần có thể là lương tâm bất an, lại lo lắng hãi hùng, đem cặp da chôn đến núi ổ sổ thác nước cao điểm, mặc dù ở nơi đó cũng có thể nhìn thấy gờ chấn, nhưng cuối cùng tương đối xa xôi. Lúc này mới dẫn đến phát động ma văn hiệu quả bị đánh gãy. Ngay từ đầu ở ù ẹ cả chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện không thích hợp, đến gần đây mới bởi vì trường kỳ tích lũy mà ở vào tập trung tính bộc phát. Nói đến đây cũng là phụ dị tần nhất thời bất an, bằng không ở ù ẹ cả khả năng sáng sớm liền bộc phát. Nghe xong Áng nghèo đối với phát động ma văn giới thiệu, Huyệt tựa hồ ý thức được cái gì, đáy mắt hiện lên kích động, ý của ngươi là? Áng nghèo gật gật đầu. Không sai, tấm da này trên giấy máu tươi tuyệt đối là xuất từ huyết sắc vương quyền chủ nhân. Tấu chương xong, chương 1305, mũi leo cải tạo thuật chương 1305, mũi leo cải tạo thuật nọ là người này, trước mắt vẫn như cũ chỉ là kìm trong miệng một cái nhân vật, cái tên là thật hay giả cũng còn chưa biết. Nhưng là, mặc kệ huyết sắc vương quyền chủ nhân có phải là Nọ Lạn, bất quá không thể nghi ngờ, bằng vào tấm da này trên giấy còn cực kỳ tươi đẹp máu, tuyệt đối có thể tìm được huyết sắc vương quyền chủ nhân. Máu mới, cùng trước đó áng ở trong huyết sắc vương quyền được đến một chút huyết dịch tin tức, là hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, có thể mượn từ máu mới, đối với huyết dịch chủ nhân phóng thích liên quan nguyên rủa, bằng vào nguyên rủa chi lực cũng có thể bắt được cái này tiềm ẩn người. Cho nên nói, cặp da bên trong chương này tấm da dê, tuyệt đối có thể xưng là mấu chốt manh mối. Vì không kịp chờ đợi đi tới cái dương một bên, trên thân hiện lên một trận năng lượng ba động, hắn cái kia khuôn mặt anh tuấn đột nhiên xuất hiện ba động, chỉ thấy hắn cao thẳng cái mũi phát sinh trên tính chất cải biến. Qua trong giây lát, huy cái mũi liền biến thành một cái mũi heo. Hai cái đen thấm đường dọc lỗ mũi, còn có hơi thấm ướt phấn nộn làn da. Cứ như vậy sinh trưởng ở hắn trên khuôn mặt anh tuấn, chợt nhìn lại, vậy mà không có quá lớn không hài hòa cảm giác, ngược lại còn rất có một loại đáng yêu cảm giác. Mũi heo thuật. Đây là một loại siêu cường khí giác khí quan cải tạo thuật, như biến hình thuật, đã có thể tự mình thông qua tu luyện thu hoạch, cũng có thể thông qua cấy ghép cái mũi đến thu hoạch được loại này thuật pháp. Từ trên người huyết lấp lóe năng lượng ba động có thể biết, hắn hẳn là cũng không có cấy ghép qua mũi heo, mà là tự mình tu luyện. Tự mình tu luyện mặc dù chậm một chút, nhưng chậm cũng không phải quá nhiều, chỉ ít so với học tập biến hình thuật phải nhanh rất nhiều. Cho nên, rất nhiều không nguyện ý ở trên mũi động đao vu sư, còn là chọn tự mình tu luyện. Huyết mượn mũi heo thuật siêu cường khí giác, người nghe trên giấy da dê phát ra mùi máu tươi. Tại xác định hương vị về sau, hắn hướng về đỉnh đầu hít sâu một hơi, tựa như là thôn tính biển cả. Một trận gió lớn ào ạt, đại sảnh cửa sổ phát ra đôm đốp tiếng vang, cơ hồ nháy mắt, tất cả cửa sổ đều bị mở rộng, vô số khí lưu tiến vào trong đại sảnh, thổi mỗi người và áo cùng tóc đều đang tung bay. Qua mấy phút, gió lớn mới dần dần biến mất, mà lưu lại ở trong không khí hai đạo phảng phất xương trắng khí lưu, cứ như vậy bị huyệt mũi heo thuật trực tiếp thu nạp vào thể nội. Sau một lúc lâu, huyệt mở mắt ra, con mắt tỏa sáng, tìm tới hắn hương vị, hắn còn lưu tại cựu thổ đại lục. Huyệt dứt lời, hai chân phảng phất hóa thành sương mù, kích động muốn trực tiếp thoát ra ngoài cửa sổ, đi tìm mùi lâu mờn. Bất quá, ngay tại huyệt phải bay ra đại sảnh lúc, trung quanh cửa sổ tất cả đều đóng lại, huyệt trước mặt, một thân ảnh cao lớn ngăn lại hắn, chính là Sander. Trong ánh mắt nghi hoặc của huyệt, Sander chậm rãi mở miệng, phát hiện đối phương cố nhiên là tốt, nhưng sau lưng của hắn ẩn giấu cổ mạn vương. Ngươi trực tiếp liền đi qua bắt người, liền không sợ đối phương có ám chiêu, mà lại sẽ còn bởi vậy liên lụy chính ngươi đồ đệ, còn có các trang viên tất cả mọi người. Vu Man bí bảo một chuyện, tại Nam Vực Vu sư giới tất cả mọi người giữ kín như bưng, chính là không muốn trêu chọc cái kia tính cách kỳ quái lại tàn nhẫn đến cực điểm của Mạn Vương. Lúc trước Sơn Đờ nhiều lần nhắc nhở A Nghèo, để hắn không nên dính vào tiến vào Vu Man bí bảo sự tình, cũng là vì vậy. Đã tìm tới cái kia nguồn gốc tai họa, chỉ cần có thể bắt được hắn, hết thảy đều có thể kết thúc. Huyệt hai mắt có chút đỏ lên, có chút kích động nói. Sơn Đờ vẫn như cũ dùng bình tĩnh không lay động ngữ khí, ta cho tới bây giờ chưa từng ngăn lại ngươi đi, nhưng là ngươi muốn nắm người, tốt nhất chế định một cái hoàn chỉnh phương án. Sơn Đờ ý tứ kỳ thật rất đơn giản, tại là một sự kiện thời điểm, bất luận cái gì khả năng đều muốn suy nghĩ đến. Nhất là, thân phận của đối phương còn phi thường không tầm thường, cổ mạn vương dám thả hắn đơn độc ra ngoài, tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Đầu tiên, nếu như hắn có được cổ mạn vương tinh huyết, cổ mạn vương có thể cảm thấy được hắn chuyện bên này, nếu như vượt qua thời không mà đến, vậy nên như thế nào? Lại đến, nếu như hắn cùng huyết sắc vương quyền ở vào vinh tổn hại cùng trạng thái, kích thích đến hắn, đồng thời cũng sẽ làm huyết sắc vương quyền triệt để mất khống chế, cái kia lại nên như thế nào? Còn có thể xác định bên cạnh hắn bèn bèn hắn một người sao? Hắn vị trí, có thể hay không có được cảm mấy đâu? Các loại vấn đề, khác biệt khả năng, đều muốn suy nghĩ đến, sau đó nghĩ ra nhất thích đáng biện pháp, lúc này mới có khả năng một kích thủ thắng. Mà lấy bên trên một loạt khả năng, nhìn qua tựa hồ cũng rất khó giải quyết, nhưng trên thực tế chỉ cần có việc trước dự bị, muốn giải quyết cũng không trở ngại. Thí dụ như, cổ mạn vương nếu như vượt qua thời không mà đến nên làm cái gì? Đệ nhất, che đậy hết thể tin tức chuyển ra ngoài. Thứ hai, phong tỏa thời không. Chỉ cần huyệt hơi suy nghĩ sâu xa một chút, đem tất cả khả năng đều lo lắng đến, xác suất thành công cũng sẽ tăng mạnh. Sơn đỡ lời nói, để huyệt cũng lâm vào suy nghĩ. Nhất muội xúc động, không nhất định có thể đổi được kết cục tốt nhất, đã việc này du quan đến ở UEK, tất nhiên muốn thận mà trọng chi, ta rõ ràng. Huyệt một lần nữa ngồi trở lại trong đại sảnh, trầm tư một lát, ở trong đầu mô phỏng các loại khả năng. Bất quá, rất nhiều chuyện hắn một người làm, cần tốn hao thời gian rất dài, mà thời gian lại không chờ người. Nói không chừng bên này cặp da mở ra sự tình, Nọ Lạn đã cảm thấy được. Hắn trầm ngâm liên tục, nhìn một chút ngồi tại đối diện Sander, thấp giọng nói, ta hy vọng có thể được đến huyễn ma các hạ hiệp trợ. Sander không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, lặng lặng nhìn huyết, liên lụy tới cổ mạn vương, cùng gư mạn bí bảo, chuyện này trở ngại cùng nguy hiểm trình độ, ngươi hẳn là hiểu rõ. Huyết gật gật đầu. Đã hiểu rõ, vậy ngươi nên biết, người ta hiệp trợ đại giới, chỉ sợ không ít. Sander nói đến đây lúc, dừng một chút, bờ môi rất nhỏ khép mở, bất quá thanh âm nhưng không có truyền ra ngoài, mà là trực tiếp truyền đến huyết bên hai. Tựa hồ Sơn Đờ đưa ra yêu cầu để huyệt có chút khó tiếp nhận, sắc mặt của hắn rất xoắn xuýt, sau một hồi tựa hồ mới hạ quyết tâm. Hắn đáp lời cũng là mượn đặc thù nào đó con đường, chuyển cho Sơn Đờ. Bọn hắn cụ thể đảm cái gì, trừ chính bọn hắn, những người khác cũng không biết. Bao quát Áng Nghèo cũng không biết, hắn còn hỏi qua Sơn Đờ, chỉ có điều Sơn Đờ cũng không có trả lời, liên lụy tới cổ mạn vương sự tình, ngươi biết càng ít càng tốt. Theo kết quả đến xem, bọn họ đích xác thỏa đàm. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Sơn Đờ liền phụ trợ huyệt, tiến hành bắt kế hoạch chế định cùng hoàn thiện. Mà sau đó sự tình, Áng Nghèo liền không có lại thăm dự. Vừa đến thực lực không đủ, thứ hai bắt một cái đã biết vị trí người, cũng không cần đến hắn. Ang xem như triệt để nhẹ nhõm xuống tới, hắn tin tưởng có Sơn Đở gia nhập, chuyện này kết quả hẳn là sẽ không quá kém. Ang trở lại gian phòng của mình, tại không cần lo lắng nọ lạn sự tình về sau, hắn chuẩn bị ổn định lại tâm thần tu luyện. Cửa chi mô hình, tri thức lắng đọng, huyền thuật tu hành, nhuyễn thái trùng bồi dưỡng chờ một chút, một lần nữa chiếm cứ Ang nghèo ánh mắt. Thỉnh thoảng thời điểm, hắn cũng sẽ đi ca ca Ly ông nơi đó, chỉ đạo hắn tu hành mới minh tưởng pháp. Ở đại sảnh phong bế ngày thứ ba, Sơn Đở cùng Huệ rốt cục đi ra. Bọn hắn không có ngay lập tức xuất phát đi tìm nọ lạn, mà là đi tới Ang nghèo gian phòng. Kỳ Hà chi tỏa. A Ngẹo nhìn về phía đứng tại cửa ra và Huệ. Huệ ý đồ đến rất đơn giản, chính là đến tìm A Ngẹo mượn Kỳ Hà chi tỏa. Phong tỏa thời không, để cổ mạn vương không cách nào vượt qua thời không mà đến, chỉ cần trước thời hạn bố cục, thao tác không tính trở ngại. Nhưng là, phòng ngừa tin tức truyền ra ngoài, nhất là có thể sẽ xuất hiện thần bí ba động tràn ra ngoài, trước mắt ta cũng không có một cái tương đối tốt phương pháp, cho nên chỉ có thể hướng ngươi mượn dùng một chút Kỳ Hà chi tỏa. Huệ như thế giải thích. Kỳ Hà chi tỏa bên trên khắc họa một cái năm cái ma văn tổ hợp mà thành ma năm trận, vô tức cấm đoán. Vô tức cấm đoán là một cái tập hợp phòng ngự, ẩn nấp, che đậy cùng dấu kín khí tức ma năm trận, sử dụng hắn về sau, cơ hồ có thể phòng ngừa tất cả tin tức tiêu tán, hoàn toàn là một loại khóa khái niệm. A Ngẹo trước kia là dùng Kỳ Hà chi tỏa đến khóa chính mình, tại thao túng ngộng hải loa thời điểm, để phòng thần bí ba động tràn ra ngoài. Nhưng trên thực tế, Kỳ Hà chi tỏa cũng hoàn toàn có thể dùng đến giam cầm người khác. Huynh muốn mượn Kỳ Hà chi tỏa đến giam cầm nọ lạn, để hắn không cách nào đem tin tức truyền ra ngoài, đích xác có thể làm được. A Ngẹo suy nghĩ một lát, vẫn gật đầu, chuyện này trợ giúp Huynh, kỳ thật cũng là đang trợ giúp chính hắn. Chỉ cần Huệ có thể thành công bắt lấy huyết sắc vương quyền chủ nhân, liền có thể giải trừ tôi tớ thể nội đặc thù năng lượng, đem bọn hắn đưa đến mộng chi hoang dã. Đem Kỳ Hà chi tỏa mượn sau khi rời khỏi đây, Sơn Đở cùng Huệ liền chính thức rời đi mặt trang viên. Tại bọn hắn rời đi về sau, trang viên rốt cục được đến khó được an bình ban đêm. Bóng đêm mới lên, tuyết nhỏ nhau nhau. A Ngẹo ngồi trên bầu trời vân thổ, yên lặng nhìn xem đen như mực trang viên. Dĩ vãng lúc này, trong trang viên đèn đuốc tất nhiên là sáng, nhưng hôm nay, trang viên lại là yên tĩnh một mảnh, chỉ có trong trang viên mấy gian phòng vẫn sáng ánh đèn. Cùng nơi xa gờ chân cái kia lấm ta lấm tấm đèn đuốc, hiện ra hai loại cực đoan. A Ngẹo. Lúc này, một thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Nhìn lại, lại là gấu trắng cùng Ly Ông đi tới vân thổ, nói chuyện chính là Ly Ông. Ly Ông không có mặc áo giáp, mà là một thân áo mỏng. Thấy A Ngẹo nhìn qua, hắn cười nói, ở ủ ẹ ca đi, ban đêm khó được không cần như vậy căng cứng, liền đem kỵ sĩ áo giáp cho thoát. Ly Ông lời nói, để A Ngẹo sức sở, hắn không cách nào tưởng tượng trong khoảng thời gian này, Ly Ông ban đêm là như thế nào vượt qua, lo lắng hai hùng còn là lo sợ bất an. Biết rõ kỵ sĩ áo giáp không cách nào chống cự ở ủ ẹ cả công kích, cũng chỉ có mặc kỵ sĩ áo giáp tài năng cho chính mình nội tâm một điểm an ủi. Như vậy giày áo giáp ngươi cũng không chê nặng. A Ngẹo liếm xuống trong mắt phức tạp, nói khẽ, vừa vặn trong khoảng thời gian này không xuống tới, tối nay một lần nữa cho ngươi luyện chế một cái phòng ngự ngoại giáp. Ly Ông ánh mắt sáng lên, vậy ta có thể lựa chọn phong cách sao? Không thể. Không thể nghi ngờ, để Ly Ông tới chọn phong cách khẳng định là tò con sắt lá khải. Ly Ông một trận tiêu rên. Một bên khác, gấu trắng thì dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Ly Ông, hắn nhưng là rất rõ ràng, tại dã man hang động những người khác thế nhưng là cầu A Ngẹo luyện kim, thậm chí còn có những tổ chức khác vu sư cố ý đến đây, nhưng mà đều bị A Ngẹo cự tuyệt. Kết quả hiện tại, A Ngẹo lại chủ động yêu cầu cho Ly Ông luyện kim, quả nhiên là người so với người, tức chết người. Gấu trắng trong lòng thầm nghĩ, xem ra về sau nhất định phải cùng Ly Ông giữ gìn mối quan hệ, nói không chừng nhờ vào đó cũng có thể hưởng điểm tiện nghi. Dù sao, tại gấu trắng trong mắt, Ly Ông có thể so sánh A Ngẹo tốt giải quyết một chút. Một trận cười đùa về sau, ánh mắt của bọn hắn đều không tự chủ được nhìn về phía dưới đen như mực trang viên. A Ngẹo than khẽ, xem ra sư tâm chi hỏa cũng có dập tắt thời điểm. Ly Ông lắc đầu, trong mắt không có vẻ u sầu, mà là mang hy vọng, sư tâm chi hỏa vĩnh viễn không dập tắt. Hắn không phải trên hình thức dập tắt, tựa như lão Bạt đã từng nói, chỉ cần còn có một cái Bạt gia tộc thành viên tại, sư tâm chi hỏa liền sẽ không dập tắt. Bây giờ, người ta đều tại. Tấu chương xong, chương 1306, Ôn Nhu chương 1306, Ôn Nhu minh đệ Ôn Nhu, dù cho cách xa nhau mấy năm, cũng chưa từng tiêu giảm qua. Tựa như một đầu không nhìn thời không khoảng cách đưa tình trường hạ, tại cái này tuyết rơi ban đêm, lặng yên không một tiếng động nhưng lại chậm chạp chảy xuôi. Trang viên trùng kiến công tác, đợi đến ở ủ ẹ cả thanh tỉnh về sau, hẳn là liền có thể làm. Ly Ông nhìn phía dưới hồi lâu không có thanh lý, đã mọc ra mảng lớn rêu xanh âm trầm tỏa thành, nếu là lại thả một đoạn thời gian, đều giống như nhà ma. Vừa vặn, hồi lâu đều không có cải biến qua, đến lúc đó để mạ nạ một lần nữa quy hoạch. Ly Ông nói đến đây lúc, đột nhiên dừng lại, ánh mắt có chút ảm đạm, kém chút quên đi, mạ nạ nữ bộ trưởng đã. Không sao, luôn có biện pháp. Ly Ông đối với Á Ngẹo cười, tựa hồ muốn che giấu lơ đãng để lộ ra đến cái khác cảm xúc. Theo trước đó Ly Ông nói sư tâm chi hỏa chưa hề dập tắt thời điểm, Ang coi là Ly Ông đã có thể lạc quan đối đãi, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn vẫn như cũ có dấu vết thương, chỉ có điều không nghĩ ở trước mặt hắn biểu hiện ra ngoài thôi. Ang Ngẹo, mã nạ nữ bộ trưởng, còn có những cái kia nhận huyết sắc vương quyền liên lụy người, luôn có biện pháp giải quyết. Ly Ông có chút không tin, bởi vì hắn biết, kỳ thật bọn hắn đã chết rồi. Nửa tháng không có ăn uống, căn bản không có khả năng cứu sống, bây giờ bất quá là một cố năng lượng treo mạng của bọn hắn thôi. Đợi đến khu trục cô năng lượng này, chính là bọn hắn chân chính tự kỳ. Nhưng Ang Ngẹo đã nói như vậy, Ly Ông cũng không đi phản đối, tạm thời coi là A Ngẹo đang an ủi hắn. Bởi vì gấu trắng tại cái này, A Ngẹo cũng không chuẩn bị giải thích, mà là đổi đề tài, đúng rồi, các ngươi nghĩ như thế nào đến cái này? Ta là minh tưởng vừa kết thúc, còn chưa mỏi mệt, đi ra đi một chút, ngay tại đầu bậc thang gặp được gấu trắng. Hắn nói nhìn thấy ngươi ở trên vân thổ ngẩn người, ta liền theo hắn cùng đi nhìn xem ngươi. Ly ông nói. Úc. Àng ánh mắt lóe lên hồ nghi, Ly ông ở tại lầu 3 phòng ngủ chính. Gấu trắng thì là ở tại lầu 2 một chỗ khác, hắn xuống lầu hoàn toàn không cần chạy đến Ly ông cái kia một bên, bởi vì bên cạnh chính là một cái thang lầu. Như vậy, Ly ông gặp được gấu trắng, hẳn là gấu trắng tận lực ở bên kia chờ đợi. Vân thổ ở trên không, lấy Ly ông năng lực hiện tại cũng bay không được, khẳng định là gấu trắng dẫn tới. Gấu trắng vì cái gì làm như vậy đâu? A nghèo nhìn về phía gấu trắng, ngươi đây, cũng là đêm hôm khuya khoắt tản bộ, sau đó tán đến phía đông đầu bậc thang. Gấu trắng cười cười xấu hổ, ta chính là tới gặp một chút A nghèo ngươi. A nghèo im lặng không nói, chờ đợi gấu trắng lý do thoái thác. Huyễn ma các hạ cùng tóc đỏ đại nhân, bọn hắn cùng một chỗ tiến về đuổi bắt nọ lạn, nghĩ đến có thể dễ như trở bàn tay. Hẳn là qua không được bao lâu, tỷ tỷ của ta liền sẽ tỉnh lại. Gấu trắng dừng một chút, ta chính là hy vọng ngươi có thể tha thứ nàng. Gấu trắng đang nói đến ở ủ ẹ cả thời điểm, A nghèo đại khái liền đoán ra hắn muốn nói cái gì. Gấu trắng kêu lên Ly ông, đoán chừng cũng là lo lắng giống lần trước đi cổ nì a lúc, nâng lên chuyện này hắn liền tiến vào lạnh lẽo kháng. Cảm thấy có Ly ông tại, có thể hòa hoãn một chút bầu không khí. A nghèo trầm mặc một lát, hỏi, ngươi cảm thấy, ngươi sẽ tha thứ cổ mạn buồn sao? Hắn giết ngươi tiểu di một nhà, ngươi sẽ tha thứ hắn sao? Gấu trắng sửng sốt một chút, tựa hồ rõ ràng A nghèo ý tứ, thế nhưng là, cái này không cách nào đánh đồng. Ta biết lập trường của ngươi, ta cũng biết hai chuyện này tính chất có chỗ khác biệt, mặt trang viên biến cố cũng không phải ở ru ẹ cả chủ động làm, nhưng tại trên lập trường của ta. Áng trong đầu hiện lên cười nhẹ nhàng mạ nạ nữ bộc trưởng, xấu hổ mang e sợ ô lì vì ả hầu gái, còn có thật nhiều đã từng làm bạn hắn lớn lên thân mật tôi tớ, ta không cách nào tha thứ nàng. Chỉ ít, hiện tại ta còn làm không được. Tựa như lần trước ta cùng ngươi nói qua, hận cùng không hận, là tương đối. Ta không hận nàng, nhưng muốn ta tha thứ nàng làm những chuyện như vậy, hiện tại không được. Áng thái độ nói rõ, tới một mức độ nào đó, hắn lý giải ở ru ẹ cả làm những chuyện như vậy, hết thảy đều là vận mệnh chọc ghẹo. Nhưng là, liền kết quả luận mà nói, hắn không cách nào tha thứ ở ru ẹ cả. Gấu trắng trầm mặc, ta rõ ràng. Đối với gấu trắng đến nói, Áng thái độ đại khái đã là có thể làm đến cực hạn. Hắn cũng rõ ràng Áng nghèo lập trường, lúc trước hắn thậm chí coi là Áng nghèo sẽ càng cấp tiến, có thể được đến dạng này hòa hoãn đáp án, đã là bất ngờ. Gấu trắng nghĩ cũng không sai, tại Áng nghèo nhìn thấy những tôi tớ kia thời điểm, nội tâm của hắn đích xác có quá khích tiến vào ý nghĩ, nhưng hắn không phải bị cảm tính chi phối người. Ở ru ẹ cả đã từng đã cứu John, bởi vì ở ru ẹ cả, huynh trưởng Ly ông cũng trước một bước vào vu sư giới, Ly ông đạo sư cũng cùng ở ru ẹ cả là tình lữ quan hệ. Tổng suy tính, Áng nghèo mới có thể làm ra như thế lựa chọn. Gấu trắng được đến đáp án, hắn cúi đầu xuống hướng Áng cùng Ly ông đều nói âm thanh ấy nấy, sau đó rời đi vân thổ. Hắn có thể nhìn ra, Áng tựa hồ có lời gì muốn đơn độc cùng Ly ông giảng, trước đó cũng bởi vì hắn ở đây mà không có nói ra. Ly ông còn có chút mơ hồ, hắn cùng ta nói cái gì xin lỗi? Còn là vì ở ủ ẹ cả sự tình a, nhưng chuyện này cùng hắn cũng không quan hệ a. Ngươi cảm thấy hắn một cái ở tây chắc lâu bậc thang miệng phụ cận người, đêm hôm khuya khoác tản bộ có thể tán đến đông chắc lâu bậc thang miệng. Hơn nữa, còn là tại không có một hai trong tòa thành. Ly ông nhíu nhíu mày, ý của ngươi là? Hắn là cố ý đang chờ ta. Thế nhưng là, hắn vì cái gì biết ta khi đó sẽ rời đi? Ngươi cũng đừng quên, hắn là tiên đoán hệ học đồ. Ly ông nói thầm một tiếng, coi như thế, cũng không cần xin lỗi à, người này thật sự là cổ quái. Nói đến, ta đều không có rõ ràng, hắn suốt ngày mặc gấu trắng con rối chứa ý nghĩa gì. Chờ ngươi ngày nào bước vào chân chính bước vào vu sư thế giới về sau, ngươi liền sẽ phát hiện, gấu trắng kỳ thật đã thuộc về bình thường, chỉ là đối với chính mình mặc có chấp nhận thôi. Còn có rất nhiều, từ nội tâm ra ngoài tại, thậm chí đến phát âm cùng ngữ khí, đều mang mánh liệt phong cách cá nhân, thậm chí ngươi xưng bọn hắn là biến thái, tự ý đại khái đều có chút nhẹ. Thí dụ như, Ly ông hiếu kỳ hỏi, trong mắt hắn biến thái nhất sự tình, chính là trước đó đi bắt phốt tham dự quý tộc tụ hội lúc, nhìn thấy một ít gia đình quý tộc nội bộ hỗn loạn tự mình quan hệ. Thí dụ như có vị vụ sư, đối với tóc vàng mắt xanh người có được mánh liệt chấp nghiệm, một khi gặp được tóc vàng mắt xanh người, vô luận nam nữ, vô luận ngươi là có hay không vì nhân loại, hắn đều sẽ nghĩ đến đem ngươi giết chết, chế tạo thành khôi lỗi của mình. Ly ông nhìn xem Áng cái kia một đầu tại tuyết nguyệt xuống, vẫn như cũ dạng rỡ tỏa sáng tóc vàng, còn có cái kia một đôi như nước biển xanh thẳm mắt xanh, có chút bận tâm mà hỏi, ngươi gặp được loại này tên điên rồi? Ta chưa từng gặp qua, chỉ là nghe nói. Ta muốn biểu đạt chính là, tại vu sư giới ngươi thậm chí có khả năng không biết mình làm sai chuyện gì, thậm chí ngươi chuyện gì đều không làm sai, chỉ là bởi vì có được một đầu xinh đẹp tóc vàng, cùng ánh mắt xanh biếc, liền sẽ gặp được bất trắc. À nghèo dừng một chút, loại người này, tại vu sư giới chỗ nào cũng có, cho nên gấu trắng kỳ thật không tính là cái gì. Vu sư giới người, thật đều cổ quái như vậy sao? A nghèo, ngươi sẽ không phải cũng có chấp nhận đi. Ly ông hồ nghi nhìn xem A nghèo. Ngươi cảm thấy thế nào? A nghèo tức giận, hắn coi là nói lời nói này sẽ để cho Ly ông hù đến, không nghĩ tới Ly ông phản ứng ngược lại là rất thanh kỳ. Ta nhớ được ngươi đối với sữa bò rất có chấp nhận. Ly ông lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên phát hiện, chính mình không cách nào nói chuyện. A nghèo trên thân còn tản ra ma lực còn sóng, chỉ thấy hắn cười híp mắt nói, cái đề tài này dừng ở đây, ta đối với sữa bò không có chấp nhận, ngươi chớ đoán mò. Bị chớ lên tiếng Ly ông, ngoan ngoãn gật đầu. A nghèo lúc này mới bị bỏ chớ lên tiếng chi thuật, đợi đến mặt trang viên trùng kiến tốt, ngươi không ngại ra ngoài đi một chút, sau đó không lâu thiên không cơ giới thành có một cái tân tinh thi đấu, ngươi cũng có thể đi thử xem nước. Lấy Ly ông thực lực, A nghèo ngược lại không cho rằng hắn có thể xông qua đấu vòng loại, bất quá đã một cước bước vào vu sư giới, dù sao vẫn cần lịch luyện. Rời đi sự tình, đến lúc đó lại nhìn đi. Ly ông chần chờ một chút, trả lời. Ly ông trả lời, cũng tại áng trong dự liệu, nếu là đổi lại dĩ vãng, Ly ông đoán chừng sẽ trực tiếp tự tuyệt. Hắn gánh chịu ác nhất tộc tước vị, tinh thần trách nhiệm liền một mực nhận tại bả vai hắn. Trải qua lần này biến cố, ngược lại để Ly ông thấy rõ rất nhiều chuyện, an phận ở một góc không sao, nhưng thực lực cùng kiến thức cũng rất trọng yếu, nếu là hắn có được áng nghèo lực lượng, có thể cùng ở ưu ẹ cả chiến cái bất phân cao thấp, có lẽ trong trang viên tôi tớ con dân, liền sẽ không gặp bất chắc. Sơ Tâm Thành, Hải Dương Giạp Hắc Cổng. A Nghèo mang Ly Ông đến nơi này, Ly Ông lúc này còn có chút hoảng hốt, không trải qua về hắn đã dựa vào dùng một lần đồng hồ bỏ túi máy đăng nhập, dáng lâm qua mộng chi hoang dã, cho nên đối với cái này đột nhiên thời không chuyển biến, coi như chấn định. Đây là, lần trước cái kia gọi phở lộ người, nói tới mộng cảnh thế giới. Ly Ông tò mò nhìn chung quanh, nói đến, nhà này kiến trúc rất giống Watford Hải Dương Giạp Hát. Nơi này là mộng chi hoang dã, ngươi có thể cho rằng là thế giới của giấc mơ. Đến nỗi nhà này kiến trúc, đích thật là Hải Dương Giạp Hát, thông qua một chút thủ đoạn, tại cái này mộng chi hoang dã cấu tạo đi ra. A Nghèo dừng một chút, chuyện nơi đây, ngươi không có nói cho những người khác à? Ly ông lắc đầu, phở luật để ta đừng nói cho những người khác. Khi đó, đạo sư mỗi ngày đều tại lưu vong không gian, hắn cũng không hỏi qua ta. Không nói liền tốt, mộng chi hoang dã là một cái đặc thù nơi trốn, trước mắt toàn bộ vu sư giới, người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì nơi này còn chưa hoàn thiện, cho nên tạm thời trước không muốn đem chuyện nơi đây nói ra. Áng sau khi nói xong, liền giống Ly ông đơn giản giải thích một chút mộng chi hoang dã khái niệm. Lần trước Ly ông lúc tiến vào, phở luật đã cùng hắn nói qua, cho nên Ly ông đại khái cũng rõ ràng. Bất quá, hắn duy nhất có chút không hiểu chính là, nơi này giống như cùng ngoại giới tựa hồ không có gì khác biệt. Chế tạo cái mộng cảnh này thế giới, có ý gì đâu? Cái này rất khó giải thích cho ngươi, bất quá, ta trước đó không phải nói, muốn cứu vớt mạ nạ nữ bộ trưởng cũng không phải không có cách nào à. Kỳ thật có thể để các nàng biến hóa thành một loại khác tồn tại, ở trong này sinh hoạt. Áng chỉ vào mộng chi hoang dã, nơi này thường trú cư dân, cơ hồ trong hiện thực đều đã tử vong. Ly ông kinh nghi nhìn xem xung quanh, ngươi ý tứ, bọn hắn đều là vong linh. Áng nghẹo lắc đầu, cũng không phải là, bọn hắn là mộng giới cư dân. A Nghèo giải thích một chút cái gì gọi là mộng giới cư dân, Ly ông mặc dù còn là nghe không hiểu, nhưng hắn hiện tại có chút rõ ràng, vì sao A Nghèo để hắn không muốn đem mộng chi hoang dã sự tình nói ra. Mã nạ nữ bộ trưởng bọn người, nếu có thể ở nơi này sinh hoạt, cũng là một loại so ra mà nói hơi tốt kết cục. Ly ông cảm thán nói. Tại Ly ông lúc cảm khái, phía sau đột nhiên truyền đến một trận kêu gọi, A Nghèo, Ly ông. Ly ông nghi hoặc quay đầu nhìn lại, rôn láo đầu. Thấu chương xong.